Chương 48. Khinh địch say rượu ở Vân Gia quận làm lỡ mấy ngày về sau, Doanh Nguyên xuất lĩnh đại quân tiếp tục ra trình. Hứa Chử dưới trướng Hổ Bí đi đầu. Dọc theo đường đi ngược lại là bắt không ít ngụy quân thám báo. Bất quá, ngụy quân kỷ luật thật đúng là đủ nghiêm minh, những này thám báo, không ngoài dự tính, đang bị quân Tần bắt một khắc đó, hết thảy tự sát. Có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn nhóm biết rõ, Tần quốc quốc quân sẽ không đối xử tử tế tù binh. Bất quá, chuyện này, Doanh Nguyên căn bản là không có làm sao lưu ý, bởi vì những này thám báo nhiều nhất chỉ là đến tìm hiểu quân Tần tiến lên phương hướng, khoảng cách, nhân số các loại, cho dù đem bọn hắn bắt được, bọn họ cũng sẽ không cho quân Tần cung cấp bất kỳ có trợ giúp tin tức. Doanh Nguyên ở Dài Dương quận trước dựng trại đóng quân, đại quân khôi phục quá lặn lội đường xa nguyên khí về sau, liền để Hứa Chử mang binh công thành, vài lần tấn công xong đến, địch quân chú đóng ở không ra, thực khó trong thời gian ngắn đoạt được Dài Dương. Đơn giản, Doanh Nguyên liền không chủ động tấn công, hắn làm cho Chử mỗi ngày dẫn người ở trước thành chửi bậy bọn họ là rùa đen rút đầu, mà chính mình liền ngay tại trong quân doanh hôm đó uống cái say mềm, không chút nào đem thủ thành ngụy quân để ở trong mắt. Một ngày hai ngày còn tốt, thế nhưng dần dần, không chỉ riêng địch quân nơi đó phát lên bực tức, liền ngay cả quân Tần nội bộ các tướng sĩ cũng không minh bạch quân thượng như vậy hành vi là có ý gì. Cũng không tấn công thành, hôm đó mang trận, có cái chi dùng. Thế nhưng Doanh Nguyên đối với các tướng sĩ bực tức toàn bộ bỏ mặc, thậm chí còn nói lời cười khẩy nói, quân ta đã là thắng lợi trong tầm mắt, cầm xuống Dài Dương quận, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Địch quân binh mã cực nhỏ, lương thảo không ăn thua, sớm muộn có một ngày từ tướng tan tác. Nghe được quân thượng, chúng tướng sĩ nhóm yên lặng như tờ. Ngay cả là ngụy quân hiện ra yếu thế, cũng không thể như vậy không coi ai ra gì chứ. Liền ngay cả Hứa Chử cũng bắt đầu biểu đạt bất mãn, quân thượng, ngài trước giáo dục mặt tướng, phàm gặp chiến sự, tuyệt đối không thể khinh địch liều lĩnh, bây giờ, mặt tướng cảm thấy, ngài là phạm khinh địch kiêng kỵ. Lúc này Doanh Nguyên đang tại ngoài trướng uống rượu, nghe được Hứa Chử, trong lòng thẹn quá thành giận, dĩ nhiên đem rượu bình đập ầm ầm ở Hứa Chử trên đầu. Kẻ này cũng không hổ là bị ca tụng là hồ si, gặp đua trên mức bình rượu đập tới lúc, cũng không tránh né, càng vô dụng tu vi chống lại, liền mặc cho nó rơi vào trên đầu bình nở hoa. Âm một thanh âm vang lên về sau, bình rượu vỡ vụn, loại rượu đem Hứa Chử tóc thấm ướt, theo hắn khuôn mặt, lách tách rơi vào y phục hoặc là trên mặt đất. Doanh Nguyên nhìn thấy trước mắt một màn, ánh mắt có chút thay đổi sắc mặt, đồng thời còn nhíu nhíu mày đầu, thế nhưng chớp mắt là qua, không dễ bị người phát giác. Bốn phía không người dám ngôn ngữ, bởi vì bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tức đến nổ phổi quân thượng, trong lúc nhất thời, trong lòng đều có chút hồi hộp. Hứa Chử trên đầu, dần dần có máu tươi lưu ở cái trán. Hắn quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Doanh Nguyên giận tím mặt nói, ngươi mới vừa rồi là đang chỉ trích quả nhân sao? Ngươi xem như cái thứ gì? Dám chỉ trích quả nhân? Ngươi bất quá chính là quả nhân dưới trướng một tên thân vệ thôi, càng dám ở chỗ này đối với quả nhân cơ tay múa chân. Tả Hữu, đem Hứa Chử kéo xuống, đánh thật mạnh 60 quân côn. Doanh Nguyên xoay người, không thèm nhìn phía sau Hứa Chử một chút. Hứa Chử ánh mắt bên trong toát ra thật không thể tin tâm tình. Hắn cười khổ một tiếng, ai không biết, quốc quân bên cạnh mấy vị thân vệ, nghe được quốc quân mệnh lệnh về sau, từng cái trông trước trông sau, không dám có hành động. Mà Doanh Nguyên trầm mặc không nói. Cái này thời điểm, Hứa Chử lên tiếng, bọn ngươi không nên để quân thượng làm có dễ, quân thượng nói đánh ta gậy, vậy thì đánh. Không cho phép ngăn cản, đánh cho chết ta. Hai tên thân vệ cúi đầu, đem Hứa Chử kéo xuống. Lý Uyển Thanh muốn cầu xin, quỳ bái nói, quân thượng, Hứa Chử tướng quân, cũng là vì chào ngài. Còn chưa có nói xong, đã bị Doanh Nguyên quát lớn, quả nhân không cần bất luận người nào chỉ điểm, đã ngươi xin tha cho hắn, vậy thì cùng hắn cùng đi bị tra tấn đi. Ngữ khí chi kiên quyết, khiến lòng người phát lạnh. Lý Uyển Thanh khôi phục băng sơn mặt, quên một chút vẫy vẫy ống tay áo quốc quân bóng lưng, trong lòng thở dài một tiếng, nói, chính ta sẽ đi. Nói xong nàng liền theo hai tên thân vệ xuống được quân côn. Chờ xung quanh không người còn dám ngôn ngữ lúc, Doanh Nguyên lại ngồi một mình ở trên ghế nằm, nhàn nhã uống lên rượu đến, cười nói, không phải là chỉ là Dài Dương thủ quân sao? Còn có thể lật trời không được, hôm nay có rượu hôm nay say. Các tướng sĩ có lắc đầu, có cao mày. Quốc gia cựu thổ còn không có co thu phục, quân thượng cũng đã bắt đầu đoạ lạc. Ngu ngốc, bọn họ rất không lý giải, tại sao quân thượng đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nói chắc như linh đóng cột, còn tràn ngập đối với ngụy quân xem thường. Dài Dương quận trên tường thành, nguyên lai Vân Gia quận thái thú Mẫn Ngang cùng hiện tại Dài Dương quận thái thú Tằng Hữu Vi đang đứng ở cùng một nơi nhìn phía quân Tần đại doanh, thương thảo quân sự. Mấy ngày nay, cũng chẳng biết vì sao, quân Tần liền ngay cả mắng trận cũng không cần, dị vãng một ngày bên trong, chung quy phải mắng trận nhiều lần, hiện tại một ngày bên trong có thể có một lần cũng xem như ngạc nhiên. Mẫn Ngang luôn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, thời gian kéo càng lâu, đối với quân Tần, không lại càng bất lợi sao? Bọn họ nên nhất cổ tác khí cầm xuống nơi này mới phải. Tằng Hữu Vi cười nói, Mẫn huynh có chỗ không biết, bản tướng mấy ngày nay mua chuột một vị đang ở Tần doanh võ giả, hắn vừa nãy truyền đến tình báo, nói là Tần quốc quốc quân mấy ngày nay hình hài phóng đãng, cả ngày ở quân bên trong uống rượu mua vui, thậm chí còn đem Hồ Si Hứa Chử cùng đến từ một cái giang hồ môn phái thánh nữ cho đánh quân côn. Nghe hắn nói, vị này Tần quốc quân thượng, thật giống rất xem thường chúng ta, thậm chí đối với chúng ta xem thường. Mẫn Ngang giật mình nói, tình báo có thể là thật. Tằng Hữu Vi kiên định gật đầu nói, tuyệt đối là thật, huống chi chuyện như vậy, người giang hồ kia cũng không có lý do gì gạt ta. Mẫn Ngang chuyển buồn làm vui nói, nếu thật là như vậy, quân Tần nhưng là phạm vào kỵ hủy, vừa vặn có thể để cho chúng ta chuyển bại thành thắng. Tằng Hữu Vi hỏi, Mẫn huynh trong lòng có kế? Mẫn Ngang nói, nếu là Doanh Nguyên kinh địch, tất dùng quân tâm gặp khó, Hứa Chử cũng tất nhiên sẽ bởi vì quân côn chi hình mà nản lòng thoái chí, trước mắt đúng là chúng ta phản công rất tốt thời cơ, tối nay nửa đêm, chúng ta có thể dạ tập quân thần, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tăng Hữu Vi cười to nói, Mẫn Minh, cái này thật đúng là anh hùng mới có thể nhân ra nhau, chính là cơ hội mất đi là không trở lại, lần này, chính là hai người chúng ta, nhất cử thành danh thời cơ. Vua của một nước sức mê hoặc, thật sự là quá to lớn. Ngày đó chạm vào tối, quân thần dùng qua bữa tối, có một người giang hồ thân ảnh, lặng lẽ lẻn vào Doanh Nguyên đế trong lều. Tới, Doanh Nguyên cũng một chén trà nóng, phối hợp uống. Người kia hướng Doanh Nguyên chắp tay nói, quân thượng dựa theo ngài dặn dò, Thảo Dân đã đem mấy ngày nay quân ta trong doanh trại đã phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng nói cho Tằng Hữu Vi. Doanh Nguyên gật gù, khen ngợi nói, rất tốt, ngụy quân có thể cho ngươi đổ vận, quả nhân đều sẽ tăng gấp đôi cho ngươi. Đại chiến kết thúc, ngươi chính là tần quốc anh hùng, tương lai nếu là muốn nhập hướng làm quan, quả nhân có thể cho ngươi cái chức vụ. Người kia kinh hỉ nói, Thảo Dân chính là người Tần, là tuyệt đối không biết làm phản bội Tần quốc sự tình, địch quân lần này thật đúng là đánh sai bản tính. Doanh Nguyên cười nói, Linh An à, ngươi sẽ cảm thấy ngươi làm ra lựa chọn là chính xác, lui ra đi, đại chiến kết thúc trước, coi như chưa từng thấy quả nhân, bởi vì quả nhân lo lắng, quân bên trong còn có còn lại địch quốc mà thám. Linh An ôm quyền nói, vâng, Thảo Dân xin cáo lui. Đại hắn đi rồi, Doanh Nguyên thân mang áo vải, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động đi tới Hứa Chử trong doanh trướng. Hứa Chử nhìn thấy người đến, giật nảy cả mình, đội ba từ trên giường vươn mình, muốn hướng về quốc quân chắp tay. Thế nhưng bị Doanh Nguyên quả đoán ngăn cản, ở trên giường tốt tốt nằm. Hứa Chử nói, quân thượng, ngài nói chuyện muốn nói lại thôi. Doanh Nguyên khẽ cười nói, làm sao? Thật coi quả nhân khinh địch ngu ngốc. Hứa Chử gãi đầu một cái, nhất thời lộ ra lâu không gặp cười ngây ngô mặt. Doanh Nguyên cười lắc đầu nói, được, thời gian không nhiều, quả nhân trước tiên nói với ngươi chính sự. Hứa Chử gật gù, làm ra một bộ lắng nghe tư thái. Doanh Nguyên mở miệng nói, quả nhân mấy ngày nay các loại hành vi, kỳ thực đều là làm cho địch quân xem, nếu như không ra quả nhân dự liệu, mấy ngày nay địch quân đều sẽ có hành động, thừa dịp cơ hội đánh lén quân ta đại doanh. Không biết ngươi cái này 60 quân côn chịu xuống, có thể còn có thể lĩnh quân tác chiến. Hứa Chử ánh mắt tỏa sáng hào quang, có thể. Vì là quân thượng bạn tử bất tử. Kỳ thực đánh cái này 60 quân côn thời điểm, ta dùng tưởng tượng, dùng tu vi võ đạo chống lại, không phải vậy, cần phải ra ra thịt bong không thể. Doanh Nguyên trêu ghẹo nói, quả nhân có thể không nỡ bỏ ngươi chết, bất quá ngươi lần này tốt xấu coi như là thông minh một hồi. Trở lại chuyện chính, quả nhân muốn cho ngươi dẫn theo 2 vạn tướng sĩ, nhân màn đêm sắp bao phủ, cuốn đường nhỏ ẩn nấp ở dài dương quận ở ngoài rừng rậm bên trong, nếu là nghe thấy quả nhân nơi này có đánh giết thanh âm, không cần có bất kỳ do dự nào, lập tức tập kích bất ngờ dài dương quận. Ngươi bây giờ liền muốn đi, địch quân phòng trừng ở Kim Minh sau 3 đêm bên trong, tất nhiên sẽ có hành động. Chúng ta phải nhanh bọn họ một bước. Hứa Chử biết rõ sự tình tính chất nghiêm trọng, trịnh trọng chắp tay nói, mong rằng quân thượng yên tâm. Doanh Nguyên gật gù, vậy được, quả nhân còn có chuyện muốn đi sắp xếp, bọn ngươi nửa canh giờ, cầm quả nhân lệnh bài, đi điều động binh mã. Nói, liền đem bên hông một khối lệnh bài đưa cho Hứa Chử. Hứa Chử lần thứ 2 chắp tay. Doanh Nguyên làm dáng muốn đi, tới gần doanh trướng trước cửa, từ trong lồng ngực móc ra một bình kim sắc dược, ném cho Hứa Chử, nói, bình thuốc này lượng, nên đủ 2 người các ngươi sử dụng. Hứa Chử cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận thuốc chữa thương, lẩm bẩm nói, quân thượng thật đúng là đem tất cả mọi người cho đã lừa gạt. Chương 49. Thu phục 2 quận ly khai Hứa Chử doanh trướng về sau, Doanh Nguyên mau để cho thân vệ thông chi các doanh tướng lĩnh tụ hội một nhà thương nghị quân sự. Những tướng lĩnh này đều là chính mình từ Nam Phương mang tới người, có tuyệt đối trình độ có thể tin. Hắn đem chính mình đoạn thời gian gần đây tới nay, ngày ngày mua say đầu đuôi câu chuyện nói cho các vị tướng sĩ. Trong doanh trướng, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, sau đó dồn dập mở miệng bàn tán sôi nổi lên. Đàm luận nội dung đều là ở thổi phồng Doanh Nguyên. Ở trong doanh trướng mọi người không hề có một tiếng động yên tĩnh, Doanh Nguyên mới mở miệng nói, chúng ta đã đánh ra một cái lỗ hổng, không có gì bất ngờ xảy ra, địch quân mấy ngày nay liền sẽ chui vào, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, toàn quân đều muốn tiến vào tình trạng giới bị, ở trong doanh trại bố trí thiên la địa võng, chỉ cần địch quân giảm đến, liền để bọn họ có đến mà không có về. Sở hữu tướng sĩ, tối nay đem tiền doanh để trống, toàn bộ đẩy ra hậu doanh gác giáo mà ngủ, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mai phục, chư vị có gì dị nghị không? Chúng tướng sĩ cùng nhau ôm quyền nói, mặt tướng chờ không có dị nghị. Doanh Nguyên bên này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị, mà ngụy quân cũng đã bắt đầu nhóm lửa làm cơm, cho các tướng sĩ thêm món ăn. Dựa theo Mẫn Ngang cùng Tằng Hữu Vi kế hoạch, bọn họ dự định dốc hết toàn lực. Bởi vì trận chiến này một khi mở ra, đơn giản chính là 2 cái kết quả. Thứ nhất, đại bại, Dài Dương quận thất thủ. Thứ hai, đại thắng, quân Tần chạy chối chết, vận khí hơi tốt, còn có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó, ở kết quả đã dự liệu được tình huống, ở Dài Dương quận bên trong lưu lại tướng sĩ đóng giữ, đạo ý nghĩa không lớn. Nếu là muốn cho quân Tần hủy diệt tính đả kích, điều động tướng sĩ nhân số không thể quá ít. Hiện nay tay mình trên đầu chỉ có 2 vạn tướng sĩ, cái này thời điểm không cùng nhau tiến lên, một khi bỏ qua lần này thời cơ, nhưng là bù không trở lại. Quân Tần trong trận doanh, Hứa Chử đem quốc quân cho thuốc chữa thương đưa cho Lý Huyền Thành. Người sau có chút giật mình, bật thốt lên, tất cả những thứ này kỳ thực đều là quân thượng kế hoạch. Hứa Chử gật gù, quân thượng kế hoạch, đem tất cả mọi người lừa gạt, ta liền nói đi, đang yên đang lành, vì sao quân thượng liền tính tình đại biến đây? Lý Huyền Thanh sầu lo nói, ngay cả chúng ta đều có thể biết rõ quân thượng biến hóa có chút quái lạ, địch quân có hay không phát giác ra được? Hứa Chử lắc đầu nói, phòng trường sẽ không, ta muốn là ngụy quân, rất khó buông tha lần này thời cơ, bởi vì lãnh binh xuất chinh là quân thượng, một khi bọn họ đem quân thượng tù binh hay là cái kia, ta quân Tần liền sẽ vỡ tan ngàn dặm, dù là ai cũng không nguyện buông tha lần này thời cơ. Lý Huyền Thanh có chút hiểu. Hứa Chử cơ bản ý tứ chính là, nhưng phạm là một vị muốn lập công tướng quân, cũng sẽ không bỏ qua lần này bắt sống quân thượng thời cơ. Nàng tùy tùng Hứa Chử đi giải Dương quận ở ngoài bên trong vùng rừng rậm mai phục lên. Nửa đêm sơ, toàn bộ quân Tần đại doanh tiền doanh đã hoàn toàn trống rỗng, ở trong doanh trướng an tường ngủ đều là người nộp. Hậu quân, có mấy vị tướng sĩ đang thảo luận. Các ngươi nói đêm nay địch quân có đến hay không công thành? Ta cảm thấy sẽ không, ta xem quân thượng chính là lo ngại. Nói cẩn thận, quân thượng từ khi mang theo chúng ta chống lại Ngụy quân tới nay, dù kế lúc nào phạm sai lầm quá. Quân bên trong một ít thảo luận, Doanh Nguyên tự nhiên là biết tình huống. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không đi qua hỏi. Bàn tán sôi nổi quân sự, chỉ cần không địa đặt sinh sự, liền mặc cho bọn họ. Nửa đêm một khắc, có vị tướng sĩ nhạy cảm cảm giác được, mặt đất đang nhẹ nhàng khẽ run, một ít thật nhỏ cục đá cũng bị mặt đất dị động rung động. Hắn cảm thấy phía trước nhất định là có đại lượng kỵ binh xông lại. Hắn liền vội vàng đem tin tức này thông tri quốc quân. Doanh Nguyên lúc này phân chấn, thân mang thiên đế giáp, nắm chặt thiên đế kích, gọi thiên câu, chính là xuất lĩnh đại quân, mai phục tại tiền doanh bốn phía. Quả thật đúng là không sai, đến hàng mấy chục ngàn Ngụy quân tướng sĩ thật tới. Bọn họ nhảy vào tiền doanh một khắc đó, cấp tốc ở các loại trong doanh trướng đấu đá lung tung, thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, bên trong đều đang là người nộm. Có người đem tin tức này nói cho Từ Từ tới rồi Mẫn Ngang cùng Tằng Hữu Vi hai người. Hai bọn họ nghe tiếng giật nảy cả mình, vội vã đi vào kiểm tra, một chút nhìn lại, toàn bộ đều đến không xuể người nộm. Đang tại nghi hoặc quân Tần hướng đi thời gian, có vị tướng sĩ dùng ngón tay đụng vào một hồi người nộm, sau đó đặt ở chóp mũi nghe, nếu mày nói, tướng quân, cái này dường như là dầu hỏa. Dầu hỏa? Mẫn Ngang cùng Tằng Hữu Vi hai người kinh ngạc bật thốt lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi, tâm ý đại khái là một cái hơi thở. Tằng Hữu Vi chính là quay đầu ngựa lại, hướng về Tam quân nói, rút lui, mau bỏ đi. Thế nhưng là lúc này đã muộn. Khi hắn muốn lao ra quân Tần đại doanh thời điểm, đã nhìn thấy doanh cửa có không ít quân Tần người bắn nỏ ngăn chặn lối thoát. Tức thì, có quân Tần tướng sĩ lớn tiếng nói, bắn cung. Sau đó, lít nha lít nhít hỏa tiễn bắn về phía địch quân. Sở hữu dễ cháy vật chất cùng với người nộm, vào đúng lúc này, toàn bộ đốt lên lửa lớn rừng rực. Ngụy quân hai vạn tướng sĩ, trong khoảnh khắc toàn bộ thân ở trong biển lửa. Mẫn Ngang cùng Tằng Hữu Vi ánh mắt từ sợ hãi chuyển hóa thành tuyệt vọng. Hỏa thế càng lúc càng kịch liệt. Giết! Giết! Từng cơn sóng liên tiếp hỏa tiễn thế tiến công, bắn về phía Ngụy quân thời khắc, cũng có còn lại bộ phận tướng sĩ dựa theo quốc quân dặn dò, lớn tiếng gào thét giết chữ. Vài tiếng phía dưới, cũng đã đem phần lớn Ngụy võ tốt đánh mất dũng khí. Tại phía xa giải Dương quận ở ngoài rừng rậm bên trong Hứa Chử, nghe được trong quân doanh truyền đến động tĩnh. Tay hắn chấp binh khí, ra sức hướng về mang ra hai vạn tướng sĩ hô, toàn quân nghe ta hiệu lệnh, thẳng hướng giải Dương quận. Hai vạn tướng sĩ theo âm thanh mà động. Giờ khắc này, giải Dương quận đã không có cái gì binh tướng. Hứa Chử lần đi, dễ như ăn bánh liền đem giải Dương quận cầm xuống, đồng thời đổi Tần chữ đại kỳ. Quân Tần đại doanh bên trong, thân thể ham trùng vây Ngụy quân các tướng sĩ thành tốt lượng chết đi, làm hỏa thế nhỏ dần, không đủ chói buộc địch quân thời điểm, Doanh Nguyên dẫn đội xông tới giết. Cũng sớm đã bị đại hỏa sợ đến hồn phi phách tán Ngụy quân, đã mất đi chống lại tâm tư, tuy nói mẫn, từng hai tướng cực lực khuyên can các tướng sĩ giết địch, thế nhưng vẫn cứ có rất nhiều Ngụy quân binh sĩ lựa chọn quăng mũ cởi giáp hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng không hề bất ngờ, cũng bị canh giữ ở tứ phương quân Tần các tướng sĩ chém giết. Ngụy quân không thể cứu vãn. Một phen kịch liệt chém giết kết thúc, Doanh Nguyên đem Mẫn Ngang cùng Tằng Hữu Vi hai người cùng nhau cầm xuống, cũng để tướng sĩ dùng xích sắt đem hai người trói lại. Tàn hỏa phối hợp dưới, Doanh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, quả nhân biết rõ hai người các ngươi chính là giải Dương quận chỗ tướng, từ lúc trước mấy lần công thành, nhìn thấy các ngươi hai người coi như là gìn giữ cái đã có dư, có thể nguyện uy thuận quả nhân. Quả nhân tất nhiên hậu đãi hai người ngươi, đồng thời miễn trừ những này Ngụy quân binh sĩ tội chết. Mẫn Ngang hừ lạnh một tiếng, tựa đầu chật đến nơi khác, cũng không thèm nhìn tới Doanh Nguyên một chút. Từng không vì thụ lấy rất nghiêm trọng thương, trên thân bị một mũi tên xuyên thấu, khóe miệng còn toát ra một vệt máu. Ngươi là Tần Quốc quốc quân. Hắn nhìn thấy Doanh Nguyên trên thân khôi giáp rất là không tầm thường, chính là nói vừa hỏi. Doanh Nguyên hờ hững gật đầu nói, đúng vậy. Từng không vì nói, tất cả những thứ này đều là ngươi đặt bẫy. Doanh Nguyên cười cười, kết quả của nó chẳng lẽ không rõ ràng sao? Việc đã đến nước này, đang bàn luận những này có ý nghĩa gì? Quả nhân cho các ngươi một con đường sống, hy vọng các ngươi có thể nắm lấy cho thật chắc. Quân Tần hiện nay thiếu sót nhất chính là tướng lãnh, mà Ngụy quân một mực còn manh tướng như mây. Vì lẽ đó, Doanh Nguyên mới động mua chuộc hai bọn họ ý tứ. Thế nhưng ai biết, cái này từng không vì càng một hớp nước miếng nôn ở Doanh Nguyên dưới chân, khá là chí lớn kịch liệt nói, Ngụy võ tốt thành binh đến nay đã có hơn 20 năm, trong lúc Thương Hải tang điển phong vân biến ảo, có ném thành mà tự hại người, có tấn công bị nhốt mà tự vẫn người, có binh bại mà hồn về cựu tiền người, nhưng chưa từng tham sống sợ chết người. Hôm nay như vậy, sau này trăm năm ngàn năm cũng như vậy. Cuối cùng, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, Ngụy võ tốt, vạn thuế. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, thở dài nói, từ xưa tới nay, chẳng lẽ không phải kẻ thức thời là tuấn kiệt, đã ngươi chờ muốn đọ sức một cái vì nước tử chiến tận trung mỹ danh, như vậy quả nhân sẽ tắt thành bọn các ngươi. Nói xong chính là xoay người ly khai nơi này. Có tướng sĩ vội vã dò hỏi, quân thượng, những người này đến cùng nên xử trí như thế nào? Doanh Nguyên mỉm hắn một cái, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, cũng không quay đầu lại. Ở cái kia tướng sĩ ngây người, bên hai truyền đến quốc quân một câu nói, phàm Ngụy võ tốt, có thể giết không xá. Phía sau, truyền đến Mẫn, từng hai tướng hung hãn chịu chết sang sảng tiếng cười. Thời cổ đem người, chinh chiến xa trường, nên chết ở xa trường. Như vậy, mới là chết có ý nghĩa. Chương 50. Thu phục mất thông qua Doanh Nguyên lưu kế, quân Tần vệ sĩ vô cùng nhỏ đại giới, liền đem Vân Gia quận cùng Dài Dương quận thu phục. Làm Tần Quốc tử thủ, Doanh Nguyên đối với Ngụy Võ tốt, cũng không có cái gì khoan dung độ. Đối xử địch nhân nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Dài Dương quận, Doanh Nguyên yến tam quân tướng sĩ, ngay ở trước mặt chúng tướng sĩ mặt, khen hứa trừ nói, có thể cầm xuống thành này, Hồ Si tướng quân có công lớn, chờ trở lại Hàm Dương, quả nhân ở tiến hành cái khác ban thưởng. Hứa trừ cảm ơn đại đức, đối với quân thượng lại càng là khâm phục cùng cực. Từ lớn nhất vừa bắt đầu, liền không có ai biết, tất cả những thứ này cũng chẳng qua là quân thượng đặt bẫy thôi. Một bộ đầy đủ liên hoàn kế mưu hạ xuống, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, để địch quân binh bại như núi đổ. Tiến tam quân trong lúc, Doanh Nguyên nhận được Nhạc Phi chuyện đến chỉ báo, nói là trên âm quận đã đánh hạ đến, thế nhưng trong lòng cốc quận nơi đó ra một vài vấn đề, Lý Tồn Hiếu tao ngộ phục kích, binh mã tổn thất rất nhiều, anh dũng công thành thời khắc, lại bị ám hại, bị thương nhẹ. Tao ngộ phục kích một chuyện cũng vẫn để ý hiểu biết, thế nhưng tao ngộ ám hại, lại làm cho Doanh Nguyên cảm thấy không thể tin tưởng. Lý Tồn Hiếu chính là đường hoàng gia dáng ngũ cảnh võ phu, cho dù là ở cùng ngũ cảnh bên trong, cũng là hiếm người địch, làm sao sẽ nói bị thương liền bị thương đây? Hiện nay, Nhạc Phi chính tự mình dẫn 3 vạn giáp sĩ trợ giúp Lý Tồn Hiếu, trên âm quận chỉ để lại hơn vạn thủ tướng, để phòng bị địch quân đánh lén. Xem cái này trong chiến báo giảng nội dung, ngược lại là có mấy phần vướng tay chân. Doanh Nguyên suy nghĩ quá 3 lần, cuối cùng quyết định, ở Dài Dương quận lưu lại 5000 tinh binh thủ hộ, những người còn lại ngựa, toàn bộ chuyển công về khoảng cách âm quận gần nhất Nam Thương quận. Hứa trừ loại người đều là đồng hành, không đi chọn trợ giúp Lý Tồn Hiếu, một là bởi vì lộ trình xa xôi, cần vượt qua mấy tòa cao sơn hạp cốc, cực dễ dàng gặp phải mạo hiểm, thứ hai, vây công Nam Thương có thể đưa đến vây hủy cứu triệu tác dụng. Nam Thương quận rưỡi lưng Nam Thương bờ sông, bây giờ mùa mưa đã qua, mấy ngày đến mưa lớn, sớm đã đem bờ sông bị dâng lên, nếu là muốn tấn công Nam Thương, nhường chìm thành vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Thế nhưng như vậy cử động làm đất trời bán giận. Dù sao, Nam Thương thành bên trong còn có vô số đại tần con dân. Ngày mai sáng sớm, Doanh Nguyên liền xuất lĩnh đại quân xuất phát. Binh quý thần tốc, nhanh chóng đến tứ quận chiến trường, liền có thể đủ nhanh chóng vì là Nhạc Phi bọn họ giảm bớt bộ phận áp lực. Trên thực tế, cho dù Doanh Nguyên không đi gấp rút tiếp viện Nhạc Phi, giải phóng tứ quận cũng bất quá chính là thời gian vấn đề thôi. Đến Nam Thương đã là 6 thiên chi hậu sự tình. Chủ yếu vẫn là bởi vì vùng núi không bình thản, đường xá khó đi nguyên nhân, phần lớn thời gian cũng chỉ hoãn ở cẩn thận từng ly từng tí một hành quân lộ trình. Không có nhiều như vậy khó đi đường núi, phòng trừng sẽ rút ngắn một nửa thời gian. Bất quá, cái này vẫn như cũ cũng rất cấp tốc. Doanh Nguyên ở một chỗ chân núi phía dưới dựng trại đóng quân. Hắn cùng với Hứa Trừ hai người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt tới cả tòa Nam Thương, để thám báo đi tìm hiểu tin tức cũng đã truyền tới. Nói là Nam Thương quận trưởng đem gọi là Lê Long. Tính cách của hắn so sánh với mình, quyết định sự tình, người bên ngoài liền rất khó lôi trở lại. Hắn hiện tại liền quyết định một chuyện, tử thủ không ra. Nói cái gì cũng không ra khỏi thành tác chiến. Cho dù Tần Quốc quốc quân chết, hắn cũng sẽ không xẻ ra thành, trừ phi là mấy trăm ngàn viện quân đến, không phải vậy, liền đem rùa đen rút đầu làm đến cùng. Doanh Nguyên biết được tin tức này, liên tục cười khổ. Hắn biết rõ, này trận đấu không dễ đánh lắm. Nam Thương bên cạnh chính là Hán Dương, vạn nhất công lâu Nam Thương không xuống, hai quận lẫn nhau trợ rút, rất dễ dàng để cho mình rơi vào hai mặt giáp kích bị động thế. Thế nhưng là Hứa Trừ cho một cái kiến nghị, để Doanh Nguyên sáng mắt lên, quân thượng, nếu địch quân chú đóng ở không ra, chúng ta công thành lại sẽ trả giá thật lớn, chẳng bằng không tấn công, để đại quân đem thành này bao bọc vây quanh, chúng ta điều đi ra bộ phận binh lực, đi gấp rút tiếp viện Nhạc Phi tướng quân hay là tấn công Hán Dương cũng tốt ta. Doanh Nguyên hưng phấn vô vô Hứa Trừ bay, cười nói, ngươi nói không sai, binh lực chúng ta, tại bọn họ mấy lần trở lên, hoàn toàn không có tất phải ở lại chỗ này chết hao tổn, chỉ cần đem bọn hắn bao quanh vây nốt, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ sơn cùng thủy tận, dù gì, quân tâm cũng sẽ có điều di động, mà chúng ta liền thừa dịp cái này trong lúc, đi tấn công Hán Dương, toàn diện nở hoa, nhiều một chút đả kích, để bọn hắn vô pháp trợ giúp lẫn nhau. Trải qua cùng người khác tướng sĩ một phen kịch liệt thảo luận, Doanh Nguyên quyết định cho Hứa Trừ lưu lại 2 vạn người ngựa, chính mình làm xuất lĩnh đại quân hướng về Hán Dương quận phương hướng xuất phát. Trước khi đi, đối với Hứa Trừ dặn đi dặn lại, nhớ kỹ, bất luận địch quân sử dụng loại gì mưu kế hay là hiện lộ loại gì yếu thế, dụ dỗ ngươi đi công thành, cũng không thể đi tấn công, chỉ cần đem địch quân bao bọc vây quanh liền có thể, tất cả chờ quả nhân trở về. Hứa Trừ minh bạch quốc quân ý tứ, hắn trịnh trọng ôm quyền nói, quân thượng yên tâm, Hứa Trừ minh bạch nên làm như thế nào. Doanh Nguyên cái này mới an tâm lĩnh quân xuất trình. Ở hắn trong ấn tượng, Hồ Si Hứa Trừ làm một tên ra trận giết địch tướng quân, đó là vượt qua mà hoàn toàn đủ, thế nhưng lãnh binh tác chiến, phòng trường liền đầy đủ sặc. Vì bảo vệ hiểm trong lúc, sẽ chắc chắn đối với hắn lần nữa căn dặn, để trong lòng hắn tốt có cái khái niệm. Thế nhưng Doanh Nguyên quên một chuyện, nhưng phàm là có thể lăn lộn đến danh lưu sử sách nhân vật, cũng không kém. Tuy nói Hứa Trừ cho đại gia ấn tượng, chính là một vị hổ tướng, không phải là xuất tài. Thế nhưng, có thể làm được danh lưu sử sách, không có đầu óc chỉ có man lực, phải không đủ. Hán Dương quận bốn phía trừ quan đạo ra, chính là trống rỗng một mảnh, hầu như vô hiểm khả thủ. Doanh Nguyên bọn họ vừa bắt đầu phổ biến liền cho rằng bị địch quân công chiếm sổ quận, Hán Dương quận là tốt nhất thu phục. Sự thực cũng là như thế. Doanh Nguyên tự mình dẫn đội công thành, 2 vạn người ngựa, luân phiên ra trận, cuối cùng ở tần quân vệ sĩ của Minh Lạm tặng dưới, Hán Dương bị đoạt trở về. Thế nhưng Doanh Nguyên cũng tổn thất thảm trọng, hơn 2 vạn người ngựa, hầu như chỉ còn dư lại 7-8 ngàn người. Tuy nhiên rất đau lòng các tướng sĩ hy sinh, thế nhưng chỉ cần có thể đủ cướp lại Hán Dương, như vậy tất cả chính là đáng giá. Những cái đã hy sinh tướng sĩ đều muốn sẽ nhận được tần quốc tối cao tiền an ủi. Bọn họ đều là tần quốc anh hùng, không thể để cho anh hùng chết không nhắm mắt. Hán Dương quận, Doanh Nguyên đang tại phân tích chiến cục thế. Hắn hiện tại đã vô lực gấp rút tiếp viện Nhạc Phi loại người. Ở đánh hạ Hán Dương quận ngay hôm đó, Doanh Nguyên liền thông chi Hứa Chử có thể tấn công Nam Thương. Hán Dương bị thu phục, Nam Thương liền đến một loại tứ cố vô thân mức độ, gặp tình hình như vậy thu phục Nam Thương đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Vừa bắt đầu, Doanh Nguyên lựa chọn phân binh tác chiến nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Nam Thương cùng Hán Dương hai quận trong lúc đó địa lý ưu thế, cái này hai tòa quận thành, nói đến cũng là xảo diệu. Đơn độc tách ra đến xem, cũng không đáng để lo, nhưng nếu là hợp ở cùng một nơi, liền sẽ lẫn nhau hiện ra cơ giác chi thế, có thể bổ sung hỗ trợ, bởi vì là hai quận chi địa tương cách không tính xa, lại có bao nhiêu đầu quan đạo có thể dẫn tới lẫn nhau, cho nên mới sẽ tạo thành loại này kỳ lạ hiện tượng. Bất quá may mà, lao lực sức của chín châu hai hổ cầm xuống Hán Dương, Nam Thương cũng chính là vật trong túi. Hứa Chử huyết chiến Nam Thương, cuối cùng cũng là lấy không nhỏ đại giới, đem Nam Thương thu phục. Nam Thương thủ tướng Lê Long bỏ thành chạy tán loạn. Hứa Chử dẫn người truy đuổi, thế nhưng gặp bất hạnh Lê Long bố trí phục kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lại đến, Nhạc Phi bên kia cũng truyền tới tin tức, trong lòng Cốc quận bị thu phục. Đại quân hợp binh ở Hán Dương quận, cầm xuống lục quận chi địa, trên căn bản, Ngụy quân công chiếm xong đến Tần Quốc nắm giữ Bách Tính cương vực, đã bị hoàn toàn thu phục. Còn kém một tòa Vân Tiêu cửa hải không có bị lấy xuống. Cái này Vân Tiêu cửa hải chính là Tần Quốc biên quan. Bắc có dãy núi chi hiểm, nam hơn ngàn dặm trường thành. Bất quá, Vân Tiêu cửa hải thủ quân đã không nhiều, đại khái còn có 7000 dư vị một mình, có người nói Nam Thương thủ tướng Lê Long chính là chạy trốn tới Vân Tiêu quân nội. Thêm vào Lê Long tàn binh bại tướng, Vân Tiêu cửa hải nhiều nhất chỉ có 10000 thủ quân. Ngàn dặm trường thành, không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng thủ. Quan nội không bách tính, Doanh Nguyên ngược lại là có thể yên tâm đánh. Hắn để Lý Tồn Hiếu cùng Hứa Chử hai người cộng đồng lãnh binh 30000, đi đánh Vân Tiêu cửa ải, còn lại đại quân trở về Hàm Dương thành. Sau trận chiến sự tình, còn có một cặp việc quan trọng chờ Doanh Nguyên tự mình đi xử lý. Chương 51. Quả nhân nếu toàn bộ thiên hạ 150000 người xuất trình, tính cả Hứa Chử cùng Lý Tồn Hiếu hai người tấn công Vân Tiêu cửa ải mang đến hơn 30000 người, Doanh Nguyên nơi này cũng chỉ có hơn 50000 binh mã. Tổn thất binh lực sẽ phải siêu việt một nửa. Thế nhưng không có cách nào, hiện nay Tần Chi duyệt sĩ cùng Ngụy võ tốt so ra, cờ binh tác chiến năng lực bên trên vẫn như cũ có rất nhiều không đủ. Nếu không phải là đánh hạ 6 quận nhiều dựa vào mưu trí thủ thắng, chỉ sợ thương vong có thể so với hiện tại càng thêm thảm trọng. Ban đầu Doanh Nguyên còn có chút ngạc nhiên, đường đường ngũ cảnh võ phu, xứng là đồng giai vô địch tồn tại Lý Tồn Hiếu, làm sao sẽ bị thương đây? Sau đó chuyện này làm rõ, đây là Lý Tồn Hiếu dụng kế mưu, mục đích chính là muốn để Ngụy quân khinh thường hắn cái này một luồng to lớn chiến lực. Không thể không nói, mưu kế vẫn rất thành công. Về Hàm Dương thành trên đường, Doanh Nguyên hỏi hướng về Bàng Thống, quân sư, ngươi cảm thấy liền hiện nay mà nói, quả nhân cần nhất làm việc là cái gì? Bàng Thống không chút nghĩ ngợi nói, ổn định trong nước trật tự, các nước khó triệt để vượt qua, dốc hết sức mạnh của toàn quốc, chiêu binh mãi mã. Vi thần suy đoán, đại khái là mấy năm gần đây công phu, các quốc gia sẽ có một lần phản công Ngụy quốc hành động. Trước đây, Chu Vương thất đã hạ xuống lệnh, mệnh các quốc gia liều chết chống lại Ngụy quốc xâm lược. Chu Vương đã đem Ngụy quốc chính thức liệt vào loạn thần tặc tử, tin tưởng không cần bao lâu, Ngụy quốc liền sẽ bởi vì chính mình ngạo mạn mà tự thực các quả. Doanh Nguyên ngồi ở tiên câu bên trên, không nhanh không chậm đi về phía trước. Quân sư nói không sai, thế nhưng đối với quả nhân hiện nay mà nói, lớn nhất chuyện khẩn yếu là muốn phong thiện kế thừa quốc vận, chỉ có kế thừa quốc vận, thần quốc bách tính mới sẽ chính thức tán thành quả nhân quân vị. Bàng Thống ngồi ở trên lưng ngựa chắp tay nói, quân thượng, trên thực tế, ngài đã là Tần Quốc trong lòng bách tính hoàn toàn xứng đáng thiên tử. Thiên tử sao? Doanh Nguyên cười lạnh một tiếng, quả nhân rất không yêu thích làm danh xưng này, quả nhân muốn, không phải là chỉ là thiên tử chi vị, quả nhân nếu muốn nếu, chấp trường thiên, làm người lớn địa chân chính của người. Bàng Thống nghe tiếng, hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười nói, quân thượng thật đúng là chí hướng cao xa. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ thành tựu nhân hoàng chi vị? Đến tới đến lui, cũng chính là hồng hoang thời kỳ tam hoàng ngũ đế thôi. Hiện nay tòa này thiên hạ thiên đình chi chủ, ngược lại là tự khoe là nhân hoàng. Chỉ bất quá, như cũ vẫn là được nho ra tiết chế. Bởi vì tòa này thiên hạ, tên là Hạo Nhiên thiên hạ. Thiên đình chi chủ tính toán không phải chân chính thống ngự chư thiên vạn giới nhân hoàng. Chính thức nhân hoàng là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, không cần nghe theo bất luận người nào hiệu lệnh, coi như là tam giáo tổ sư đến, cũng phải cúi đầu, cũng phải nhượng bộ. Đây là Doanh Nguyên mục tiêu. Đại trượng phu sinh ở gì thế, lại có học giúp đỡ, nếu không thể oanh oanh liệt liệt làm một sự nghiệp lẫy lừng, sẽ cùng bằng tầm thường. Đây không phải Doanh Nguyên muốn. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua xa xa không thể nhận ra Hàm Dương thành, tiến tới nhìn thấy cả tòa thiên hạ, lẩm bẩm nói, sống lại một đời, coi như là thiên, quả nhân cũng thế tất yếu đem giẫm nát dưới chân còn thiên tử danh xưng này, à, thiên, vân mệnh với quả nhân. Ầm. Phía chân trời, đột nhiên có mây đen dọc trời, tiếng sấm cuồn cuộn dị tượng đột nhiên xuất hiện. Doanh Nguyên mặt không hề cảm xúc, không sợ chút nào, tiếp tục để đại quân đẩy về phía trước tiến vào. Doanh Nguyên thu phục 6 quận sự tích, lấy nhanh chóng tốc độ chuyển khắp Hàm Dương thành, sau đó chuyển khắp toàn bộ Tần Quốc cảnh nội. Dân chúng cũng đã biết, trận này suýt chút nữa diệt quốc kiếp nạn đã an toàn vượt qua, là bởi vì tân nhiệm quốc quân Doanh Nguyên. Dù cho hắn được vị bất chính lại có thể thế nào, dù cho tuổi thơ của hắn hoàn khố lại có thể thế nào, dù cho hắn nhận hết văn nhân mặc khách lên án lại có thể thế nào, ở trong lòng bách tính cũng chỉ biết rõ là hắn kết thúc quốc nạn, hắn có thể cho Tần Quốc mang đến ngày tốt. Vui mừng, phong vân phiêu diêu đại tần, rốt cục nên đón một vị trung hương chi chủ, chỉ thế chi quân. Trở lại Hàm Dương thành về sau, Doanh Nguyên triệu tập văn võ bá quan. Bây giờ Ngụy quân đã là cung dương hết đà, quốc gia yên ổn, gần ngay trước mắt, có thể an bình luôn là ngắn ngủi. Nếu muốn không còn bị người khác bắt nạt, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào chiêu binh mãi mã. Quân sư Bàng Thống, bụng có An Bang định quốc chi sách, quả nhân hôm nay liền mệnh bảng thống đảm nhiệm đại tư mã trước, gần tạ uy ân khôn, nghiệp phụng dưỡng tam triều tuổi tác đã cao, ngay tại trong nhà dưỡng lão, an hưởng tuổi già đi. Cái này cái gọi là đại tư mã, cũng gọi là làm thái úy, chấp trưởng một quốc gia quân cơ đại sự, tương tự với thiên hạ binh mã đại nguyên soái như vậy chức vụ. Doanh Nguyên sắc bén ánh mắt đảo qua mỗi một vị kỳ lân điện bên trong đại thần, văn võ bá quan mỗi cái câm như hến, bọn họ biết rõ nên đến thủy chung là một tới. Quân thượng đây là muốn thu thập Tân gia. Tần Linh Công chấp trưởng Tần quốc nhiều năm, Tân gia có thể nói không thể không kể công. Hiện nay Vũ An quân phát động chính biến kế thừa quân vị, tự nhiên là muốn nổ tiền triều một ít tử trung chi thần. Đây là tại vì là càng tốt hơn không chế triều đình mà mở đường. Vì sao không tại kế thừa quốc quân chi vị lúc liền đem đáng chết giết sạch đây? Nguyên nhân có tam, thứ nhất ngoại địch chưa định, nếu là động tiền triều nguyên lão, e sợ cho nội đình dung chuyển bất an. Thứ hai, cần phải có người trong khoảng thời gian ngắn ổn định trong nước cục thế dư luận, không để quốc nạn tiến một bước gây thành nội ưu. Thứ ba, sau lưng đại thần liên lụy lợi ích quá nhiều, nếu là mạnh mẽ đi động, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà hiện nay quốc nạn đã bình, vị này tân nhiệm quân thượng cũng lại không kiêng rẻ chút nào, rốt cục có thể gióng trống khua chiêng làm. Có từ lâu không đếm xỉa đến đại thần cười trên sự đau khổ của người khác, làm đi, tốt nhất có thể đem Tần quốc vùng trời này triệt để đánh ngã. Thế nhưng đối với văn võ bá quan mỗi người một vẻ, Doanh Nguyên hết thảy không rảnh mà để ý biết, nếu chư vị không có bất kỳ cái gì dị nghị, chuyện như thế này tỉnh cứ quyết định như vậy, lễ bộ quan viên chủ trì một hồi Thái Sơn phong thiện muốn chuẩn bị sự tình nghị, chờ Vân Tiêu cửa ải thu phục, quả nhân liền đi Thái Sơn cử hành phong thiện nghi thức. Chuyện này bị quần thần nghị luận sôi nổi. Cái này thời điểm không nên mau mau ổn định trong nước trật tự sao? Lựa chọn phong thiện, có hay không quá gấp một ít? Bất quá, Doanh Nguyên có thể mặc kệ bọn hắn suy nghĩ. Thái Sơn phong thiện sự tình nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Bãi chiều, Doanh Nguyên đem bảng thống gọi tới tuyên chính điện. Ân Khôn lão hồ ly này đã nhiều ngày cao ốm ở nhà, hắn là ở tính toán gì? Doanh Nguyên khó hiểu nói. Bàng thống nói, quân thượng, Ân gia cũng sớm đã dự liệu đến chúng ta nhất định sẽ trừng trị bọn họ, xuất chinh ly khai Hàm Dương lúc, Ân gia tựa hồ có cái gì gây rối cử động, chiêu mộ rất nhiều võ giả, thế nhưng bởi vì có Tiêu Hoài Ngọc tướng quân, Ân gia vẫn chưa sinh sự, hay là cũng là bởi vì bọn họ chiêu mộ võ giả mục đích bất quá là vì tự vệ thôi. Thế nhưng bất kể thế nào xem, Ân Khôn cao ốm một chuyện đều là đang chủ động cho chúng ta yếu thế để quyền. Hừ. Doanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, khó nói sẽ cần hắn cho quả nhân để quyền hay sao? Quả nhân không chỉ riêng muốn thu thập Ân gia, trong nước sở hữu thế gia quả nhân cũng phải đi thu thập, đây chẳng qua là thời gian sớm muộn vấn đề thôi. Bàng thống chắp tay nói, quân thượng muốn phải làm sao? Doanh Nguyên chậm rãi nhắm lại hai mắt, sắc cơ lộ ra ngoài nói, chờ cục thế ổn định, lấy lôi đình vạn quân chi thế, mạnh mẽ nổ Ân gia viên này hại nước hại dân đủ ác tính. Trước kia đến từ chính các hiệp trợ triều đình đối kháng Ngụy võ tốt võ giả đại quân đã lục tục rời đi. Ở lúc đại trưởng giáo trước khi rời đi, cố ý để van cầu thấy Doanh Nguyên một mặt. Bảy người ở tuyên chính điện bên trong mật đàm một lát, không người nào biết bọn họ đến tột cùng thảo luận cái gì. Người đời chỉ biết, ở sáu vị trưởng giáo tướng kế ly khai Hàm Dương sau đó, Doanh Nguyên đối với bên người thần tín đại tướng Tiêu Hoài Ngọc nói một câu, nửa cái giang hồ, vào hết ta hộ. Bọn họ như là đạt thành một loại hiệp nghị. Thế nhưng đối với Doanh Nguyên mà nói, nửa cái giang hồ còn rất xa không đủ, hắn muốn là cả giang hồ. Thế ra, là mặt khác nửa tòa giang hồ. Chương 52. Đại thưởng quần thần Lý Tổn Hiếu cùng Hứa Trừ hai người, tốn thời gian nửa tháng, cuối cùng rồi sẽ Vân Tiêu cửa ải thu phục, ở đây quan nội lưu lại một vạn tên thủ tốt liền khải hoàn hồi triều. Từ biên quan đến Hàm Dương, chí ít cần thời gian một tháng. Đây còn là kỵ binh tiến độ. Trước đó, Doanh Nguyên cũng đã thu được 800 dặm cấp báo chiến báo. Vân Tiêu cửa ải bị thu phục, cái này ngụ ý đại tần danh giới đã hoàn chỉnh. Hiện nay, Ngụy quốc đem phần lớn trọng tâm cũng đặt ở Tề quốc trên thân, Tần quốc ngược lại là có thể được tương đối dài một đoạn thở dốc chi cơ hội. Giữa trưa, Doanh Nguyên đang cùng Tạ Khâu ở đầu tường dò xét. Vị này đương triều giết chấp, đang đối mặt trước tiên nhậm chức quốc quân thời gian, xưa nay không có nhiều lần mồ hôi đầm địa trải qua, thế nhưng cùng tân nhiệm quốc quân dừng lại ở cùng một nơi, hắn mỗi giờ mỗi khắc không cảm nhận được một loại căng thẳng cảm giác nuột ngạt nương theo trong lòng, do đó không tự chủ sinh ra mồ hôi. Doanh Nguyên đem Hàm Dương thành dò xét xong xuôi, hướng về hắn nói, quả nhân không tại mấy ngày nay, nhờ có tể tướng đại nhân nhẫn nhục chịu khó. Tả Khâu sâu sắc chắp tay nói, vì là quân phân ưu, chính là thần tử bản phận, vi thần không dám kể công. Doanh Nguyên nói, tể tướng không cần chối tử, quả nhân nói ngươi có công, ngươi chính là có công. Quả nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn hỏi một chút giết chấp đại nhân. Tả Khâu trịnh trọng nói, quân thượng vừa hỏi, vi thần tất nhiên biết gì nói đấy. Doanh Nguyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy Ân Khôn cùng với Ân Thị nhất tộc đối với ta Đại Tần có thể còn trung thành? Tả Khâu nghe tiếng cúi đầu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, không dám nhiều hơn suy tư. Quân thượng vấn đề này thật đúng là làm khó dễ ở Vi Thần. Vi Thần cảm thấy Ân gia làm một phương đại tộc, trong tộc con nối dõi mấy bà người đều sẽ có vàng thau lẫn lộn tồn tại. Doanh Nguyên cười một tiếng, không hổ là phụng dưỡng quá tam triều nguyên lão, nói chuyện thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng. Tả Khâu cười khổ nói, mong rằng Vi Thần thứ lỗi, lấy Vi Thần kiến thức cũng chỉ có thể xem xa như vậy, dù sao cũng là lão, khó tránh khỏi sẽ có hoa mắt ủ thải thời điểm. Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu, quả nhân minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng hiện tại triều đình còn cần ngươi, còn không phải ngươi nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang thời điểm, quả nhân có thể đáp ứng ngươi, bảo vệ ngươi một cái tuổi già không lo. Tả Khâu sững sờ thần, chợt quỳ gối mặt đất, ôm quyền nói, vi thần đa tạ quân thượng thương cảm. Sau đó chính là đập một cái từng tầng dập đầu. Doanh Nguyên cũng không có để hắn đứng dậy, chỉ là phối hợp hướng về bên dưới thành đi đến. Chờ hắn đi xa sau đó, Tả Khâu mới bị người chậm rãi dịu dắt đứng lên. Hắn dùng ống tay áo chà chà trên trán mồ hôi, lẩm bẩm nói, rất tốt. Doanh Nguyên trực tiếp về Tuyên Chính Điện. Bàng thống mấy ngày nay cũng dừng lại ở Tuyên Chính Điện, không phải là xử lý chính vụ, mà là tại xem Tần Quốc cảnh nội các phiên chấn tư liệu. Doanh Nguyên tự mình làm hắn rót một chén trà nóng, Bàng thống cảm động đến rơi nước mắt, vừa định nói chuyện, liền nghe đến quân thượng thanh âm, nghe nói Ngụy đối Tề chiến tranh kết thúc, Ngụy quốc rút quân, cùng ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Bàng thống đắn đo suy nghĩ nói, phòng trường gần nhất khoảng thời gian này, Tề quốc sứ giả liền sẽ tới. Tề quốc sứ giả, bọn họ tới làm cái gì? Doanh Nguyên ngồi trên ghế, lật ra một quyển hồ sơ, một bên tìm đọc một bên hiếu kỳ hỏi. Bàng thống đáp, Tề quốc cùng Ngụy quốc đình chiến, chẳng qua là muốn cùng chúng ta Tần quốc một dạng, có cái thở dốc chi cơ hội thôi. Làm tích góp có đủ nhiều thực lực, Tề quốc khẳng định sẽ hưởng ứng Chu Vương thất hiệu triệu, thảo phạt Ngụy quốc. Trước đó, Tề quốc cũng tất nhiên sẽ liên hệ tất cả có thể liên hệ lực lượng, cộng đồng thảo phạt Ngụy quốc. Doanh Nguyên đối với chuyện này đến hứng thú, khép lại hồ sơ, cười nói, nếu thật là như vậy, quả nhân ngược lại là rất chờ mong. Đây đối với ta Tần quốc mà nói là một chuyện tốt, bất luận đến tiếp sau thảo phạt Ngụy quốc một chuyện, sẽ có ra sao hiểm cảnh, trời sắp xuống, luôn có cái cao đẩy. Bệ hạ là ý nói. Bàng thống muốn nói lại thôi. Doanh Nguyên nói, quả nhân ý tứ rất đơn giản, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Bàng thống cười không nói. Đối với quân thần, ngay đầu tiên, đều có tương đồng hiệu ngầm. Dựa theo hiện nay Tần quốc mà nói, muốn càng tốt hơn khỏe mạnh phát triển, nhất định phải học hội ở trong khe hẹp sinh tồn, mỗi làm một việc hoặc là một lựa chọn, Tần quốc đều phải đem sau lưng lợi ích tối đại hóa. Như vậy tương lai mới có xương bá phục hưng thời cơ. Hứa Chử cùng Lý Tồn Hiếu loại người trở về Hàm Dương. Doanh Nguyên tự mình xuất lĩnh quần thần đi tới thành bên ngoài tiếp kiến. Ngày đó, Doanh Nguyên đặt phê, mở kho phát thóc, để đầy thành bách tính cộng đồng hoan hô một ngày. Kỳ thực cái này cái gọi là mở kho phát thóc chỉ bất quá chính là một cái nghi thức cảm giác thôi. Dân chúng chỉ cảm thấy đánh đuổi xâm lược là một chuyện tốt, thế nhưng không rõ lắm, đem xâm lược đuổi ra quốc môn đến tột cùng là thế nào tốt một chuyện. Vì lẽ đó, Doanh Nguyên muốn cho bọn họ thiết thân cảm nhận được, đem xâm lược đánh đuổi sẽ có cái gì thực tế chỗ tốt. Cái này mở kho phát thóc thật là tốt nơi, dân chúng có thể có được miễn phí lương thực, tự nhiên cao hứng. Kết quả là đầy thành hoan hô cùng chúc mừng, đại gia theo cùng một nơi náo nhiệt lên. Sáng sớm hôm sau, Doanh Nguyên bắt đầu lớn phong lần này vượt qua quốc nạn công thần. Tiêu Hoài Ngọc nhậm chức đại thứ trưởng, Nhạc Phi nhậm chức tứ sa thứ trưởng, Lý Tồn Hiếu nhậm chức đại lương tạo, Hứa Chử nhậm chức cung bên trong thị vệ thống lĩnh. Bàng thống chức đã được phong thưởng, chính là đảm nhiệm đại tư mã chức. Còn lại phong quan viên phong tước người lại càng là nhiều vô số kể. Trải qua lần này phong thưởng, đám quần thần cũng đã rõ ràng, hiện nay Tần quốc quân sự đại quyền đều sẽ triệt để rơi vào quốc quân trong tay. Nắm giữ quân sự đại quyền Doanh Nguyên, cũng thế tất sẽ dứt khoát hẳn hoi ở tiến một bước khống chế triều đình. Phòng trừng lại sẽ có một nhóm người gặp xui xẻo. Dù sao, đua nào triều thần ấy. Phong thưởng xong có công chi thần về sau, Doanh Nguyên đem chính mình sở hữu tâm phúc cũng triệu tập ở Tuyên Chính Điện. Lập tức liền muốn tới năm cửa ải, quả nhân dự định đem tất cả mọi chuyện cũng phóng tới năm sau xử lý, trước hết để cho dân chúng yên tâm nhạc nhạc qua cái năm mới lại nói. Doanh Nguyên ý tứ sự tình, một là chiêu binh mãi mã, hai là Thái Sơn phong thiện. Hai điểm này đều là hiện tại việc cấp bách. Nhạc Phi nói, liên quan với chiêu binh mãi mã một chuyện, mặt tướng ngược lại là có chút kiến nghị, năm cửa ải có thể cho các bên dưới phiên chấn đạt chiêu binh số lượng, sau đó thống nhất giao cho triều đình, lời như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời các địa binh binh sĩ tất cả cần thiết lương thảo tiếp tế các loại toàn bộ từ địa phương vất vả, như vậy cũng có thể để triều đình tiết kiệm được rất lớn một số chi tiêu. Bàng thống nói, nhạc tướng quân phương pháp mặc dù là dễ làm phương pháp, thế nhưng cứ như vậy chỉ sợ các thuế đất thu sẽ tương ứng trên điều, vừa trải qua quốc nạn, các bách tính đã là khổ không thể tả. Doanh Nguyên nói, Nhạc Phi cái này phương pháp có thể được, quốc nạn phủ đầu lúc khổ quá chỉ là bắc phương các dân chúng, còn nam phương những cái giàu có chi chấn trái lại không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, thậm chí còn có rất nhiều người thừa dịp cơ hội phát quốc nạn tài. Bách tính bạc chúng ta tự nhiên không thể nhận, chỉ bất quá những cái thế gia phú thương bạc nhiều muốn một chút cũng không liên quan. Bàng thống hiếu kỳ nói, bệ hạ ý tứ là muốn tăng cao thương thuế? Doanh Nguyên gật gù, tăng cao thương thuế trọng điểm là Tần quốc cảnh nội sở hữu thế gia, nếu là có người nào mang trong lòng bất mãn, lúc này lấy thiết huyết thủ đoạn chấn chi, quả nhân sẽ đem tin tức này nói cho lục đại tông môn, để bọn hắn phái ra người và thế gia trao đổi chuyện giang hồ giang hồ, nếu những cái thế gia không đáp ứng, quả nhân cũng chỉ phải thiết diện vô tình. Bàng thống vừa bắt đầu còn có chút bận tâm tăng cao thương thuế về sau sẽ phát sinh một ít không ổn sự tình, thế nhưng hiện tại đến xem, từ giang hồ thế lực đứng ra, chuyện này kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất quá vẫn có rất nhiều vấn đề khó. Tỷ như, tăng cao thương thuế, bách tính bình thường sinh hoạt mức độ sẽ không nhận ảnh hưởng, vật giá có hay không dâng lên, lương đồng thù lao vấn đề có hay không hạ xuống. Đem tâm lý nghi vấn nói ra, Doanh Nguyên làm lên vung tay trưởng quỹ, chuyện này giao cho ngươi, Tạ Khâu, hộ bộ thượng thư ba người cộng đồng thương nghị, mau chóng tìm tới một cái giải quyết phương pháp. Bàng thống chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh lệnh. Doanh Nguyên nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, nói: "Ngươi là trừ quân sư gia, trong nước tối cao quân sự thống lĩnh, chiêu binh mãi mã sự tình, ngươi muốn hao tổn nhiều tâm trí, quả nhân mấy ngày trước đây từng nói với ngươi một chuyện, muốn cho ngươi hiệp trợ Vương Phú Quý tổ kiến trộm mộ quân đội, dự chủ làm sao?" Tiêu Hoài Ngọc ôm quyền nói: "Hồi bệ hạ, 3000 người mấy đã triệu tập xong xuôi, Vương thống lĩnh đang tại nắm chặt huấn luyện, theo như hắn nói, phòng trừng năm sau, nhánh quân đội này là có thể theo hắn dưới đấu." Doanh Nguyên cười to nói: "Cùng hắn chờ mấy ngày, một ít tiếng lóng đều là hào hội, rất tốt, đối với nhánh quân đội này, ngươi cũng phải để tâm thêm. Hắn có thể vì chúng ta Đại Tần sáng tạo rất nhiều tài phú." Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng gật gù, mặt tướng lĩnh mệnh. Chương 53. Năm cửa hải năm nay đối với Tần Quốc mà nói, phải không thái bình một năm. Khoảng cách Lý Tồn Hiếu cùng Hứa Trừ hai người khải hoàn hồi triều đã qua dòng dã một tháng. Đại Tần cũng nên đón năm cửa hải. Mộ Đông 29. Hàm Dương thành trên khoảng không tung bay lên tuyết lông lống, như là tơ liễu giống như vậy, bay là tả hạ xuống. Doanh Nguyên thân mang lục sắc áo choàng, đứng ở gió tuyết bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật lâu đứng sừng sững lấy, cũng không nói lời nào. Chuyên môn hầu hạ hắn cung nữ xảo xảo đi tới bên cạnh, an ủi nói: "Quân thượng, tuyết lớn thương thân, hay là trở về chứ?" Doanh Nguyên thở ra một cái nhiệt khí, lắc đầu một cái: "Không sao, quả nhân đã lâu không có nhìn thấy Hàm Dương thành tuyết." Xảo xảo hai tay chống cằm, ngồi xổm một chỗ trên thềm đá, nói theo quốc quân, nhìn bay đầy trời tuyết, xem trọng một lát, cũng không nhìn ra một cái như thế về sau, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khó hiểu nói: "Không phải là tuyết à? Có cái gì tốt xem?" Nha đầu này làm bạn Doanh Nguyên tháng ngày đã lâu, dần dần cũng biết vị này quốc quân tính tình, vì lẽ đó có chút thời điểm, cùng hắn dừng lại ở cùng một nơi, càng ngày càng tùy tính mà làm. Doanh Nguyên đối với tất cả những thứ này cũng không để ý, thính lực kinh người nàng cũng nghe đến xảo xảo tự lẩm bẩm, cười cười, nói: "Ngươi không hiểu, đây là làm người cảnh giới." Xảo xảo thì thầm bị quốc quân nghe được, nhất thời mặt cười đỏ bừng, nói: "Quân thượng ngài là quốc quân, làm người cảnh giới, đương nhiên so với nô tỳ cao hơn." Doanh Nguyên cười một tiếng. Toàn bộ vương cung bên trong đều tại căng thẳng bố trí hàng tết. Nguyên bản trống rỗng vương cung, trong nháy mắt đã bị dán đầy hồng liên hay là treo lên đèn lồng vân vân. Nếu là tết đến, phải có cái tết đến dáng vẻ. Nhất là vượt qua đại nạn năm lại càng là phải cố gắng quá. Toàn bộ vương cung tràn đầy vui sướng bầu không khí liên đối Doanh Nguyên, hôm nay vẻ mặt vui cười cũng so với ngày xưa nhiều rất nhiều. Quân thượng thật có nha hứng, tuyết lành triệu năm được mùa, năm sau Tần Quốc, tất nhiên là một cái được mùa chi niên. Bàng Thống bước nhanh đi ở hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Doanh Nguyên nhìn thấy Bàng Thống đi tới, vẻ mặt vui cười đón lấy, không tại phủ bên trong tết đến, tới nơi này làm chi? Bàng Thống cười nói: "Cũng không thể để quân thượng một mình ở cung bên trong tết đến chứ." Doanh Nguyên mỉm cười nói: "Đại tư mã câu nói này, là trong lời nói có chuyện a?" Xào xào, sai người đưa đến một cái bàn, quả nhân cùng lớn tư mã đại nhân ở đây thưởng thưởng tuyết, ở đốt hai bình rượu nóng tới. Xào xào ngoan ngoãn gật gù, ngay lập tức sẽ đi làm quốc quân dặn dò việc xấu. Bởi vì là Doanh Nguyên trước mắt hồng nhân duyên cớ, tại đây cung bên trong, không người nào dám đắc tội nàng. Hơn nữa nàng tính tình là thuộc về từ không tranh với người ác loại kia, cho dù là gặp phải sự tình, có thể khoan nhượng, bình thường đều sẽ khoan dung xuống. Chính là bởi vì tốt như vậy tính cách, cung bên trong rất nhiều thái giám cung nữ cũng rất thích nàng, kính phục nàng. Mà nàng trong ngày thường trừ phụ trách chăm sóc quốc quân gia, liền lo liệu tất cả lớn nhỏ cung bên trong sở hữu sự tình nghị. Ở đối nhân xử thế phương diện, rất được Doanh Nguyên được lợi. Đơn giản liền cho nàng một ít xử lý cung bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ quyền lợi. Xào xào đi rồi, Bàng Thống ôm quyền nói: "Thần hôm nay tới đây, thứ nhất là muốn cho quân thượng chúc mừng năm mới, thứ hai mà, một mình làm chủ, hẹn nhạc tướng quân, tiêu tướng quân loại người đêm nay muốn ở cung bên trong bồi quân thượng tụ tập tới, thứ ba mà, chính là muốn khuyên quân thượng, chúng ta đại thần nên có cái vương hậu." Doanh Nguyên cười to nói: "Cho dù các ngươi không đến, quả nhân cũng sau đó chỉ các ngươi tới, còn cái này vương hậu một chuyện, hay là muốn xem duyên phận." Bàng Thống nói: "Vi thần nghe nói, giết chấp đại nhân có một nữ nhi, tuổi mới 16, chính trực tuyệt đẹp, lại là võ giả, cầm kỳ thư họa, cũng là mọi thứ tinh thông, chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện." Còn chưa có nói xong, đã bị quốc quân đánh gãy, nghe quân thượng hơi không kiên nhận thanh âm nói: "Vô sự không lên Tam Bảo Điện nói đi, đến cùng có chuyện gì?" Bàng Thống cười khổ một tiếng: "Vừa nãy đó cũng là chính sự, bất quá còn có một cái đại sự, Tề Quốc mới vừa tới tin, nói ở năm sau chuẩn bị phái sứ đoàn đến ta Tần Quốc, thương thảo cộng đồng phạt ngụy một chuyện." "Vội vã như vậy?" Doanh Nguyên cao mày như xuyên nói: "Coi như là Tề Quốc đã từ trong chiến tranh khôi phục nguyên khí, vinh cường mã tráng, thế nhưng là chúng ta Tần Quốc còn không có triệt để tiêu trừ quốc nạn ảnh hưởng. Bọn họ năm sau cho dù đến, chỉ sợ chúng ta Tần Quốc cũng hữu tâm vô lực." Bàng Thống nói: "Căn cứ vi thần suy đoán, Tề Quốc hẳn là nghĩ hết sớm đem chuyện nào định ra đến mà thôi, còn chính thức xuất chinh phạt ngụy này, còn cần nghe theo Chu Vương thất hiệu lệnh." Doanh Nguyên hờ hững nói: "Một cái đã mục nát vương triều thôi, người nào còn sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh?" Hồi âm nói cho Tề Quốc: "Chúng ta hoan nghênh thượng sứ vào Tần còn thảo phạt ngụy quốc một chuyện, tuy là thế tất lại, nhưng là muốn bàn bạc kỹ càng." Bàng Thống gật gù: "Được, vi thần vậy thì đi sắp xếp." Thấy Bàng Thống phải đi, Doanh Nguyên vội vã gọi lại hắn: "Các loại, uống xong rượu nóng cũng không muộn, còn có sự kiện, hồi âm không thể là lấy quả nhân danh nghĩa hồi phục, muốn lấy ngươi đại tư mã danh nghĩa." Bàng Thống có nghi ngờ trong lòng nói: "Làm như vậy, có hay không dẫn lên Tề Quốc không thích? Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cựu nhân, còn sợ sẽ dẫn lên bọn họ không thích." Nói, liền thấy xảo xảo bưng một bình rượu nóng đưa tới, phía sau còn theo vài tên thái giám, xách bàn cùng cái ghế, nhìn, rượu tới. Chờ những cái thái giám cũng bày đưa tốt sau đó, xảo xảo vì là hai người rót rượu, nói: "Quân thượng, có còn nên dựng một cái thô sơ tròi nghỉ mát?" Doanh Nguyên lắc đầu một cái: "Không cần." Xảo xảo nghe lời một chút gật đầu. Bàng Thống bưng chén rượu lên, nói: "Chén rượu này, thần trước tiên kính quân thượng." Doanh Nguyên nói: "Cùng uống." Rượu qua ba lượn, Bàng Thống đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Nghe nói quân thượng giàu có thơ tình, tình cảnh này, không biết quân thượng có thể hay không thưởng một câu thơ?" "Thưởng thơ?" Doanh Nguyên cười nói: "Là ai nói với ngươi quả nhân giàu có thơ tình?" Bàng Thống kinh ngạc hỏi ngược lại: "Đầy thanh bách tính đều ở đây dạng nói a?" Doanh Nguyên trầm ngâm chốc lát, hướng về xảo xảo phân phó nói: "Chuẩn bị bút mực." Xảo xảo gật gù. Làm thơ chuyện như vậy, Doanh Nguyên không thông thạo, thế nhưng là Lý Bạch, Đỗ phủ đám người ở được. Một vị quân thượng làm thơ, hơn nữa còn là một bài thơ hay, nếu như truyền lưu ở dân gian, dẫn lên sóng lớn mênh mông, có phải hay không cũng có thể xem lại bản thân kiếm lấy triệu hoán giá trị. Nếu thật là lời như vậy, chỉ có thể che giấu lương tâm ăn cắp bản quyền một bài. Hết thảy đều chính là triệu hoán trị, chủ yếu cũng là muốn thí nghiệm một hồi, nhìn chính mình suy đoán có hay không chuẩn xác. Chốc lát nữa, một bài kiếp trước vĩ đại nhân dân lãnh tụ làm ra thấm viên xuân tuyết chính là ra lò, trong đó có chút câu, căn cứ cái này thời đại cục thế cùng lịch sử, hơi có chút cải biến. Doanh Nguyên một hơi viết xong, hướng về bàng thống cười nói, thi tử không ở riêng nhìn biết làm sao. Bàng thống nhìn thấy bài ca này, trong nháy mắt chính là kinh động như gặp thiên nhân, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có xem quốc quân như vậy hung hoài người trong thiên hạ, mới có thể làm đạt được như vậy một tay đế vương thi tử, làm người khâm phục. Doanh Nguyên thẹn thùng, mặc niệm một tiếng ra ra chớ trách ngoài miệng nói, được, ngươi cũng đừng lĩnh hót, tử cũng biết có thể xuống cùng Tề quốc viết hồi âm, chờ chậm chút thời điểm, quả nhân lệnh người thông chi ngươi cùng Hoài Ngọc bọn họ đến cung bên trong tiểu tụ. Bàng thống chắp tay nói, vậy vi thần trước hết xin cáo lui. Giải thích liền đi. Trước khi đi còn đem Doanh Nguyên tự tay viết tấm kia thi tử nguyên cáo cho lấy đi. Doanh Nguyên thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, xảo xảo, quả nhân vừa nãy viết cái kia bài thơ, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ. Xảo xảo biết chữ, vừa nãy quốc quân ở viết thời điểm, nàng vẫn ở bên cạnh nhìn, hồi quân được, chỉ nhớ kỹ một cách đại khái. Doanh Nguyên gật gù, vậy được, quả nhân ở viết một bộ, chờ viết xong sau đó, ngươi tìm người đem bài ca này phân tán ở dân gian, nhất định phải đặc biệt nhấn mạnh, bài ca này là quả nhân ghi lại viết, chuyên môn đưa cho đại tư mã bản thống. Xảo xảo tuy nhiên không biết quốc quân làm như vậy đắc ý nghĩa ở đâu rồi, nhưng nàng hay là đi làm, bởi vì nàng trong lòng cũng cảm thấy, như vậy một bài hảo tử, tung tác tử nhân thân phận không nói, lẽ ra nên lệnh người đều là biết rõ. Không phải vậy, đây là một loại tổn thất. Một bài vốn có thể truyền chi vạn thế thi tử, không thể cứ như vậy bị dìm ngập ở cung bên trong. Để Doanh Nguyên không biết là, Bàng thống trở lại, lập tức cũng làm cho người đem bài ca này tuyên truyền ra ngoài. Cũng là nửa ngày công phu, một truyền 10, 10 truyền 100, ngàn các loại, hầu như thành bên trong sở hữu văn nhân mặc khách cũng đã biết bài ca này. Cũng biết, bài ca này là quốc quân biết. Chương 54. Tề quốc sứ giả quốc quân sáng tác thi từ một chuyện, huyên náo xôn xao dư luận. Cho tới đạt quan hiệp quý, bên trong đến văn nhân mặc khách, cho tới người bình thường, cũng đối với quốc quân viết thi từ cảm thấy hứng thú. Đương quốc quân thi từ truyền tin thời gian, đầy thành ồ lên. Người người hầu như đều tại nghị luận cái này thủ khí thế bàng bạc từ ngữ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bài có thể lưu danh bách thế đế vương thi tử. Doanh Nguyên cũng bởi vì bài thơ này tử, mà lần thứ hai danh tiếng vang xa bị các giới nhân sĩ phổ biến vì là truyền bá. Nếu như trước đó, truyền về dân gian là hắn dũng mưu, nước nhà đại nghĩa, như vậy lần này, truyền bá chính là hắn tài danh. Xấu kim thể, kim câu, thi tử. Ba người này vô luận là cái kia một người lấy ra, đều đủ để tiếu ngạo văn đàn. Lại đến, năm cửa hải qua đi, đã có người nói ra một câu nói như vậy, nói là, đại tần có quốc quân, chính là may mắn. Rõ ràng. Đó cũng không phải một cái khoa trương sự tình. Nếu không phải là có quốc quân, chỉ sợ hiện tại Đại Tần đã sớm bi thảm ở ngoài mạnh đập lên. Nếu không phải là có quốc quân, bọn họ cũng vô duyên nhìn thấy một loại ưu mỹ cùng khí thế bàng bạc thi tử. Đại Tần quốc quân mới thật sự là văn võ song toàn. Chuyển ra đi chỗ nào câu nói người, chính là Đại Tần tể tướng con gái, Tạ Quân Nghi. Năm cửa ải qua đi, Tiêu Hoài Ngọc hiệp trợ Vương Phú Quý dự chủ cùng huấn luyện trộm mộ quân đội phát khâu đã bắt đầu triển lộ tài giỏi. Từ Vương Phú Quý xuất lĩnh, đi Mân Nam Chi, đi trộm một ngôi mộ lớn. Nếu như chuyến này thuận lợi, có thể vì là Tần quốc mang đến rất nhiều tài phú. Bận rộn nhất hay là muốn thuộc về Nhạc Phi, hắn muốn đích thân đi mỗi cái phiên trấn, truyền đạt quốc quân chiêu binh mãi mã mệnh lệnh, dấu chân sắp sửa trải rộng toàn quốc các. Đương nhiên, trước đó sớm đã có truyền chỉ thái giám đi hướng về các địa. Hắn chẳng qua là lấy một vị khâm sai thân phận, đi các phiên trấn đưa đến giám sát hay là trấn nhiếp tác dụng, để các phiên trấn thống lĩnh có thể biết được triều đình đối với chuyện này đến cùng có cỡ nào xem trọng. Đồng thời, cũng là hy vọng phiên trấn thực lực sẽ không thừa dịp lần này thời cơ làm một ít mờ ám. Bang thống cùng Tạ Khâu ở tập kết điều động lục bộ quan viên, tổ hợp trong nước tất cả lực lượng, để cầu có thể mau chóng hoàn thành quân thượng truyền đạt kế hoạch. Tất cả mọi thứ chuẩn bị, cũng là muốn để Tần quốc quân sự lực lượng có thể trở nên cường đại hơn. Cơ quan quốc gia cấp tốc vận chuyển, cũng sẽ khiến chuyện này làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ bất quá tiếp đó, sẽ rất bận rộn. Tết đến cửa ải, mới thật sự là về mặt ý nghĩa kiến nguyên một năm. Đầu tháng 3 xuân, tiểu liêu múa may, chim chim hí lên. Xuân phong chính tràn trề, mây bay nước chảy, hoàn toàn tràn đầy bừng bừng sinh cơ, khiến người mộng đoạn chân trời. Ở trong cái thời gian này, Hàm Dương thành nên đón Tề quốc sứ tiết. Một nhóm mấy trăm người, bên mông quần quần tiến vào Tần quốc đô thành, có thể nói phong chỉ riêng của cực. Làm trên bang, bọn họ trời sinh thì có loại nhìn không nổi Tần quốc cảm giác. Cho nên tới đến Tần quốc đô thành, có vẻ cũng có chút ngạo mạn. Kỳ Lân Điện, Doanh Nguyên triệu kiến Tề quốc sứ tiết đoàn đội vài tên quan viên trọng yếu. Lần này xuất lĩnh sứ tiết tiến vào Tần quốc quan viên gọi là Tông Nhân, vui mừng hiên cùng quan trên thanh phụ trách phụ tá hắn hoàn thành lần này đi sứ. Tông Nhân là Tề quốc tuyên chính viện sứ, tuyên chính viện lại gọi là tổng chế viện, bình thường đến nói, đều là do tể tướng hoặc là thượng thư kiêm chức, vì lẽ đó vị trí này chính sứ địa vị cùng so với lục bộ thượng thư. Doanh Nguyên dành cho bọn họ rất đại lễ gặp, tự mình ở Kỳ Lân Điện bên trong chờ đợi bọn họ đến. Tế nhân tuy nhiên ngạ mạn, thế nhưng bọn họ chuyến này là giấu trong lòng mục đích đến, vì lẽ đó ở nhìn thấy Tần quốc quân thượng cũng là được ba quỳ chín lạy đại lễ, đưa cho đối phương có thể cảm giác được trên mặt thỏa mãn. Tông Nhân ngay ở trước mặt Tần quốc văn võ đại thần mặt hành đại lễ, hướng về quốc quân thẳng thắn nói, Tần quốc quân thượng, chúng ta phụng ta Tề quốc công vương chi mệnh, rất cùng quý quốc thương thảo cộng đồng xuất chinh ngụy quốc một chuyện. Doanh Nguyên ngồi ở trên long ỷ, uy nghiêm nói, quý sứ có thể nói nói các ngươi Tề quốc suy nghĩ. Tông Nhân nghe tiếng nhíu mày đầu, Dựa theo lễ chế mà nói, Tần quốc quốc quân cần gọi mình là trên thần. Thế nhưng hiện tại, liền ngay cả nói về Tề quốc cũng không cần thượng quốc danh xưng này. Điều này thật sự là có chút lệnh người không cầm nổi, hiện tại Tần quốc thái độ làm sao? Tông nhân chắp tay nói, hồi Tần quốc quân thượng, nước ta quân chuẩn bị với nửa năm, xương tự thời gian cộng đồng xuất binh phản ngụy, thời gian này cũng là các quốc gia cộng đồng thương nghị, từ Đại Chu Thiên tử đồng ý rõ, mới quyết định đi ra. Doanh Nguyên hờ hững nói như vậy, Tần quốc là cuối cùng biết rõ tin tức này. Tông nhân nói, cũng không phải, đầu tiên là từ Tam Đại công quốc thương nghị, sau đó mới đưa tin tức này truyền đạt dưới nước. Dưới nước hai chữ, hắn cắn rất nặng. Cái này dẫn lên Doanh Nguyên không thích. Hắn rộng mở đứng dậy, phất phất ống tay áo, mở miệng nói, quý sứ đường xa mà đến, đúng là khổ cực, còn cái này cộng đồng phạt ngụy một chuyện cụ thể chi tiết, hay là từ ta Tần quốc đại tư mã cùng ngươi chờ thương nghị đi. Nói xong liền ly khai Kỳ Lân điện. Tông nhân ngạc nhiên sững sờ. Hắn là phát giác Tần quốc quân thượng phẫn nộ. Thế nhưng, hắn tự cảm thấy mình nói hợp lễ pháp, không có bất kỳ cái gì vượt qua cự địa phương. Liền ngay cả Tần quốc trước vài vị quốc quân, đối xử Tề quốc một vị sứ tiết, đều muốn lễ ngộ rất nhiều, thậm chí còn tự xưng là dưới nước. Mình làm như vậy, có cái gì không đúng sao? Hay là nói, Tần quốc có cái gì suy nghĩ? Quốc quân ly khai đại điện, văn võ bá quan nhóm đợi ở chỗ này, cũng không có ý gì, liền đơn giản lục tục rời đi. Gần nhất theo quốc gia chiến lược thăng cấp, có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Bàng thống đi tới ba vị Tề quốc sứ giả trước mặt, ôn quyền nói, chư vị quý sứ, tại hạ chính là ta Tần quốc đại tư mã, quân thượng trước kia lệnh cấm, từ tại hạ đến cùng các vị giao tiếp, các vị ăn, mặc, ở, đi lại, tại hạ cũng đã an bài thỏa đáng, hôm nay ở Thái Cực cung bên trong bày tiệc, vì là ba vị đại nhân đón gió tẩy trần. Tông nhân giấu trong lòng nỗi lòng, ôn quyền đáp lên nói, như vậy, vậy làm phiền bàng đại nhân. Bàng thống làm ra một cái thủ thế. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ly khai đại điện. Doanh Nguyên sớm tuyên chính điện bên trong xử lý chính vụ, quá nửa thường, mới chờ đến bàng thống. Cung an bài xong, nhìn thấy bàng thống đi vào cung điện, Doanh Nguyên dò hỏi. Bàng thống gật gù, yên tâm đi quân thượng, cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Doanh Nguyên gật gù, đông nhiên chú ý tới bàng thống vẻ mặt có chút kỳ quái, chính là lên tiếng hỏi, còn có chuyện gì? Bàng thống nói, quân thượng, vi thần lo lắng, bọn họ sẽ bởi vì quân thượng ngài hôm nay ở trong đại điện cử động mà suy nghĩ lung tung. Doanh Nguyên nghe được thanh âm hắn, cười cười, nói, loạn tưởng lại có thể thế nào? Bọn họ còn tưởng rằng, giờ này ngày này Tề quốc, hay là đã từng Tề quốc. Bây giờ giữa các nước đang tại trải qua trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn, tại đây trở lại tranh chi thế, hướng về đều là một mất một còn, không cần quan tâm người khác sắc mặt. Bàng thống mang trong lòng sầu lo nói, thế nhưng là, hiện tại liền quá sớm bại lộ ta Tần quốc dạ tâm, có hay không không tốt lắm. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, không ngại. Đối với Tề quốc mà nói, bọn họ hiện nay kẻ địch lớn nhất chính là Ngụy quốc. Còn chúng ta Tần quốc thái độ, xa xa không tại bọn hắn cân nhắc bên trong phạm vi, huống chi, hiện tại đã không còn sớm, chờ đại chiến cùng một nơi, chính là chúng ta Tần quốc cấp tốc quật khởi thời khắc. Bàng thống cúi đầu chắp tay nói, quân thượng thánh minh. Doanh Nguyên không có trả lời, tiếp tục vùi đầu xử lý chính vụ. Bàng thống thấy thế, từ từ lui ra đại điện. Sứ tiết nhóm được an bài ở Hàm Dương thành quan biên dịch bên trong nghỉ ngơi. Tông nhân, Vui Mừng Hiên cùng quan trên thanh ba người đang tại phỏng đoán hôm nay Tần quốc quốc quân ý đồ. Hắn thật giống đối với ta Tề quốc quá mức thất lễ, có hay không đem đang đại chiến thời khắc thừa dịp loạn nhu lợi. Tông nhân nói ra chính mình nghi hoặc. Hắn lời nói này nếu là truyền ra đi, đủ để trở thành cùng Tần hai nước ở giữa dây dẫn lửa. Vui Mừng Hiên nói, xem ra quân thượng tạm thời không có hướng về các quốc gia tuyên bố Tần quốc quốc quân chính thống vị trí, là sáng suốt lựa chọn. Quan trên quét đường phố, chúng ta có muốn hay không đem nơi này sự tình báo cáo nhanh cho quốc quân? Tông nhân lắc đầu nói, còn không phải thời điểm, trước tiên chờ một đoạn thời gian, nhìn Tần quốc cụ thể thái độ nói sau đi. Vui Mừng Hiên nói, bọn họ thái độ còn chưa đủ sáng tỏ, không lấy dưới quốc tướng xưng, lễ nghĩa không chu toàn, đủ để chứng minh Tần quốc có làm loạn thần tặc tử suy nghĩ. Huống chi vị này Tần quốc quốc quân bản thân liền được nước bất chính. Nói cẩn thận. Tông nhân cảnh cáo một phen về sau, mở miệng nói, các quốc gia hôn chiến nhiều năm, chu thất suy nhược, uy nghi không còn, lễ nhạc từ lâu tan vỡ, một ít phạm tục lễ tiết ngược lại là không cần phải lưu ý, chỉ là để ta lưu ý là Tần quốc quốc quân thái độ quá không trong sáng, ở tìm tòi nghiên cứu hắn chính thức thái độ trước, chúng ta hay là muốn bình tĩnh đừng nóng. Lúc này cửa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ba người câm như hến, đang ở tha hương nơi đất khách quê người, hết thảy đều cần chú ý cẩn thận. Nghe tới cửa thân ảnh mở miệng nói chuyện về sau, bọn họ liền thở ra một hơi. Tông nhân đại nhân, Tần quốc thế gia, chủ nhà họ Ân cầu kiến. Âm thanh này có điển hình Tề quốc khẩu âm, là người một nhà. Chương 55. Giết Ân Thiên Vũ Tần quốc cân gia. Tông nhân bằng chán nhíu chặt như xuyên, trong tròng mắt để lộ ra nghi hoặc tâm tình. Hắn cùng với Tần quốc thế gia tố không tới lui, vì sao đối phương sẽ tìm tới nơi này? Vui Mừng Hiên cùng quan trên thanh hai người cũng nhiều không hề hiểu biết, người trước nhỏ giọng hỏi, đại nhân, nếu không nhìn tới mới thấy. Tông nhân hỏi ngược lại, hai người các ngươi nhưng đối với cái này Ân gia có hiểu biết? Quan trên thanh ôm quyền nói, hồi đại nhân, ở vào Tần trước, tại hạ từng sưu tập không ít có cửa ải Tần quốc tư liệu, từ những tin tức này bên trong suy đoán ra, tựa hồ hiện tại Tần quốc quốc quân đối với Ân gia thái độ rất vi diệu. Vi diệu? Tông nhân nuốt dâu suy nghĩ nói, ngươi nói là cái này Ân gia ở Tần quốc quốc quân nơi đó cũng không lấy thích. Quan trên kiểm kê gật đầu. Tông nhân rộng rãi sáng sủa, cười nói, vậy nhìn tới mới thấy, không chừng cái này chủ nhà họ Ân sẽ cho ta cung cấp một ít không được tình báo, cung cấp chúng ta đối phó Tần quốc. Hắn nói đối phó chẳng qua là phải ở lần này ngoại giao phong vân bên trong chiếm thượng phong thôi, còn chưa không phải thật sự là muốn cùng Tần quốc là địch. Làm sứ thiết, chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng đại diện cho Tề quốc. Nếu như không có Ngụy quốc yếu tố này ở, ngược lại là có thể thừa dịp lần này thời cơ đại biểu quốc gia thu thập một chút Tần quốc. Thế nhưng hiện tại có Ngụy quốc cái này kẻ địch mạnh mẽ, bất cứ chuyện gì đều muốn phóng tới thảo phạt Ngụy quốc về sau lại giải quyết. Bọn họ tiếp kiến Ân Thiên Vũ. Nhìn thấy vị này tóc trắng xóa thâm tàng bất lộ lão nhân gia, Tề quốc ba vị sứ thần đều có một loại không thể khinh thường tâm tư tồn tại. Tông nhân đệ chủ nhà họ Ân ngồi xuống, vui mừng hiên vì hắn rót chén trà nước. Sau đó, người trước cắt vào đề tài chính, không biết Ân lão gia tử tới gặp bản quan, có gì chỉ giáo. Ân Thiên Vũ nghe tiếng nở nụ cười, khóe mắt đường vân, như là hai cái dương già phía tử, tông nhân đại nhân chính là thượng quốc sứ thần, lão hủ chỉ giáo hai chữ đó là thẹn tại hạ không dám, chỉ là muốn cùng tông nhân đại nhân nói một chút gần nhất Tần quốc thời thế. Ồ, tông nhân giả vờ hiếu kỳ nói, theo bản quan biết, Ân gia cũng coi là hoàng thân quốc thích, không biết sẽ có cái gì đáng được bản quan cảm thấy hứng thú tin tức nói ra. Ân Thiên Vũ uống chén trà, chống quả trượng, ngồi ngay ngắn dáng người, trịnh trọng được nói, hoàng thân quốc thích đã là mây khói đi qua, ta Tần quốc đương nhiệm quốc quân được vị bất chính, đại sát công thần, Huyền Vũ muốn trước, chính mạch hoàng tộc con nối dõi chết hết, kỳ tâm chi tàn nhẫn, quả thực làm người giận sôi. Tông nhân mặt không chút thay đổi nói, nếu như các hạ này đến chỉ là số lượng rơi Tần quân không phải, như vậy không cần phải, bởi vì ngươi nói những chuyện này, chúng ta cũng đều hiểu biết quá. Ân Thiên Vũ lần thứ hai cười nói, vậy được, lão hủ cũng sẽ không vòng vo. Hôm nay ở Kỳ Lân điện bên trong tiếp kiến quý sứ chuyện phát sinh, lão hủ cũng đã biết. Không biết các ngươi đối với Tần quân là một thế nào cái nhìn. Theo bọn họ trò chuyện thâm nhập, ngoài cửa đã có mấy tên đến từ chính Tề quốc võ giả canh gác. Nơi này tin tức một khi truyền ra đi, rất dễ dàng liền sẽ ở Tần quốc đưa tới họa sát thân. Chúng ta đều vì cùng thần, đánh giá nước khác chi chủ, với lý không hợp. Đón đến, uống chén trà, tông nhân tiếp tục nói, cho tới cái nhìn cái kia lại càng là không thể nói là, bất quá nghe các hạ nói, thật giống đối với Tần quân rất có phê bình tín đáo. Ân Tiên Vũ nói ngay vào điểm chính, lão hủ không ngại nói thẳng, Tần quân rất có lòng dạ, dạ tâm không nhỏ, căn cứ nguồn tin đáng tin cậy biết được, hắn có nhằm vào Tề quốc ý tứ, muốn đem Tần quốc đề bạt một đẳng cấp, đây là nói chuyện biển vông. Ân gia ở Tần quốc tình cảnh dị thường lúng túng, hiện nay duy nhất có hiệu quả phương pháp chính là đem bảo áp ở trên người người khác, tìm kiếm trợ giúp cùng tự cứu. Rõ ràng, Tề quốc là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn. Nghe được Ân Thiên Vũ, vui mừng hiên cùng quan trên thanh đều là hơi nhướng mày, chỉ có tông nhân hờ hững tự nhiên, chủ nhà họ Ân thật đúng là thật tài tình, tuy nhiên không ở triều đình ở trong nhận chức, thế nhưng đối với miếu đường trên sự tình, ngược lại là có thể xưng tụng được chỉ trưởng. Ngươi nói những này, hết thảy không phải là bản quan nên cân nhắc nhân tố, mà lại nói nhiều như vậy, bản quan rất không minh bạch, các hạ rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì? Ân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn phía ngoài cửa sổ, giống như tự lẩm bẩm nói, các ngươi Tề quốc cần một con nghe lời cầu, mà chúng ta Ân gia nguyện ý giúp trợ Tề quốc tìm được như vậy một đầu nghe lời cầu, nhưng trước đó nhất định phải đem đầu này không nghe lời cầu diệt trừ. Tông nhân nghe tiếng rộng mở đứng dậy, nói, Ân gia thật đúng là đánh tính toán thật hay bất quá, ngươi cảm thấy chúng ta Tề quốc sẽ liều lĩnh cùng Tần quốc khai chiến mạo hiểm mà giúp ngươi thí quân sao? Ân Thiên Vũ nhìn thẳng hắn nói, Tề quốc chính là công quốc, nắm giữ đối với quản trị các quốc gia quân chủ quyền bãi miễn lợi, cho dù hiện tại lễ nhạc tan bỡ, thế nhưng đối phó một vị hầu quốc quốc quân, lão hủ nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì, các ngươi trả giá thật lớn cũng sẽ rất hữu hạn. Tông nhân nói, cho dù chúng ta giúp ngươi làm thành việc này, các ngươi Ân gia có thể cho chúng ta Tề quốc mang đến cái gì? Ân Thiên Vũ nói, đợi một thời gian, để Tần quốc tự mình tăng dã, chính thức đưa về Tề quốc cương vực, mà chúng ta Ân gia chỉ là muốn cai ở chết một ngâu nhất của chi, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ? Chỉ dựa vào các ngươi Ân gia, còn sẽ không trở thành chuyện như vậy. Tông nhân nói. Ân Thiên Vũ nói, một cái Ân gia không được, như vậy, nhiều hơn phân nửa Tần quốc thế ra đây. Tông nhân nhíu nhíu mày đầu, tiễn khách. Ân Thiên Vũ cười một tiếng, ly khai nơi đây. Vui mừng hiên, mấy ngày nay ngươi cái gì cũng không cần làm, chuyên tâm đem cái này Ân gia điều tra một hồi. Tông nhân phân phó nói. Vui mừng hiên chắp tay nói, xin nghe đại nhân chi mệnh. Bọn họ đối với Ân gia không quá hiểu biết, chỉ bằng vào Ân gia lời nói của một bên, vẫn chưa thể tả hữu loại này đại sự. Chúng ta có hay không phải đem Tần quốc Ân gia đưa ra kiến nghị, nói cho quân thượng? Quan trên thanh hỏi. Tông nhân xưa nay thật cẩn thận, đối mặt chuyện như vậy, hắn nhất thời cũng bắt không được chú ý, không thể làm gì khác hơn là nói, trước đem Ân gia nội tình cùng với nhân mạch điều tra ra được nói sau đi. Làm một cái công quốc, nếu là phân gia tầm đến, đối phó một vị hầu quốc quốc quân, vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ bất quá, có đáng giá hay không được làm như vậy. Dựa theo hiện tại Tề quốc quốc sách mà nói, lớn nhất chuyện thần yếu là đối giao Ngụy quốc. Chỉ có đem Ngụy quốc thu thập, mới có thể có tâm lực xử lý chuyện khác. Ân Tiên Vũ ly khai dịch trạm, đóng vai thành một vị phổ thông bình dân dáng dấp, ở một nhà trà quán uống trà. Thế nhưng là cái này thời điểm, hắn cũng không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm. Chính là 800 hổ bí. Bàng thống sắp xếp Tề quốc sứ giả vào ở dịch trạm về sau, liền đem 800 hổ bí sắp xếp ở dịch trạm phụ cận, mật thiết giám thị lấy Tề quốc sứ giả nhất cử nhất động. Hộ tống Ân Tiên Vũ chuyến này, còn có hắn thân đệ đệ, cũng là một vị năm vượt qua 70 lão nhân già, Ân Tiên Chính. Hai người bọn họ đang uống trà thời gian, chưa chú ý tới phụ cận nhiều mấy đôi con mắt. Đại ca, ngài lần này nói vậy sao nhiều, Tề quốc có thể cùng chúng ta hợp tác. Ân Thiên Chính cảm thấy chuyện này có chút không quá hiện thực. Ân Thiên Vũ cười nói, ngu ngốc đều có thể nghĩ ra, đây chẳng qua là chúng ta mong muốn đơn phương thôi, chuyến này chính thức mục đích là để Tề quốc biết rõ đương nhiệm Tần quân là có dạ tâm, đồng thời, Tần quốc cảnh nội cũng có rất nhiều lực lượng ở phản đối hắn, chỉ cần Tề quân biết rõ điểm này, cũng rất dễ dàng làm ra một ít quyết định. Bất kể như thế nào, chỉ cần Doanh Nguyên xui xẻo, liền sẽ có lợi cho ta Ân gia ở mạnh được yếu thua dưới tiếp tục sinh tồn. Ân Thiên một điểm liền thông, đột nhiên tỉnh ngộ, không hổ là huynh trưởng. Tuyên chính điện bên trong, Doanh Nguyên vẫn còn ở xử lý chính vụ. Bàng Thống vô cùng lo lắng chạy đến điện bên trong. Doanh Nguyên thấy vậy, hoang mang nói, phát sinh chuyện gì? Bàng Thống nói, chủ nhà họ Ân Ân Thiên Vũ tiến vào dịch trạng. Doanh Nguyên nghe được tin tức này, rộng mở đứng dậy, khẽ nhíu chặt mày. Trên tay tấu chương cũng bị hắn một tay nắm nhăn. Đột nhiên, hắn đem trên tay tấu chương mạnh mẽ ném ở mặt đất, quay lưng đi, đứng chắp tay nói, thông chi hứa xử lý Tôn Hiếu, xuất lĩnh hổ bí tinh nhuệ, cải trang trang phục, giết hắn. Thật muốn giết? Bàng Thống ngạc nhiên. Doanh Nguyên cùng nộ hét lên nói, giết. Ân Thiên Vũ không có ở lại Ân Cô nhà, mà là sẽ ngủ ở một cái trong hẻm nhỏ. Nơi này so sánh yên lặng, bình thường căn bản là không có cái gì người đi đường tới lui. Toàn bộ ngõ hẻm bên trong đều là Ân gia thuê mướn võ giả. Hắn cùng với hắn em trai vừa đi vào ngõ hẻm bên trong, liền phát giác sau lưng có cỗ sát khí truyền đến. Đông nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mười mấy tên đầu đội mặt nạ, thân mang khôi giáp võ giả hướng mình đánh tới. Cùng lúc đó, ẩn nấp ở ngõ hẻm bên trong Ân gia võ giả cũng là điều động, bảo hộ Ân Thiên Vũ, cùng những này mạo muội xông tới võ giả chém giết ở cùng một nơi. Ân Thiên Chính thấy cảnh này, đội văn nói, huynh trưởng, đi mau. Ân Thiên Vũ nhưng có chút tự phụ, bất cẩn, hắn cho rằng toàn bộ ngõ hẻm bên trong đều là chính mình địa bàn, còn có ai có thể giết chính mình hay sao? Không đội, lão hủ ngược lại muốn xem là ai muốn giết ta. Ân Thiên Chính nghe tiếng ở ra, chợt lấy ra binh khí, ngăn tại chính mình huynh trưởng trước mặt. Dần dần, Lý Tồn Hiếu cùng Hứa Trử hai người, thân mang áo đen, chậm rãi đi vào ngõ hẻm bên trong. Hứa Trử vì là Lý Tồn Hiếu giết địch, cho hắn giết ra một con đường, mà hắn thì lại ngay tại ngưng tụ tự thân khí thế, hy vọng chính mình toàn lực nhất kích có thể giải quyết chủ nhà họ Ân. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ân Thiên Vũ cảm giác được Hứa Trử cảnh giới, tự nhiên là bốn cảnh cao thủ, chính là biểu hiện có chút nghiêm trọng. Tại mọi người cuộc chiến đấu ở cùng một nơi lúc, Lý Tồn Hiếu nhàn nhạt mở miệng nói, giết ngươi người. Chương 56. Cẩm Y Liễu vệ diện thế Lý Tồn Hiếu khí thế đang tại liên tục tăng lên, một luồng to lớn uy áp bộc lộ tài năng, như núi lớn giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, rơi dụng ở Ân Thiên Vũ trên thân. Ân Thiên Chính cũng cảm giác được luồng áp lực này dư uy, tự thân khí huyết ở trong ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển, đủ loại cảm giác sông lên đầu, thử có tất cả không dễ chịu. Lúc này mới chỉ là dư uy mà thôi, có thể nghĩ, nằm ở áp lực ở giữa nhất tâm Ân Thiên Vũ, nên là làm sao gian nan. Hắn thân thể máu thịt từ từ xuất hiện vết nứt, dường như quy sát trên đường vân giống như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để nứt toác ra. Người là ngũ cảnh. Ân Thiên Vũ chết cắn răng nói ra lời nói này. Chỉ có ngũ cảnh cao thủ mới có chính mình đặc biệt lĩnh vực. Mà loại này không tên uy áp, rõ ràng chính là Lý Tồn Hiếu trên thân võ giả lĩnh vực. Ở nhất định không gian bên trong, Lý Tồn Hiếu siêu việt phàm nhân giới hạn, như thần đồng dạng có thể khống chế thân ở trong lĩnh vực, những người phàm tục sinh tử. Thiên Chính, hắn mục tiêu là ta, đi mau. Ân Thiên Vũ như gặp đại địch, hẹp nhíu chặt mày. Huyết nhục già yếu suy bại hắn, căn bản vô lực cùng Lý Tồn Hiếu nhất chiến, vì lẽ đó tự biết hôm nay khó tránh khỏi vừa chết. Không chết quan trọng, thế nhưng là Ân gia không thể bởi vì chính mình sinh tử mà hướng đi suy sụp. Ân Thiên Chính nghe tiếng sững sờ, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, há há mồm, mới vừa muốn nói gì thời điểm, nhưng nhìn thấy chính mình huynh trưởng, trên da đã tràn ra máu tươi tới. Hắn cắn cắn miệng môi, cảm giác đau đớn để cho mình tứ chi không tại bởi vì áp lực tác dụng mà cảm thấy chết lặng, sau đó chạy đi liền đi. Thế nhưng là vừa bay vọt đến trên mái hiên, thoát ly áp lực lĩnh vực, đã bị Hứa Trừ một đao từng tầng chém vào trên thân. Cái này xoay sở không kịp đề phòng một đao, để Ân Thiên Chính ở ngực giống như nổ tung ra giống như vậy, một đạo tinh hồng huyết ấn xuất hiện, từ từ ra ra thịt bong, quần quần máu tươi liên tục chảy ra đến, mà tự thân lại càng là hạ rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Một đao này gần như tuyệt Ân Thiên Chính sinh cơ, hắn đã đánh mất sở hữu hành vi năng lực, đã không đáng sợ. Hứa Trừ đi tới Ân Thiên Vũ phía sau, thản nhiên nói, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ân Thiên Vũ điều động cả người khí lực, dùng để chống đối như núi cao ép, đôi mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái phía sau Hứa Trừ, gian nan mở miệng nói, có thể lấy thế lôi đỉnh giết lão hủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Doanh Nguyên chứ. Hứa Trừ đao chỉ Ân Thiên Vũ sau lưng, tức giận nói, lớn mật, dám gọi thẳng quân thượng của danh. Ân Thiên Vũ nghe tiếng thảm đạm nở nụ cười. Hắn vừa nãy nói như vậy mục đích, chẳng qua là muốn chứng thực một chút suy nghĩ trong lòng. Bây giờ đã chứng thực, lão hủ thật đúng là khinh thường hắn, thật sự là không nghĩ tới, hắn lại dám làm như vậy, không hổ là phát động Huyền Vũ môn chi biến quân chủ, làm người khâm phục a. Ân Thiên Vũ tự lẩm bẩm nói một tiếng. Đột nhiên, cũng chỉ gặp Hứa Trừ cùng Lý Tồn Hiếu hai người đồng thời ra chiêu, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, như lưu tinh xẹt qua giống như vậy, thẳng lướt Ân Thiên Vũ thân thể. Thời khắc này, hai người lại đồng thời thu tay lại. Ân Thiên Vũ miệng phun máu tươi, trong bụng, cổ cũng xuất hiện vết máu. Sau đó, cũng không nổi, trước khi chết lẩm bẩm nói một câu, người trẻ tuổi, không nói võ đức. Trong miệng hắn không nói võ đức, hẳn là chỉ Lý Tồn Hiếu cùng Hứa Trừ lấy hai địch một. Sau đó, Hứa Trừ nhất cước giẫm nát vẫn cứ kéo dài hơi tàn Ân Thiên Chính trên đầu, mãnh liệt mà dùng lực, hắn toàn bộ đầu lâu, toàn bộ hãm sâu lom đi vào trong lòng đất. Một cước này, để Ân Thiên Chính căn bản là không có hoàn sinh thời cơ. Đến đây, ngày này sang năm, chính là Ân thị huynh đệ ngày rỗ. Hứa Trừ cùng Lý Tồn Hiếu hai người bắt đầu tàn sát toàn bộ ngõ hẻm bên trong võ giả. Một cái cũ kỹ ngõ hẻm bên trong, máu chảy thành sông. Quá nửa thượng, Hứa Trừ cùng Lý Tồn Hiếu đi tới tuyên chính điện phục mệnh. Doanh Nguyên vẫn còn ở xử lý chính vụ. Nghe được hai người đem Ân thị nhất tộc tộc trưởng giải quyết, cười to nói, quả nhân vốn tưởng rằng, cái này Ân thị nhất tộc còn có bài tẩy gì, không nghĩ tới, vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Nếu chúng ta đã động thủ, vậy liền chạm thảo trừ căn, Hứa Chử, mệnh lệnh sở hữu hồ bí, đem Ân Khôn một nhà toàn bộ vây quanh, chờ đợi quả nhân xử lý. Hứa Chử lĩnh mệnh lui ra. Doanh Nguyên cũng hướng về Lý Tổn Hiếu vung vung tay, ra hiệu hắn cũng lui xuống đi. Chờ tuyên chính điện bên trong cũng chỉ có Bàng Thống cùng Doanh Nguyên hai người lúc, người trước về phía sau người cùng kính nói, quân thượng, nhanh như vậy liền động thủ, có hay không đem Ân gia bức phản? Cầu gấp còn biết ngại tường. Doanh Nguyên thản nhiên nói, vậy để Ân gia liền tạo phản thời cơ đều không có. Đến trạm vào tối, Doanh Nguyên trở lại tầm cung, đem cung điện bên trong tất cả mọi người phái ra ngoài. Lần này đối với Ân gia động võ một chuyện, tuy nói là lâm thời quyết định, mà dù sao cũng đắn đo suy nghĩ quá. Tề quốc sứ tiết vừa tới, bọn họ liền dám công khai cám dỗ. Cứ thế mãi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ thật có thành tựu, đến thời điểm đó đang giải quyết, nhưng là có chút lúc này đã muộn. Chờ cả tòa tầm cung chỉ có chính mình một người lúc, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, câu thông hệ thống. Cái này thời điểm triệu hoán hệ thống nguyên nhân chủ yếu chính là muốn đổi lấy một cái chuyên môn phụ trách tình báo tổ chức. Không phải vậy, chỉ dựa vào hổ bí tập trung Ân gia đến tiếp sau hướng đi, chỉ sợ sẽ có chút không còn chút sức lực nào. Hơn nữa chủ nhà họ Ân vừa chết, Ân gia tất nhiên sẽ có động tác. Cần phải có một cái tình báo tổ chức vững vàng giám thị lấy bọn họ. Tình báo này tổ chức nhất định phải còn muốn có nhất định lực công kích, ở thời khắc mấu chốt có thể thay thế mình diệt trừ Ân gia. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Cẩm Y Liễu Vệ so sánh thích hợp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống màn hình xuất hiện. Vô thượng triệu hoán hệ thống, túc chủ, Doanh Nguyên, thân phận, Tần Quốc, Hầu Quốc, quân thượng, cảnh giới võ đạo, 4 cảnh đỉnh phong, triệu hoán số lần, 0, triệu hoán giá trị 236, có thể đổi lấy 2 lần triệu hoán số lần, 236. Doanh Nguyên nhìn thấy cái này triệu hoán giá trị, trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới, từ qua sang năm đến bây giờ, triệu hoán giá trị lại tích lũy nhiều như vậy. Sẽ là năm trước lần kia làm thơ từ một chuyện gây thành sao. Xem ra sau này, vẫn đúng là thường xuyên đóng vai văn nhân mà khách. Viết một bài thi tử, liền có thể ở dân gian lưu truyền rộng rãi, do đó mở rộng chính mình sức ảnh hưởng, kiếm được triệu hoán trị không có cái gì so với đây càng có lợi mua bán. Hệ thống, ta nghĩ triệu hoán Cẩm Y Liễu Vệ tổ chức, không biết có được hay không? Doanh Nguyên hỏi hướng về hệ thống. Hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở vang lên, trên lý thuyết có thể, túc chủ lựa chọn triệu hoán Cẩm Y Liễu Vệ nhân số cảnh giới, từ hệ thống phòng trường xác suất. Doanh Nguyên ngẫm lại, nhân số nhất định là càng nhiều càng tốt, 800 hoặc là 1000, cảnh giới cùng hổ bí dũng sĩ gần như. Hổ bí dũng sĩ trên căn bản đều là hai cảnh hoặc là hai cảnh trở lên cao thủ. Bởi tập thể bên trong không có lịch sử danh tướng tồn tại, vì lẽ đó, bọn họ lúc trước triệu hoán tỷ lệ thành công rất cao. Một vị lịch sử danh nhân, còn hơn một đám tướng sĩ muốn đáng giá nhiều. Tỷ như Nhạc Phi hoặc là Hứa Chử, giá trị muốn cao hơn nhiều hổ bí 800 dũng sĩ. Dù sao, được một tướng tài mà vượt qua 10 vạn đại quân thuyết pháp, từ xưa cũng có. Hệ thống, 800 người, triệu hoán tỷ lệ thành công 10. 10 Doanh Nguyên có chút bất đắc dĩ, cùng lúc trước triệu hoán hổ bí lúc tỷ lệ thành công gần như. Khẽ cắn răng, Doanh Nguyên lựa chọn triệu hoán. Tìm vận may chuyện như vậy, hắn 10 lần như một. Quả thật đúng là không sai. Hệ thống sau đó có tiếng nhắc nhở truyền đến, chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán 800 Cẩm Y Liễu Vệ tổ chức, hiện nay làm ngài bí mật kiến thiết tình báo tổ chức, ẩn nấp ở Hàm Dương thành bên trong các góc, chỉ đợi túc chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền thay đổi Cẩm Y Liễu, ra hành đại tận. Doanh Nguyên hít sâu vào một hơi. Con tốt, loại tình cảnh này đã nhìn quen. Nếu Cẩm Y Liễu Vệ cái tổ chức này quy mô đã xuất hiện hình thức ban đầu, như vậy thì cần một người đến quản lý, tranh thủ thông qua triều đình lực lượng, để Cẩm Y Liễu Vệ cái tổ chức này thế lực chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là ai tới quản lý Cẩm Y Liễu Vệ sẽ khá là tốt đây. Hệ thống, ta có thể bằng không bầu cử lại chọn một vị thích hợp quản lý Cẩm Y Liễu Vệ văn thần võ tướng. Doanh Nguyên nói. Hệ thống trả lời, có thể, hệ thống sẽ giúp túc chủ sàng lọc thích hợp quản lý Cẩm Y Liễu Vệ người, túc chủ lựa chọn tu vi. Hiện tại triệu hoán ngũ cảnh có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Doanh Nguyên hỏi. Hệ thống đáp, nếu như đơn thuần chỉ là triệu hoán một vị ngũ cảnh võ tướng tỷ lệ thành công mà nói, có chừng 50 xác suất, thế nhưng hệ thống đã vì túc chủ chú trọng triệu hoán nhân vật chủ yếu thuộc tính, hơn nữa, mặc định của hệ thống chú trọng điểm chính là mưu sĩ, vì lẽ đó, một vị vọng khí cửu trọng thiên mưu sĩ khả năng thành công triệu hoán xác suất chỉ có 3 phần. Doanh Nguyên đại khái minh bạch hệ thống ý tứ. Nếu đơn thuần ngũ cảnh võ tướng, tỷ lệ thành công sẽ cao, thế nhưng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lúc trước triệu hoán Lý Tổn Hiếu thời điểm, là nắm giữ hệ thống lúc đầu giai đoạn, ở giai đoạn kia, vận khí hoặc là xác suất đều là tăng mạnh. Thế nhưng trải qua nhiều lần triệu hoán, tựa hồ hệ thống đưa ra xác suất thành công càng ngày càng thấp. Vậy triệu hoán một vị vọng khí cảnh giới ngũ trọng thiên trở lên nhân vật đi, chú trọng thích hợp quản lý Cẩm Y Liễu Vệ. Nếu triệu hoán đi ra chính là quản lý tổ chức, như vậy kỳ thực cảnh giới cao thấp cũng là không đáng kể. Hệ thống, được, đang tại vì là túc chủ sàng lọc nhân vật, trải qua hệ thống sàng lọc, mục tiêu xác định là Lai Tuấn Thần, vọng khí thất trọng thiên, người này thích hợp quản lý Cẩm Y Liễu Vệ, có hay không xác định tuyển? Lai Tuấn Thần. Doanh Nguyên sững sờ. Đường triều võ chu thời kỳ nổi danh ác quan, là chức kinh tác giả Lai Tuấn Thần. Không nghĩ tới, hệ thống vì chính mình chăm chú lựa chọn nhân vật, lại vị này lao đại. Từ hắn tới quản lý Cẩm Y Liễu Vệ, thật sự là quá phù hợp. Doanh Nguyên đã làm ra quyết định, tuyển. Chương 57. Áo gấm đi đêm ken chúc mừng túc chủ, vận khí tăng mạnh, đổi lấy thành công Lai Tuấn Thần. Hiện nay chồng vào thân phận chính là ngài bên người thân vệ, ở quốc nạn thời kỳ ngài để hắn dự chủ Cẩm Y Liễu Vệ tổ chức, cuối cùng có chút hiệu quả, chỉ cần đem triệu tập trở về liền có thể vì là túc chủ hiệu lực. Hệ thống trả lời, để Doanh Nguyên rơi vào một trận mừng như điên ở trong. Lai Tuấn Thần chê khen nửa nọ nửa kia, ở sách lịch sử bên trong, miêu tả tuy nhiên nghe không hay lắm, thế nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một vị rất có năng lực người. Tin tưởng ở hắn dưới sự thống trị, có thể đem Cẩm Y Liễu Vệ cái tổ chức này phát dương quang đại. Căn cứ hệ thống nói rõ, Lai Tuấn Thần ở quốc nạn thời kỳ, liền nhận được Doanh Nguyên mệnh lệnh, bảo là muốn sáng tạo một tổ chức, bởi khuyết thiếu nhân thủ, liền để hắn ẩn nấp ở dân gian lén lút chiêu mộ, còn lại liền cái gì đều không nói cho hắn. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, Lai Tuấn Thần cũng không biết rằng, Doanh Nguyên để hắn sáng tạo tổ chức, tên là Cẩm Y Liễu Vệ. Lui ra hệ thống logo, Doanh Nguyên mệnh lệnh thân vệ, tìm kiếm thành bên trong có một vị gọi là Lai Tuấn Thần người, để hắn tiến cung. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được quân thượng muốn đi tìm một người, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng là bọn họ cũng hiểu được, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đại khái sau một canh giờ, tập kết thành phòng ti lực lượng, mới đưa tên là Lai Tuấn Thần người tìm tới. Hắn đang tại một chỗ trong khách sạn nghỉ chân, nghe được hoàng đế triệu kiến, lập tức không ngừng không nghỉ mặc quần áo tử tế, tông cửa xung ra. Ở nhìn thấy mấy vị cung bên trong thị vệ trang phục tướng sĩ, hắn thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng suy đoán, xem ra quân thượng là muốn bắt đầu dùng chính mình. Đầu giờ hợi, tuyên chính điện. Doanh Nguyên đem đại tư Mã Bảng thống cùng thừa tướng Tạ Khâu kêu đến. Hai bọn họ cũng rất khó mê hoặc, thời gian này điểm nhận được quân thượng triệu kiến, có hay không phát sinh đại sự. Bảng thống nghĩ thầm, hẳn là chủ nhà họ Ân qua đời tin tức truyền ra. Tạ Khâu đang nghĩ, hẳn là có liên quan tề quốc sứ thần một chuyện. Thế nhưng bất luận thứ nào sự tình, đều là quốc gia đại sự, cho không muốn chính mình thất lễ. Bọn họ đi tới tuyên chính điện về sau, hướng về Doanh Nguyên chắp tay thi lễ. Doanh Nguyên vung vung tay, nói, kỳ thực, muốn như vậy gọi các ngươi lại đây, cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cho các ngươi, quả nhân dự định sáng tạo một tổ chức. Cần lục bộ quan viên cùng triều đình đại thần phối hợp. Bàng thống cùng Tạ Khâu hai người liếc mắt nhìn nhau, người trước dò hỏi, không biết quân thượng muốn sáng tạo cái gì tổ chức. Hắn bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra được, hiện nay triều đình hệ thống còn có cái gì khiếm khuyết tồn tại. Doanh Nguyên ngồi trên ghế, uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, quả nhân sáng tạo cái tổ chức này, chính là tập hợp quân chính làm một thể tình báo thu thập cơ cấu, chủ yếu tổng sự điều tra, bắt, thẩm vấn, ám sát chờ nhiệm vụ. Hai người nghe tiếng từng người nhíu mày đầu. Cái tổ chức này tính chất có chút cùng hình bộ tương tự a. Thế nhưng hình bộ không có ám sát hoặc là thu thập tình báo cái này một khối. Đối với thu thập tình báo hoặc là ám sát, quân bên trong cũng có tương quan tổ chức có thể làm á tỉ như thám báo hoặc là hổ bí các loại. Lại đi sắp xếp như vậy một tổ chức ý nghĩa ở đâu rồi? Giám sát bách quan, có ngự sử cùng cấp sự chung ở a. Doanh Nguyên chưa chờ hai người nói chuyện, chính là tiếp tục mở miệng nói, cái tổ chức này, quả nhân đã dự chủ rất lâu, hiện nay đã triệu tập đã có 800 người, sau đó cái tổ chức này chỉ huy sứ liền sẽ đến tuyên chính điện. Liên quan với cái tổ chức này, quả nhân đã suy nghĩ thật lâu, hôm nay để cho các ngươi lại đây, chỉ là muốn thông chi các ngươi một tiếng. Hai người cúi đầu cười khổ. Quốc quân cũng nói như vậy, chính mình còn dám không phản đối thành. Chốc lát nữa, ngoài cửa thái giám hướng về Doanh Nguyên vị trí chỗ ở chắp tay, quân thượng, Lai Tuấn Thần đã đến. Tuyên. Doanh Nguyên thản nhiên nói. Chờ đến Tuấn Thần tiến vào tuyên chính điện sau đó, nhìn thấy đại tư Mã cùng tể tướng hai vị đại nhân, hơi khẽ cau mày đầu, sau đó liền hướng về Doanh Nguyên quỳ bái nói, thuộc hạ đến Tuấn Thần bái kiến quân thượng. Doanh Nguyên xem ra Tuấn Thần một chút, hắn giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra một luồng sát khí. Người đời cũng nói hắn là một vị quỷ quệ gian trá, thay đổi thất thường, hung hiểm tà ác người. Người như thế, thích hợp nhất quản lý Cẩm Y Liễu Vệ như vậy tổ chức. Bởi vì Doanh Nguyên chỉ là cần hắn đối với hoàng thất tuyệt đối trung thành, sở hữu Cẩm Y Liễu Vệ cái tổ chức này, phải là một vị cô thần. Y theo hắn tính tình mà nói, làm cô thần vừa vặn thích hợp. Đứng lên đi. Doanh Nguyên nói. Lai Tuấn Thần chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, tạ quân thượng. Doanh Nguyên hướng về bảng thống cùng Tạ Khâu hai người nói, người này chính là mới tổ chức chỉ huy sứ, tên là Lai Tuấn Thần, ở quốc nạn thời kỳ. Quả nhân cũng đã để hắn bí mật sáng tạo cái tổ chức này, trải qua nhiều ngày phát triển, bây giờ có thể nói có một chút thành tựu có thể đưa vào sử dụng. Tạ Khâu nói, quân thượng, không biết cái tổ chức này chỉ huy sứ, cần làm tổng sự mấy cái phẩm. Doanh Nguyên ngẫm lại, thận trọng nói, chính tam phẩm, thế nhưng có thể giám sát toàn quốc quan viên, bất luận cấp bậc lớn nhỏ, trừ trong triều tam phẩm trở lên quan viên ra, những người còn lại đều có chém trước đầu sau quyền lực. Không chỉ riêng bảng thống cùng Tạ Khâu nghe được quân thượng nói sửng sốt, liền ngay cả Lai Tuấn Thần cũng như vậy. Hắn biết rõ quân thượng hôm nay triệu kiến mình, nhất định là muốn bắt đầu dùng chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa lên đến liền cho mình lớn như vậy một cái quan chức. Chính tam phẩm, giám sát bách quan, chém trước đâu sau, bất kỳ một cái thả trên người mình, cũng có thể gọi là nói là một bước lên mây. Hắn hiện tại cũng cảm giác đang cùng giống như nằm mơ. Đại tư Mã cùng tể tướng không nói chuyện, bắt đầu trở nên trầm mặc. Bởi vì trải qua bọn họ đại não nhanh chóng vận chuyển, đạt được một cái kết luận, cái này cái gọi là tình báo tổ chức, đối với mình quyền lợi mà nói, thế nhưng là rất lớn bất lợi. Thứ này cũng ngang với, trừ bệ hạ ra, lại nhiều một tổ chức, sẽ đưa đến quản thúc chính mình tác dụng. Đứng ở chính mình góc độ trên cân nhắc, đó cũng không phải một cái thân tiện sự tình. Doanh Nguyên có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng làm sao suy đoán, nói chung, Cẩm Y Liễu Vệ kiến thiết bắt buộc phải làm, ngày mai lâm triều, quả nhân sẽ không bên trên, bởi vì quả nhân có chuyện khác muốn đi làm, vì lẽ đó, liền từ ngươi nhóm hai vị, thay quả nhân hướng về bách quan giải thích, vì sao phải sáng tạo cái tổ chức này còn cái tổ chức này tên, quả nhân đã nghĩ kỹ, tựu tiêu là Cẩm Y Liễu Vệ. Cẩm Y Liễu Vệ, cái này liền tên cũng đã sớm nghĩ kỹ. Bàng thống cùng Tạ Khâu ở trong lòng từng người nói thầm một tiếng về sau, chính là cùng nhau chắp tay nói, vì thần linh mệnh. Doanh Nguyên vung vung tay, ra hiệu hai người bọn họ lui ra. Hôm nay triệu kiến hai người bọn họ tới đây mục đích, đơn giản chính là muốn cho bọn họ biết mình tâm tư, để bọn hắn có thể đứng ở phía bên mình, bởi vì Cẩm Y Liễu Vệ sáng tạo, khẳng định sẽ tao ngộ rất nhiều người phản đối. Chỉ cần tể tướng cùng đại tư mã có thể đứng ở phía bên mình, cho dù là văn võ bá quan tập thể phản đối, cũng không có quan hệ gì, bởi vì triều đình hệ thống liền còn loạn không. Hai người bọn họ trong lòng lại có thể không hiểu. Chỉ là sự tình này, bọn họ không có bất kỳ cái gì phương pháp, chỉ có thể nghe theo. Thân là thần tử, toàn tâm toàn ý chung với quốc quân mới là đúng lý. Quốc quân muốn làm sự tình, bọn họ khẳng định sẽ cực lực thỏa mãn. Bất quá, có liên quan với cái tổ chức này sự tình, e sợ ngày mai không thể thiếu ở triều đình bên trên, cùng văn võ ba quan nhóm tranh chấp một phen. Chờ tuyên chính điện bên trong, cũng chỉ có Doanh Nguyên cùng Lai Tuấn Thần, người trước mới chậm rãi mở miệng nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi là có thể đem ngươi chiêu mộ những người kia toàn bộ triệu tập lại đây, chờ cái này hai ngày cục thế ổn định lại, quả nhân ở an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Lai Tuấn Thần ôm quyền nói, vi thần tuân mệnh. Doanh Nguyên nghe được hắn đổi tự xưng, chính là cười cười, nói, cẩm ý liền vệ sáng tạo, tiền kỳ khẳng định sẽ tao nộ không ít lực cản, thế nhưng quả nhân tin tưởng ngươi năng lực, không phải vậy, quả nhân cũng sẽ không đem mang nhiều kỳ vọng cái tổ chức này giao ở trên tay ngươi. Hơn nữa những ngày gần đây, ngươi thay quả nhân bận trước bận sau chiêu mộ võ giả, đúng là khổ cực, cái này cẩm ý vệ chỉ huy sứ trước, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lai Tuấn Thần có nề nếp nói, vi thần tất định là quân thượng quang đầu lâu tung nhiệt huyết sẽ không tiếp. Doanh Nguyên cười to nói, quả nhân cũng không phải khiến ngươi ra chiến trường. Nếu là ngày mai, những cái văn võ bá quan nhóm vẫn là không muốn cái tổ chức này thành lập, ngươi có thể tự mình làm chủ, thậm chí có thể giết người, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng phải làm cho bách quan nhóm đồng ý cẩm ý liễu vệ sáng lập. Đây là ngươi phần thứ nhất đề thi, nếu là trả lời không hài lòng, quả nhân sẽ bất cứ lúc nào đem ngươi từ ở vị trí này lui lại tới. Lai Tuấn Thần nói, quân thượng yên tâm, vi thần trong lòng đã có lập kế hoạch. Nghe được hắn trả lời, Doanh Nguyên biểu thị đối với hắn rất lớn khen ngợi, liên tiếp gật gù, nói, quả nhân từ lúc trước cũng đã bắt đầu cấu tứ cái tổ chức này quy mô cùng với kiến thiết tổng phương châm. Ngươi về khách sạn trước, chờ sẽ quả nhân cứ gọi người đưa cho ngươi. Ngày mai nắm quả nhân yêu bài, lên điện lâm triều, quả nhân sẽ nhìn ngươi nhất cử nhất động, hy vọng ngươi không nên để cho quả nhân thất vọng. Lai Tuấn Thần trịnh trọng gật đầu. Vẹn vẹn chỉ là một hai canh giờ thời gian, cẩm ý liễu vệ cái tổ chức này ban đầu nhất quy mô liền coi như là thành lập. Liền ngay cả Doanh Nguyên cũng không nghĩ tới, bởi vì cẩm ý liễu vệ cái tổ chức này tồn tại, dẫn đến tiếp sau liên lụy đến rất nhiều bách chuyển ngàn ruột cố sự. Đương nhiên, cái này đã là nói sau. Chương 58. Cẩm ý liễu vệ phá án. Doanh Nguyên chịu dòng dã hai canh giờ, đem cẩm ý liễu vệ cái tổ chức này nội bộ thành viên kết cấu viết ra, sai người đưa cho ở trong khách sạn nghỉ ngơi Lai Tuấn Thần. Nói là về khách sạn nghỉ ngơi, kỳ thực hắn tối nay chưa chợp mắt. Ở tổ chức kết cấu tư liệu không có đưa đến trước, hắn bận giấu trong lòng thấp thỏm tâm lý, khó có thể ngủ, tức là kích động lại có chút áp lực, loại tâm lý này dưới tác dụng khiến cho hắn rất khó an tâm ngủ. Ở tổ chức hạch tâm kết cấu tư liệu đưa đến trên tay hắn lúc, hắn hoa suốt cả đêm công phu đều tại nghiên cứu. Một đêm không ngủ, nhưng làm đến ngày thứ nhì có người đón hắn vào chiều sớm thời điểm, hắn vẫn như cũ tinh thần chấn hưng. Doanh Nguyên cho hắn yêu bài bên trên không có điêu khắc bất kỳ chữ, mặt trái là sơn hà xã tắc, chính diện là chim bay cá nhảy. Cả nước trên dưới loại lệnh bài này chỉ có 3 bộ, một bộ giao cho thái tử, trong đó 2 bộ bị quốc quân quản lý. Hiện tại không có thái tử, vì lẽ đó 3 bộ lệnh bài đều tại Doanh Nguyên trong tay. Cho tới vương công đại thần, cho tới bách tính bình thường, chỉ cần nhìn thấy nắm giữ loại lệnh bài này người, nhất định phải dùng vì bái đại lễ. Mà Doanh Nguyên để Lai Tuấn Thần cầm khối này lệnh bài, rõ ràng đối với hắn cùng với vừa thành lập cẩm ý liễu vệ là ký thác lớn đến mức nào kỳ vọng cao. Nói đi nói lại, cũng may mà Doanh Nguyên ở xuyên biệt về trước khi đến là một vị lịch sử lão sư, đối với cẩm ý liễu vệ cái tổ chức này từng có hiểu biết, không phải vậy muốn biết xuống cẩm ý liễu vệ tổ chức cụ thể cấu tứ, e sợ rất khó làm được. Cái gọi là tổ chức kết cấu, đơn giản chính là tổ chức hạch tâm thành viên chức danh. Từ chỉ huy sứ đến tiểu kỳ quan viên đẳng cấp chế độ khá là nghiêm ngặt. Toàn bộ vệ sở sáng tạo hạ xuống, không xuống vạn nhân, thậm chí vậy sẽ khiến Lai Tuấn Thần cảm thấy rất lớn tính khiêu chiến. Một khi cẩm ý liễu vệ thật dựa theo quốc quân suy nghĩ trưởng thành, như vậy cái tổ chức này đều sẽ trở thành tần quốc cảnh nội thế lực cường đại nhất tổ chức. Coi như là quân đội nhìn thấy cẩm ý liễu vệ cũng phải cúi đầu nhượng bộ. Nghĩ đến đây, Lai Tuấn Thần chính là tràn ngập nhiệt tình. Hôm nay trời vừa sáng, Doanh Nguyên liền ẩn cư hậu trường, từ Tiêu Hoài Ngọc cùng đi, chính lặng lẽ nhìn toàn triều văn võ thần thái. Làm Lai Tuấn Thần đi vào Kỳ Lân điện về sau, Bàng Thống liền hướng về văn võ bá quan nói ra quốc quân suy nghĩ, cùng với cẩm ý liễu vệ cái tổ chức này chủ yếu chức vụ. Khi hắn nói xong, cấp tốc ngay tại triều đình bên trên dẫn lên sóng lớn mênh mông. Bọn họ có thể lăn lộn đến vào triều vị trí này, đều là nhân tinh bên trong người tinh, hơi hơi tự hỏi một chút, liền biết rõ cái tổ chức này tầm quan trọng, thế nhưng là cứ như vậy, sau này bách quan còn có thể có cuộc sống hạnh phúc sao? Không ra Doanh Nguyên dự liệu, làm người thứ nhất bắt đầu đứng ra phản đối, lại đến thứ hai, người thứ ba chính là liên tiếp nhảy ra. Cho đến văn võ bá quan nhiều hơn phân nửa, cũng phản đối cẩm ý liễu vệ sáng tạo. Còn lại một nửa người, cũng không phản đối, còn tại xem chừng. Doanh Nguyên xuyên thấu qua chắc môn khe hở, đem phản đối chủ yếu các đại thần, từng cái đều ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy quần thần náo động cùng cực trang diện, Tạ Khâu giả vờ ho khan 2 tiếng, sau đó nói, chư vị, nghe bản quan một lời. Bây giờ ta đại tần vừa trải qua quốc nạn, cho tới bách quan cho tới vạn dân, đều có từ quốc nạn chung mưu thủ lợi ích mại quốc cầu vinh nhiễu loạn thiên hạ trật tự người, mà cẩm ý liễu vệ sáng lập, vừa vặn có thể đem những người này hết thảy dây thường chi lấy phương pháp. Các vị nếu như không có làm cái gì chuyện đối lý, vì sao không dám để cho quân thượng tổ kiến cẩm ý liễu vệ? Nghe được thừa tướng thanh âm về sau, các đại thần nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Quá chốc lát, hình bộ thượng thư Hàn Cứu phía bên trái đổi chắp tay nói, thừa tướng đại nhân, ti chức chỉ hỏi một câu, nếu là cẩm y liễu vệ sáng lập, có thể còn cần ta hình bộ. Tả Khâu còn chưa tiếng vang, bàng thống chính là nói, Hàn đại nhân, cẩm y liễu vệ tuy có bắt người thẩm vấn trách nhiệm, thế nhưng kỳ thực chất cũng không cùng hình bộ tướng chủng. Hình bộ cùng đại lý tự, đốc tra viện tam vị nhất thể, phụ trách thụ lý hình tội, hình phạt, hình danh việc, nhưng cẩm y liễu vệ không giống, chỉ phụ trách trong nước tham ô hủ bại chi quan viên cùng đối phó quốc ngoại mật thám thành viên. Tại sao cẩm y liễu vệ một khi sáng lập, liền không cần hình bộ nói chuyện? Bàng thống từng nói, là các triều đại đổi thay, phổ biến nhất, to lớn nhất chúng hóa tam pháp ti chế. Quốc quân thường thường nói hình bộ cùng đại lý tự hội thẩm các loại, kỳ thực, bất luận có hay không thẩm, cuối cùng hình phạt cũng cần kinh nghiệm cái này cái gọi là tam pháp ti chế. Cái này ở rất lớn trình độ bên trên, có thể giảm thiểu án, sai vụ án phát sinh sinh. Bàng thống nói đem Hàn Cứu Ước đến không nhẹ. Thế nhưng hắn vừa phát ra tiếng chất vấn, tam ti quan viên liền toàn bộ nhảy ra. Dồn dập phản đối cái này cái gọi là cẩm y liễu vệ tổ chức. Bàng thống nhìn thấy cái này thế sau có vẻ cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói, đây là quân thượng chi lệnh, khó nói chư vị đại thần, muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Hàn Cứu thừa dịp cơ hội cười lạnh nói, quân thượng chi lệnh. Vậy thì làm phiền đại tư mã, đi đem quân thượng đi ra, chúng ta cùng quân thượng trước mặt đi nói rõ cẩm y liễu vệ cái tổ chức này không cần thiết tính, tuân chỉ ở hao tiền tốn của, đi sáng tạo một cái có cũng được mà không có cũng được tổ chức. Bọn họ như thế cực lực phản đối cẩm y liễu vệ thành lập, kỳ thực chính là sợ chính mình quyền lợi chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, có chút rất có thấy xa đại thần, xuyên thấu qua bảng thống đối với cẩm y liễu vệ tổ chức rằng giải, đoán trước tương lai quan cảnh. Cẩm y liễu vệ cái tổ chức này bởi vì đặc thù tính, vạn nhất phát triển lớn mạnh, rất dễ dàng liền sẽ làm quấy nhiều triều chính, che đậy thánh nghe. Về tình về lý, đều không nên để nó ra đời. Thấy triều đình bên trên cãi vã tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Lai Tuấn Thần lặng lẽ lui ra đại điện. Đại khái giữa cột thơm công phu qua đi, Lai Tuấn Thần dẫn hơn 100 người, đeo đao kiếm, đi tới Kỳ Lân điện. Cái này hơn 100 người đều là cẩm y liễu vệ tổ chức thành viên, cũng chính là Lai Tuấn Thần nhọc nhằn khổ sở chiêu mộ võ giả. Nhìn thấy có đeo vũ khí người xông vào đại điện, Hình bộ thượng thư Hàn Cứu tức giận nói, lớn mật, các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào hoàng cung, muốn chết hay sao? Văn võ bá quan nhìn thấy cái này hơn 100 người xông tới răng rắc, dồn dập sửng sốt, trong lúc nhất thời, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lai Tuấn Thần tay cầm quốc quân ban tặng lệnh bài, lạnh giọng cười nói, bản quan có chết hay không, vẫn còn chưa biết bất quá, các hạ chờ sẽ chết bất tử, liền không phải bản quan có thể quyết định sự tình. Hắn chính là dựa vào quốc quân ban tặng lệnh bài, có thể mang theo cẩm y liễu vệ thành viên vào điện. Hàn Cứu nhíu nhíu mày đầu, ngươi đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Cần biết rõ, ngươi cho dù có quân thượng lệnh bài tại thân, cũng không thể đe dọa bản quan. Bản quan chính là Hình bộ thượng thư. Lai Tuấn Thần cười nhạo nói, ta chính là quân thượng mới xây tổ chức cẩm y vệ chỉ huy sứ Lai Tuấn Thần. Hàn Cứu, đón lấy ta, sẽ phá vỡ ngươi nhân sinh, ngươi tốt nhất nghe rõ ràng. Hàn Cứu, chữ Hoài Nhân, Giang Gây quận dưới Lịch Sơn huyện nhân sĩ, Thái Bình 16 năm tiến sĩ, Hoàng Long 4 năm đảm nhiệm Hình bộ thượng thư, Hoàng Long 5 năm, dung túng dưới gối một con trai, vòng bán Hoàng Long 6 năm, đổ sắt Bắc Dương huyện một nhà 6 miệng ăn mệnh, nguyên nhân vì là hương bỏ ruộng đất tranh chấp Hoàng Long 6 năm chưa, trưởng tử Hàn Lực ở kinh thành bên đường giết người, làm việc thiết tư, dùng trưởng tử tìm ra con đường sống, tung tích không rõ quốc nạn trong lúc. Cùng địch quốc có thư từ qua lại, kể trên tội trạng, ngươi nhận hay là không tiếp thu? Lai Tuấn Thần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Cứu. Hàn Cứu sơ nghe tới Tuấn Thần nói, tự giác không có gì lớn không, bởi vì chính mình lý lịch ở lễ bộ cùng lại bộ cũng còn có hồ sơ, thậm chí sử quan nơi đó cũng có, chỉ bất quá xưa nay Tuấn Thần trong miệng nghe được chính mình hành vi phạm tội, hắn bắt đầu hoảng hốt. Ở Lai Tuấn Thần nói tận, Hàn Cứu ngẩng đầu đỡ ngực, mở miệng nói, không tiếp thu. Trong loại tình huống này kinh nghiệm tự nói với mình, nhất định không thể nói nhiều. Không tiếp thu hai chữ này, tự khoe là nói thỏa đáng chỗ tốt. Toàn triều văn võ nghe được Lai Tuấn Thần nói, đều là bị rung động thật sâu đến. Hàn Cứu thật sẽ như vậy tìm đường chết? Không nên a. Rất thông minh một người, làm sao dám như thế làm bừa? Có một ít Hình bộ quan viên, ngay mặt chỉ trích Lai Tuấn Thần nói vớ nói bẩn. Thế nhưng hắn hết thảy không rảnh mà để ý biết. Ngươi không tiếp thu không liên quan, bởi vì cẩm y liễu vệ hình pháp sẽ khiến ngươi nhận tội. Đem Hàn Cứu áp hướng về đại lý tự lao ngục bên trong, chờ cẩm y liễu vệ nha sở kiến tạo xong xuôi, ở chuyển giao cẩm y liễu vệ quản lý, trong lúc không cho bất luận người nào đi vào tham viếng. Lai Tuấn Thần dặn dò bên người cẩm y liễu vệ. Bọn họ vừa định động thủ, đã bị một ít quan viên ngăn tại trước người, lớn mật. Hình bộ thượng thư chính là mệnh quan triều đình, há lại cho các ngươi nói giam giữ liền giam giữ. Nếu là như vậy, quốc pháp có thể còn đâu? Đúng đấy, Hàn đại nhân có công với xã tắc, đoạn không thể được ngươi như vậy sỉ nhục, còn không mau cho Hàn đại nhân bồi tội xin lỗi. Bọn ngươi đừng hòng bắt đi Hàn đại nhân. Nhìn trước mắt người như vậy ồn ào, Lai Tuấn Thần không chút biến sắc, mặt không hề cảm xúc. Chờ bọn hắn náo động đủ, bên cạnh hắn một vị cẩm y liễu vệ mới lên tiếng, đại nhân, có bắt hay không? Lai Tuấn Thần gật đầu nói, bắt. Các vị quan viên nghe tiếng sững sờ. Làm sao chuyện gì? Đóng lại chính mình miệng đắng lưỡi khô nói nửa ngày, đối phương một câu nói cũng không có nghe lọt. Cẩm y liễu vệ pha án, chém trước tấu sau, đây là hoàng quyền đặc biệt cho phép, ai dám ngăn trở, liệt vào cùng tội. Trầm luyện, bắt người. Lai Tuấn Thần ánh mắt lộ ra một luồng tàn nhẫn, hắn mắt nhìn quần thần, mãnh liệt vừa lên tiếng, đem sở hữu bách quan cũng làm kinh sợ. Chương 59. Pháp bất dung tình Doanh Nguyên vẫn còn ở xuyên thấu qua chắc môn, lén lén lút lút quan sát văn võ bá quan động tĩnh cùng thần thái, làm Lai Tuấn Thần nói ra Trầm Luyện tên của, hắn cũng không có nghe quá thanh, hơi hơi nói thầm một câu, cái kia họ Thẩm cẩm y liễu vệ tên gì? Trong lòng vẫn còn ở suy đoán, sẽ không phải là Trầm Luyện chứ? Dù sao, cái này 800 tên võ giả, đều là hệ thống hối đoái ra tới. Vì lẽ đó trên lý thuyết nói, bất luận xuất hiện người nào, đều là hợp tình hợp lý. Chỉ là, sự tình sẽ thật sự có trùng hợp như vậy. Trầm Luyện Kiếm Mi tinh mục, lao ra bách quan phong tỏa, một cái nhỏ bắt, liền đem Hình Bộ Thượng Thư Hàn cứu bắt, áp ở Lai Tuấn Thần bên cạnh. Tả Khâu thấy thế vừa muốn nói gì, đã bị Bàng Thống kéo lại tự thân góc áo, nghe hắn nhỏ giọng nhỉ non một câu, quân thượng khẳng định nắm giữ nơi này nhất cử nhất động, liền quân thượng đều không có nhảy đứng ra nói chuyện, chúng ta thì càng thêm không thể bao biện làm thay, dù sao, Cẩm Y Liễu Vệ là quân thượng một tay sáng tạo, chính là quan mới đến đốt ba đống lửa, trước tạm theo hắn đi thôi, huống chi, thanh giả tự thanh chọc giả tự trọng, nếu là Hàn cứu thật không có vấn đề, Cẩm Y Liễu Vệ khẳng định sẽ làm theo việc công chấp pháp. Cẩm Y Liễu Vệ vừa kiến lập, cần sự tin cậy, mà cái này sự tin cậy nguyên do, chỉ có thể từ bách quan trên thân lấy. Tả Khâu nghe được Bàng Thống lời giải thích, gật gù tương tự cũng là hạ giọng nói, đa tạ. Làm quan cùng triều nhiều ngày, hai người đối với lẫn nhau tính cách có một ít hiểu biết, biết rõ đối phương đều là một lòng muốn cho Tần quốc càng tốt hơn, vì lẽ đó một cách tự nhiên có thể đi tới một khối. Chỉ bất quá không giống là Tể tướng Tạ Khâu, xưa nay không sẽ mù mục đích trung thành, hắn chỉ trung thành với vạn dân, mà Bàng Thống là đem dân đặt ở mặt sau, vạn sự lấy quân vì là quý. Trong triều hiện nay to lớn nhất hai vị lão đại cũng không nói chuyện, trước lựa chọn xem chừng những người kia, trong nháy mắt chính là đoán được cái gì, bắt đầu trở nên câm như hến. Cho tới Tam Pháp Ti những người kia, cũng chính là dân gian tục xưng lục phiến môn tổ chức, cũng có chút không dám quá mức tùy ý làm vậy. Cẩm Y Liễu Vệ bày ra thủ đoạn lôi đình, đúng là đem bọn hắn kinh hãi đến. Bọn họ cũng không phải người ngu, có thể đem một bộ thượng thư dễ như ăn cháo cầm xuống, sau lưng nhất định là có quân thượng ý tứ, nếu người ta quốc quân cũng như này nâng đỡ Cẩm Y Liễu Vệ, xem ra cái tổ chức này kiến thiết, đã như thế như trẻ che đồng dạng không thể cản phá. Như vậy, hà tất tại làm một ít châu chấu đá xe sự tình. Huống chi, Cẩm Y Liễu Vệ sáng lập, không nhất định so với chính mình tưởng tượng muốn hỏng việc, vạn nhất với nước với dân mà nói, là một chuyện tốt đây. Lai Tuấn Thần thấy không ít đại thần tuy nhiên hay là một bộ căm phẫn sục sôi rằng dấp, thế nhưng đã không dám làm thêm lộ ra, cái này đủ để chứng minh chính mình sao sơn chấn hổ chính sách là thành công. Các vị đại nhân, Cẩm Y Liễu Vệ sẽ không oan uổng bất cứ người nào, nếu như các ngươi tự xưng là đều là thanh bạch chi thần thì lại cũng không cần sầu lo Cẩm Y Liễu Vệ thành lập có hay không chặn chư vị tiền đồ. Ngược lại, ở Cẩm Y Liễu Vệ trong mắt, bất luận người phương nào chỉ cần xúc phạm quốc pháp, giống nhau pháp bất dung tình. Lai Tuấn Thần phất phất ống tay áo, tiêu sái ly khai đại điện, chỉ để lại một mặt choáng váng chư vị đại thần nhóm. Bọc hậu Doanh Nguyên nhìn đến đây, cười một tiếng, lưu lại một ý vị sâu xa đủ cười, liền cũng ly khai nơi này. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy quốc quân nụ cười, có chút hoang mang, vội vàng đuổi theo quốc quân, hỏi: "Quân thượng, Hàn cứu tốt xấu là Hình Bộ thượng thư, cứ như vậy để Cẩm Y Liễu Vệ bắt đi?" "Không phải vậy đây." Doanh Nguyên nghe được hắn vấn đề, hỏi ngược lại một tiếng, sau đó nói: "Quả nhân để Lai Tuấn Thần tổ kiến Cẩm Y Liễu Vệ một trong số đó mục đích, chính là muốn mượn Cẩm Y Liễu Vệ tay vững vàng trưởng khống triều đình, bất luận một vị nào xúc phạm quốc pháp quan viên, đều sẽ bị Cẩm Y Liễu Vệ dây thường chi lấy phương pháp, đây là vấn đề nguyên tắc, ai cũng không thể xúc phạm." Tiêu Hoài Ngọc nói: "Không cần trải qua Tam Ti hội thẩm." Doanh Nguyên nói: "Để lục phiến môn xử lý một ít vụ án quan trọng hay là đối phó người trong giang hồ còn có thể, ngươi để bọn hắn đi đối phó tham quan ô lại. Chỉ sợ bọn họ hết thảy đều là cá mẹ một lứa, Cẩm Y Liễu Vệ thành lập chính là vì muốn giám sát bách quan, như là cấp sự trùng cùng những cái ngự sử, căn bản chính là thuộc về hai mắt một vệ hát trạng hình dáng, thính phong chính là mưa, không có tác dụng lớn." Tiêu Hoài Ngọc minh bạch quân thượng ý tứ, phụ họa gật đầu, trầm mặc không nói. Chiều hội kết thúc, Doanh Nguyên liền mệnh lệnh công bộ đi kiến thiết Cẩm Y Liễu Vệ vệ sở. Liên quan với kiến thiết vệ sở một chuyện, hắn nghe Lai Tuấn Thần kiến nghị, không thiết thành bản xây một tòa tương tự với vương phủ quy mô lớn tiểu Cẩm Y vệ sở, có thể chứa được ước chừng 7-8 ngàn người ở cả tòa lòng đất, lại kiến lập chuyên môn thu thập tình báo cơ hội cùng địa lao. Lớn như vậy một cái công trình hạ xuống, không có cái một năm nửa năm, rất khó hoàn thành. Vì lẽ đó, Doanh Nguyên lâm thời đem tra xét viện mấy cái sân khoảng không hạ xuống, dùng làm Cẩm Y địa vệ lâm thời văn phòng địa điểm. Chủ nhà họ Ân thân tử một chuyện bắt đầu truyền bá đi ra, toàn bộ Hoài Nam Ân gia, toàn bộ rơi vào động đất bên trong, nói cái gì cũng có. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều muốn đầu mâu chỉ về quốc quân. Tạm thời không có cái gì hữu hiệu phương pháp, chỉ được trong bóng tối thao tác, liên hợp hết thảy đều có thể liên hợp thế lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào phản kháng triều đình hung ác. Xác định gia tộc đón lấy phát triển, Ân gia bản gia lập tức phái người đem Ân Khôn tiếp ra kinh thành. Từ hắn đến thống lĩnh đại cục. Thế nhưng là Ân Khôn hiện tại cũng rất sợ sệt, gia chủ nói chết thì chết, chuyện này trùng kích tính thật sự là quá to lớn. Hắn suy nghĩ quá ba lần, quyết ý đi đầu một bước ly khai Hàm Dương tòa này thị phi chi địa. Bất kể nói thế nào, trước tiên trở về đến gia tộc lại tính toán sau. Chủ nhà họ Ân thân tử tin tức, không chỉ là ở Ân gia nội bộ hất lên rất lớn sóng lớn, liền ngay cả rất nhiều thế gia cũng đều bắt đầu người người cảm thấy bất an. Một ít nguyên lai cùng Ân gia giao hảo thế gia, cũng bắt đầu hữu ý vô ý cùng Ân gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Trải qua hai ngày ấp ủ, Ân gia cũng từ từ minh bạch hiện tại tự thân tình cảnh. Tứ cố vô thân. Cái này cũng thật là lớn khó ập lên đầu chim từ bay. Trước những cái các đồng minh, suy nghĩ quá ba lần, quyết định hay là không dính líu Ân gia sự tình. Triều đình lấy thủ đoạn lôi đình, dễ như ăn cháo giết Ân Thiên Vũ, vậy thì đủ để chứng minh triều đình hoàn toàn có năng lực có thủ đoạn đối phó thế gia. Nghĩ tới chỗ này, ngu ngốc mới sẽ ở cái này thời điểm trợ giúp Ân gia. Không thừa dịp cơ hội giẫm bọn họ nhất cước, coi như là khách khí. Chỉ có không đếm xỉa đến, mới có thể làm cho gia tộc bình yên vô sự. Mất đi Minh Hữu Ân gia, tuy nhiên còn chưa tới chuột chạy qua đường người người kêu đánh mức độ, thế nhưng trên căn bản cũng là nằm ở một loại bị người không ngỡ trạng thái. Hiện nay Ân gia một đám nhân vật dẫn đầu cũng rất gấp, muốn tìm kiếm tự cứu, thế nhưng là thượng thiên không môn hạ không đường. Tuyên chính điện, Doanh Nguyên Tuyên Lai Tuấn Thần đến điện yết kiến. Chờ hắn đi tới sau đó, Doanh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, Ân gia sự tình ngươi cũng biết chưa? Lai Tuấn Thần gật gù, chắp tay nói, vào ngày trước liền đã biết, tựa hồ các đều đang đồn nghe, là quân thượng đối với Ân gia độc thủ. Đây không phải nghe đồn, là sự thực. Đón đến, Doanh Nguyên tiếp tục nói, quả nhân muốn tiêu diệt Ân gia, đã không phải là nhất thời nửa khác, thế nhưng tiêu diệt Ân gia một chuyện, vẫn chưa thể để thiên hạ bách tính ở bề ngoài biết là quả nhân tiêu diệt. Bằng không, dân gian chỉ sợ có bao nhiêu phê bình kín đáo, bất lợi cho quả nhân càng tốt hơn quản lý quốc gia. Lai Tuấn Thần gật đầu. Hắn biết rõ quân thượng ý tứ. Một khi dòng chống thua chiêng tiêu diệt Ân gia, coi như là có thể ấn lên một cái chém đầu cả nhà tội danh, đem chuyện này hóa thành theo lý thường cần làm, dân gian cùng với các đại thế gia cũng đều có thuộc chủ lý tâm. Thậm chí một khi tình huống nghiêm trọng, còn sẽ khiến triều đình nội bộ rơi vào dung chuyển. Bây giờ Tần Quốc, rõ ràng cũng không thích hợp trải qua như thế một phen giàn vặt, không phù hợp hiện tại quốc sách phương châm. Làm tướng tiêu diệt Ân gia một chuyện sức ảnh hưởng thu nhỏ lại, chỉ có thần không biết quỷ không hay. Cẩm Y Liệp Bệ làm Doanh Nguyên trong tay sắc bén nhất một cây đao, đi hoàn thành cái này nhiệm vụ là lại thích hợp nhất. Ân Khôn khi nào thì bắt đầu rời kinh? Doanh Nguyên hỏi. Lai Tuấn Thần ôm quyền đáp, hồi quân thượng, hôm qua trước khi trời tối. Doanh Nguyên gật gù, đuổi theo hắn, cần bao lâu? Lai Tuấn Thần nói, cố gắng càng nhanh càng tốt, một ngày là đủ. Doanh Nguyên bình thản nói, được, đuổi theo hắn, sau đó giết hắn. Chuyện này chỉ có ngươi nhóm Cẩm Y Liệp Bệ đi làm, quả nhân mới sẽ thả tâm. Dù sao Ân gia cây lớn dễ sâu, ai có thể đủ biết rõ bọn họ ở quân bên trong cùng với triều đình bên trên xếp vào bao nhiêu người mình. Lai Tuấn Thần nghe tiếng sững sờ, hắn đã sớm đoán được hôm nay quân thượng gọi mình đến đây mục đích. Thế nhưng một giới thái úy nói giết liền giết, cái này nghe tới vẫn còn có chút làm người nghe kinh hãi. Huống chi Ân Khôn hiện tại tuy nhiên không phải là thái úy, nhưng dù sao vẫn là có công thân. Toàn quốc các lao bách tính cũng biết Ân Khôn cùng quốc quân hợp nhưu, hát vừa ra rất lớn hí, nằm gai nếm mật, cựu tử nhất sinh, đem tình báo giả chuyển cho ngụy quân, cuối cùng mới đổi lấy quân Tần đại phá thở, đại thắng lợi. Trên thực tế, lúc trước nếu không phải là lợi dụng Ân Khôn lấy ly gián chi kế, chỉ sợ cuối cùng thất bại sẽ là Tần Quốc. Nhưng là sự tình này, Doanh Nguyên cho dù là nói ra cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa không thể đi qua chính mình miệng nói đi ra, bằng không an vị thực triều đình muốn thu thập có công chi thần suy nghĩ. Đại tranh chi thế hàng đầu một điểm chính là muốn trước tiên tranh dân tâm. Ân gia thế lực to lớn, chính là Tần Quốc cảnh nội số một số hai đại gia tộc, một khi Ân gia suy sụp, thế tất sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều bách tính. Một ít Ân gia làm ra sinh ý, tỉ như thịt heo, tơ lụa, lá trà các loại, giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đem có thể cảm hóa ảnh hưởng Tần Quốc. Một khi để dân chúng biết rõ Ân gia toàn tộc bị diệt là triều đình ý chỉ, chỉ sợ sẽ mất đi bộ phận dân tâm. Bọn họ sẽ cảm giác cái này triều đình là tàn bạo, hắc ám, không nói đạo lý. Không cần hy vọng bọn họ những dân chúng này nhóm sẽ lý giải triều đình cách làm, bọn họ chỉ chú nặng trước mặt, không nhìn thấy tương lai. Đương nhiên, đối với Doanh Nguyên mà nói, tiêu diệt Ân gia sau bước thứ nhất động tác nhất định là muốn đi động viên bách tính. Nói đi nói lại, nếu như Doanh Nguyên chậm rãi đối với Ân gia bố cục, lặng yên không một tiếng động đem Ân gia mang đi phạm tội mức độ, hoặc là từ từ khai quật một ít Ân gia chứng cứ phạm tội, hay là cũng không cần Cẩm Y Liệp Vệ ra tay, tam pháp ti liền sẽ nhằm vào Ân gia, thậm chí điều động quân đội tiêu diệt Ân gia cũng sẽ không có người nói cái gì, chớ nói chi là ngăn cản. Có thể cứ như vậy cũng không biết làm lỡ bao nhiêu thời gian. Ân gia cũng không phải một cái ổn định nhân tố, ai biết bọn họ sẽ trong khoảng thời gian này làm xảy ra chuyện gì. Đối với vua của một nước mà nói, một cái siêu cấp lớn thế gia làm cái gì đều không quá phận, chỉ cần có thể đủ cho triều đình có đủ nhiều bạc. Thế nhưng dính đến thông địch bán nước cái này một khối, vô luận là loại gì siêu nhiên thế lực đều phải đi chết, bằng không nước không đem nước. Doanh Nguyên cũng không muốn đi chờ đợi thời gian, đơn giản nhất lao vĩnh giật đưa Ân gia một nhà già trẻ toàn bộ quý thiên. Đại Tần luật, một người bán nước chém đầu cả nhà, pháp bất dung tình. Chương 60. Cẩm Y Liệp Vệ bốn đại cao thủ Lai Tuấn Thần lui ra Tuyên Chính Điện, đi tới Cẩm Y Liệp Vệ hiện nay đặt chân chi lớp tra viện mấy cái khoảng không dưới trong nhà. Hắn ở chiêu mộ võ giả, chăm chú chọn lựa ra đến bốn tên xương cốt kỳ lạ, võ nghệ siêu quần cao thủ. Bốn người này, trong đó có một người chính là bốn cảnh cường giả. Trước mặt bốn người này, thân mang phi ngư phục, trước ngực đeo giáp, từng cái mặt không hề cảm xúc, sát khí bức người. Lai Tuấn Thần ngồi ở chủ vị, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Bốn người cùng nhau đứng thẳng, trầm mặc không nói. Ngoài cửa, khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên bị màu mực mây dày đè ép, trong lúc nhất thời, mắt trần có thể thấy cả tòa thiên không trở nên mây đen nằm dày đặc. Dùng Hàm Dương thành nội khí phân đều có chút dị thường ngột ngạt, thậm chí còn có tiếng sấm ở nổ vang, đinh tai nhức óc. Chờ vài đạo tiếng sấm qua đi, Lai Tuấn Thần chậm rãi mở miệng nói, các ngươi bốn người là hiện nay Cẩm Y Liệp Vệ mạnh nhất bốn người, cái này Cẩm Y Liệp Vệ vốn chỉ huy sứ trước đã cho các ngươi giảng giải quá, nói tóm lại, chúng ta chính là muốn làm quân thượng trên tay sắc bén nhất một cây đao, trực tiếp có thể xen vào địch nhân trái tim đao nhỏ, nếu vào Cẩm Y Liệp Vệ, trước tính danh liền không thể lại dùng, hiện tại liền cho ngươi bốn người một cái mới danh hiệu. Bốn người cùng nhau ôm quyền nói, chỉ huy sứ đại nhân dặn dò. Lai Tuấn Thần đối với bọn họ biểu hiện rất là thỏa mãn, vậy được, các ngươi liền lấy tứ tượng làm tên, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, hy vọng các ngươi sau này có thể đối với được lên cái này danh hiệu. Đón đến, hắn nhìn hướng về cái kia vị diện cho cương nghị tứ cảnh vũ giả, mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Long, nhậm chức chấn phủ sứ, còn lại ba người, Nhâm Thiên Hộ, bốn người khuôn mặt vui vẻ, lúc này nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền nói, đa tạ đại nhân ban thưởng. Lai Tuấn Thần gật gù, rộng mở đứng dậy, đi tới trước cửa, bốn người liếc mắt nhìn nhau, tướng kê đứng dậy, đứng ở phía sau hắn. Nhìn ngoài cửa sấm sét vang dội chẳng cảnh, Lai Tuấn Thần hướng về bốn người nhàn nhạt mở miệng nói, phụ quân thượng lệnh, giết trước Thái Úy Ân Côn. Ầm. Lúc này, một tia chớp nương theo tiếng sấm náo động ở Hàm Dương thành, tương Lai Tuấn Thần khuôn mặt chiếu rọi mười phần khủng bố. Bốn người nghe được quân lệnh, tâm tình khá là phức tạp, lĩnh quân lệnh, liền xuất lĩnh 100 cẩm y liề vệ, từng người cưỡi lên một thất khoái mã, không ngừng không nghỉ đi thành bên ngoài, đuổi theo Ân Côn. Bọn họ mặc kệ, tại sao phải làm như vậy? Bọn họ chỉ biết nghe lệnh hành sự. Mưa lớn đổ ào ào, đem mặt đất trở nên lầy lội. Móng ngựa đạp trên mặt đất, có trong đất bùn bệt nước ở tại bốn phía. Một nhóm trăm người, áo gấm đi đêm. Tuyên chính điện. Ở cái này lôi vũ đan sen khí trời, Doanh Nguyên múa bút rội mực, viết xuống một cái giết chữ. Sau đó đứng ở cửa cung điện, đứng chắc tay, nhìn vẫn sấm sét vang dội thiên không. Lúc này, một đạo người áo đen, lặng yên xuất hiện ở Doanh Nguyên phía sau, hướng về hắn cung kính chắc tay. Người nghĩ đi cẩm y gì vậy? Doanh Nguyên hỏi. Người áo đen dùng một loại cực kỳ thanh âm khàn khàn nói, thuộc hạ có thể thay quân thượng giám thị cẩm y liề vệ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp mà nói, một mình cho gọi ra võ tướng hoặc là nhân vật, cũng đối với mình 100% phải chết chung. Thế nhưng triệu hắn đi ra nhiều người mấy sẽ không mở dạng, tỉ như quân đội loại này quy mô, mới bắt đầu triệu hắn đi ra thời điểm, bọn họ cũng đối với mình cực kỳ trung thành, nhưng theo thời gian có thể cảm hóa, bọn họ tâm tính sẽ phát sinh thay đổi, bất quá sẽ không phản bội chính mình, thế nhưng khó bảo toàn sẽ làm ra đối với mình chỉ quan tâm ở phía bên ngoài bên trong không quan tâm sự tình tới. Vì lẽ đó, như vậy đến xem, thật là cần phải có người mật thiết giám thị cẩm y liề vệ. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là dựa vào sức một người là có thể hoàn thành sự tình. Cái này lại phải cần khác một tổ chức. Kể từ bây giờ đến xem, Doanh Nguyên còn không cần dùng cần như vậy tổ chức, không cần, cái tổ chức này là quả nhân một tay sáng tạo. Nếu sau này cái tổ chức này thật đối với quả nhân không tại trung thành, như vậy quả nhân tự có chính mình phương pháp giải quyết. Người áo đen trở nên trầm mặc, như một con quỷ mị, tự do ở Doanh Nguyên bốn phía, làm cho tất cả mọi người cũng phát giác không ra hắn tồn tại. Chốc lát nữa, Doanh Nguyên mới mở miệng nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi cẩm y liề vệ đảm nhiệm tiên hộ đi, Linh An. Quả nhân đối với ngươi rất xem trọng, hy vọng ngươi không nên để cho quả nhân thất vọng. Linh An nghe tiếng mừng rỡ như điên, kích động nói, thuộc hạ linh mệnh. Hắn mặc dù là người trong giang hồ, thế nhưng là tâm lý phi thường rõ ràng, tương lai cái này cẩm y liề vệ tổ chức đem không được, thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia triều chính. Tổ chức kiến lập sơ kỳ, chính mình liền có thể đảm nhiệm tiên hộ, tương lai thành tựu tuyệt đối là không thể hạ lượng. Quân thượng, cẩm y vệ chỉ huy sứ Lai Tuấn Thần đại nhân cầu kiến. Có một vị thái giám, Liều Lĩnh Mưa Lớn, hướng về Doanh Nguyên chắp tay nói. Doanh Nguyên nghe tiếng, xoay người hướng đi điện bên trong, ngồi ở một cái ghế nằm, mở miệng nói, "Tuyên." Chờ đến Tuấn Thần tiến vào đại điện, Doanh Nguyên liếc hắn một cái, hỏi, "Sự tình cũng đã sắp xếp?" Lai Tuấn Thần gật gù, ôn quyền nói, "Hồi quân thượng đã phái cẩm y liề vệ cao thủ đi vào vây giết, phòng chừng ngày mai buổi chiều liền có thể truyền đến tin tức." Doanh Nguyên đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, "Quả nhân nhớ tới Ân Khôn có một đứa con gái, chính là Tần Linh Công ái phi." Lai Tuấn Thần khom lưng ôn quyền nói, "Hồi quân thượng, cô gái này tên là Ân Ngàn Tố, hiện tại Ni Cô Am." "Giết." Doanh Nguyên đung đưa ghế nằm, mặt không chút thay đổi nói, "Nếu là muốn đối phó Ân gia, tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc, đừng nói nam tử, liền ngay cả nữ tử cũng không thể bỏ qua, giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa." Lai Tuấn Thần gật gù, vừa định xuống làm việc, liền thấy quân thượng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc hắc bào cao thủ, sau đó liền nghe hắn nói, "Quân thượng, cái này thì tương đương với thuộc hạ gia nhập cẩm y liề vệ đầu danh chẳng chứ?" Doanh Nguyên minh bạch ý hắn, thản nhiên nói, "Sự tình làm được đẹp một chút." Linh An gật gù, sau đó liền xuất cung mà đi. Ngày đó đêm khuya, Tiền Tần nước quốc quân sủng ái nhất một cái phi tử, thắt cổ tự sát. Ngoài điện tiếng sấm vẫn không dứt bên hai, trong chớp mắt, túc sát tâm ý lâm nhiên. Lai Tuấn Thần hiện tại áp lực rất lớn, bởi vì hắn biết rõ, cẩm y liề vệ đối phó Ân gia, chỉ bất quá chính là như là vừa nãy tên kia người áo đen nói tới đầu danh chặt thôi, nếu là liền chuyện này đều vô pháp hoàn thành, chỉ sợ sau này cẩm y liề vệ rất khó chịu đến quốc quân coi trọng. Doanh Nguyên hướng về hắn mở miệng nói, "Vừa nãy tên kia người áo đen gọi là Ninh An, hắn từng tại đại quân tấn công Giải Dương quận thời điểm trợ giúp quá quả nhân, là một không sai mầm có thể yên tâm sử dụng, ngày mai trước hết để hắn ở trong cẩm y vệ làm một người thiên hộ đi." Lai Tuấn Thần cúi đầu nói, "Vi thần tuân mệnh." Linh An, Diêu Quang Thánh Địa đại đệ tử, cùng Thiên Tuyển Thánh Địa thánh nữ Lý Uyển Thanh nổi danh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại càng là tương lai Thiên Tuyển trưởng giáo, thế nhưng chẳng biết vì sao, dự định toàn tâm toàn ý tùy tùng Doanh Nguyên. Kỳ sư Mạnh Tuân bất đắc dĩ, chỉ được theo hắn tâm ý trong trạm dịch. Tề quốc ba vị sứ thần, gần nhất cũng không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì bọn họ là sớm nhất nhận được chủ nhà họ Ân chết đi tin tức người. Trước một giây, Ân Thiên Vũ còn cùng mình chờ nóng thương thảo sự tình, một giây sau, gia dịch trạm đã bị giết. Trên đời có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Cái này chỉ có thể nói rõ, chính mình nhất cử nhất động đều tại Tần quốc triều đình trong mắt vừa xem không dư. Bọn họ vì là sợ lần thứ hai đả thảo kinh xà, liền dự định vắng lặng mấy ngày, để Tần quốc thả lỏng đối với mình cảnh giới lại nói. Huống chi, bọn họ chuyến này bản thân chính là vì cùng Tần quốc hợp mưu mà đến, chỉ cần Tần quốc đáp ứng, sau đó ở thương lượng một ít cộng đồng xuất binh chi tiết vấn đề, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Còn Tần quốc nội chính, bọn họ thật sự là không muốn dính líu. Một vị thế gia gia chủ nói giết liền giết, vị này Tần quốc quốc quân thật sự là không phải bình thường, nhất định phải cẩn thận đối xử, là ổn thỏa nhất phương pháp, chính là không còn ngày càng rắc rối. Trải qua suốt cả đêm lặn lội đường xa, Thanh Long loại người rốt cục đuổi kịp Tân Côn. Giờ khắc này, Ân Khôn đoàn người đang tại một gian trong ngôi miếu đổ nát nghỉ chân, dự định chờ mưa rơi nhỏ hơn một chút đang đổi đường. Ngay trong bọn họ, có mấy vị tu vi không tầm thường võ giả, cảm giác được phá miếu ngoài có tiếng vó ngựa vang lên, chính là trong nháy mắt cảnh giác lên. Còn đem chuyện nào báo cho biết Ân Khôn? Ân Khôn nghe tiếng rất là nghi hoặc, tiếng vó ngựa. Cái này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có tiếng vó ngựa? Chẳng lẽ là đến chạy đi? Không đúng. Khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã vì lúc đã chậm. Thanh Long đám người đã triệt để vây quanh phá miếu, đứng ở phá miếu bốn phía trên mái hiên, hơn 100 tên cẩm y liễu vệ tay cầm cung nỏ, liên tục hướng trong miếu võ giả bắn tên. Chờ tiêu hao bọn họ một làn sóng, bọn họ liền nhảy vào trong miếu đổ nát, thu gặt những này cái gọi là ân gia võ giả tính mạng. Mà Thanh Long đi tới phá miếu về sau, chậm rãi hướng đi Ân Khôn. Thân là thái úy nhiều năm, cái gì trận chiến chưa từng thấy. Ân Khôn căn bản cũng không sợ bọn họ, chỉ là rất nghi hoặc, bọn họ rốt cuộc là người nào, từng cái thân mang áo tơi, xem trên tay đeo trường đao, cũng không giống như thuộc về quân bên trong thường gặp vũ khí. Người là ai? Ân Khôn thấy hắn đi bộ hướng mình áp sát, vô ý thức hỏi. Thanh Long ánh mắt sắc bén nói, phụ quân lệnh, giết Ân Khôn. Ân Khôn nghe tiếng giật nảy cả mình, chạy đi đã nghĩ chạy. Thế nhưng là, hắn nơi nào có thể chạy trốn qua Thanh Long? Một cái qua trong giây lát, chỉ thấy Thanh Long trong tay chế tạo trường đao đỉnh ở ngực hắn, chỉ cần lại gần một tấc, hắn liền sẽ chết. Ân Khôn nuốt một hớp nước miếng, không dám lộn xộn, lão phu có thể cho ngươi rất nhiều bạc, rất nhiều, để ngươi. Hắn vốn định biểu hiện ra một bộ hấp hối không sợ dáng dấp, thế nhưng là còn chưa có nói xong, đã bị Thanh Long một đao cắm vào hắn tâm cầu. Máu tươi trong phút chốc tung tóe ra ngoài. Hắn không thể tin được lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lại sẽ chết ở ngươi cái này vô danh tiểu bối trong tay. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, liền bị Thanh Long rút ra trường đao, khiến cho từng tầng ngã xuống mặt đất. Máu tươi chậm rãi từ lòng dạ hắn nơi tràn ngập ra đến, xâm nhiễm trong ngôi miếu đổ nát đá xanh sàn nhà. Thanh Long nhìn hắn ngã xuống thi thể, hờ hững nói, làm quân thượng trong tay, sắc bén nhất một cây đao, một cái có thể trực tiếp xen vào địch nhân trái tim đao nhỏ. Đao, là Tú Xuân đao. Lúc này, miếu đổ nát bên trong có Phật tổ tượng đá, đột nhiên không tên rớt xuống một con mắt, đại khái là bởi lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ. Chương 61. Thái Sơn Phong Thiện, trà tìm. Thanh Long loại người đem Ân Khôn đoàn người giải quyết, liền không ngừng không nghỉ trở về Hàm Dương. Trên đường trải qua một thị trấn nhỏ, ở bên trong mua một bộ quan tài, dùng để đặt Ân Khôn thi thể. Một hồi mưa lớn, dưới dòng dã 2 ngày 3 đêm, mặt đường đã trở nên vô cùng lầy lội. Hơn nữa mang theo một bộ quan tài xuất phát, cẩm y liễu vệ cất chỉnh, chấm rất nhiều. Đây cũng là vì là ổn thỏa để. Một chỗ trong rừng trong đường nhỏ, Chu Tước hướng về Thanh Long nhỏ giọng dò hỏi, "Đại ca, ngươi cảm thấy quân thượng vì sao phải để chúng ta giết trước thái úy?" Bạch Hổ nghe được Chu Tước thanh âm về sau, trầm giọng nói, "Rõ ràng hẳn là cùng chủ nhà họ Ân cái chết có liên quan, phòng trừng quân thượng muốn đối Ân gia bắt đầu động thủ." Chu Tước lại hỏi, "Chúng ta có thể hay không bị chuyện này lan đến gần?" Đối với bọn hắn mà nói, một cái to lớn thế gia, nắm giữ lực lượng là tuyệt đối đáng sợ. Dựa theo hiện nay cẩm y liễu vệ thực lực mà nói, đối phó như vậy một tòa thế gia, còn có chút không đáng chú ý. Thanh Long nghe được bọn họ lời nói và việc làm, nói nhắc nhở nói cẩn thận. Quân thượng quyết định, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chúng ta chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi, chuyện khác cùng chúng ta không liên quan. Hắn muốn rất đơn giản, quân thượng để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền sẽ làm cái gì, không cân nhắc nó nhân tố. Trở lại Hàm Dương, bọn họ đem Ân Khôn thi thể bí mật đặt ở hiện nay cẩm y liễu vệ văn phòng địa phương. Lai Tuấn Thần biết rõ bọn họ đến sau đó, lập tức tiếp kiến bọn họ. Nhìn mặt trước một cái cự đại quan tài, hỏi hắn, Ân Khôn đang ở bên trong. Thanh Long ôm quyền nói, hồi đại nhân, bên trong chính là Ân Khôn. Xác định chuẩn xác không có sai sót. Lai Tuấn Thần hỏi, chuyện này nhất định phải làm minh bạch, dù sao cũng là phải nói cho quân thượng. Thanh Long trịnh trọng nói, thuộc hạ đồng ý dùng tính mạng đảm bảo, trong này thật là Ân Khôn thi thể. Lai Tuấn Thần nói, mở quan tài. Bây giờ làm miệng làm bằng gỗ quan tài bị đánh ra sau đó, Lai Tuấn Thần đối với Ân Khôn thi thể làm cẩn thận nghiên cứu, xem khuôn mặt cùng vóc người, cũng cùng Ân Khôn hầu như giống như lúc có thể xác định, thi thể này xác thực chính là Ân Khôn. Được, Thanh Long, ngươi theo bản quan đi gặp mặt quân thượng, Bạch Hổ loại người, ở lại chỗ này trông giữ thi thể. Lai Tuấn Thần hướng về mọi người phân phó. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ba người hướng về Thanh Long ném đi qua ước ao ánh mắt. Có thể gặp mặt quân thượng, đây là loại gì vinh hạnh đặc biệt ta. Lai Tuấn Thần dẫn Thanh Long đi vào vương cung. Trên đường, người trước hỏi, chuyến này có thể có gặp phải cái gì nguy hiểm? Thanh Long lắc đầu một cái, nói, thuận lợi đến kỳ lạ, theo lý mà nói, như là Ân gia loại này thế gia, sẽ không tại loại này thời điểm lựa chọn trầm mặc mới đúng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bọn họ không biết chúng ta hướng về Ân Khôn động thủ cái này một cái nguyên nhân. Lai Tuấn Thần hừ lạnh một tiếng, cười nói, ngươi đem Ân gia nghĩ đến quá mức đơn giản, bọn họ nhất định là sẽ phái ra nhân thủ tiếp ứng Ân Khôn, dù sao toàn bộ Ân gia hiện nay cũng chỉ có hắn có tư cách tiếp quản đại cục, sở dĩ các ngươi đoạn đường này thuận lợi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn nhóm đã thay đổi không cái gì, chỉ có thể lựa chọn lấy tinh chế độ. Thanh Long cung kính do hỏi, đại nhân, cái này Ân gia thật sự có đối kháng triều đình thực lực? Lai Tuấn Thần vuốt râu hồi đáp, thế ra làm sao có khả năng nắm giữ cùng triều đình đối kháng thực lực? Quân thượng cẩn thận như vậy cẩn thận thu thập Ân gia, chẳng qua là không muốn để cho chuyện này làm lớn mà thôi. Dù sao Ân gia từ trên xuống dưới còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn miệng tính mạng, rất dễ dàng sẽ cho triều đình chế tạo ra một chút phiền toái. Thanh Long gật gù, thuộc hạ thụ giáo. Lai Tuấn Thần nói với ngươi nhiều như vậy, kỳ thực chủ yếu là muốn cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở thành ta trợ thủ đắc lực. Hiện nay chính trực lúc dùng người, ngươi sẽ có một phen đại thành tựu. Thanh Long cảm động đến rơi nước mắt nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ vì đại nhân tận ra sức châu ngựa. Đi tới tuyên chính điện bên trong, nhìn thấy quân thượng, Lai Tuấn Thần cùng Thanh Long lục tục hướng về quân thượng dùng quỳ bái đại lễ. Cái này thời điểm Doanh Nguyên cũng không có xử lý chính vụ, mà là tại luyện chữ. Sau cơn mưa ánh sáng mặt trời ấm áp mà an lành, xuyên đấu qua sông xa, lưu loát soi sáng ở Doanh Nguyên trên thân, có vẻ hắn thần thánh mà tràn ngập bị lực. Đây là Thanh Long lần thứ nhất thấy quốc quân, ba khí, tầm nhìn, anh tuấn, không giận tự uy, những này từ ngữ đều không đủ lấy miêu tả quốc quân trên thân khí chất. Doanh Nguyên chú ý tới bọn họ lời nói và việc làm, cũng không có trả lời, cũng không có để bọn hắn đứng dậy, mà là chăm chú đang luyện chữ. Làm một chương trên tờ giấy trắng, lít nha lít nhít tràn ngập, Doanh Nguyên mới để bút xuống cột, hướng về hai người nói, đứng dậy đi. Như vậy, hai người mới dám chậm rãi đứng dậy, cúi đầu gặp quòng, mặt hướng quốc quân. Ở vừa nãy Doanh Nguyên luyện chữ trong lúc, bọn họ mặc dù là vẫn quỳ bái, tuy nhiên lại không dám nói rõ cái gì, chỉ lo quay rối đến quân thượng nhà hứng. Chờ đứng dậy, Lai Tuấn Thần mới lên tiếng, quân thượng, ân khôn thi thể mang về. Doanh Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút Lai Tuấn Thần, vừa nhìn về phía Thanh Long, nói, là ngươi mang về. Thanh Long một mực ở cúi đầu, không dám nhìn thẳng quốc quân, chắp tay nói, hồi quân thượng, chính là thuộc hạ. Ngẩng đầu lên, để quả nhân nhìn một cái. Doanh Nguyên mở miệng nói, Thanh Long im lặng không lên tiếng, chậm rãi đem đầu lâu mình nhấc lên, thân thể đứng thẳng tắp. Doanh Nguyên nhìn thấy hắn dáng dấp, cảm giác được có chút quen thuộc, như là kiếp trước thế giới bên trong một loại vị vũ đả diễn viên, chỉ bất quá không nhớ ra được là ai. Đây đại khái là một loại trùng hợp đi. Dù sao, trên thế giới có rất nhiều người cũng dung nhan cực kỳ tương tự. Đúng vậy, làm mầm mống tốt, làm rất tốt. Doanh Nguyên hiếm thấy khen ngợi hắn một tiếng. Hắn có thể nhạy cảm giác được, trước mắt cái này cầm y liề vệ, giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra một luồng sát khí cùng cương nghị, hơn nữa tu vi võ đạo cũng không thấp, đáng giá để tâm bồi dưỡng. Thanh Long trong lòng vui vẻ, cũng không phải là ai cũng có thể có được quân thượng khen, tạ quân thượng và khen, Thanh Long tất làm đem hết toàn lực, vì là quân thượng, vì là cầm y liề vệ, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng. Doanh Nguyên nghe tiếng, nhíu nhíu mày đầu, ngươi nói ngươi tên là gì? Thanh Long sững sờ, nhìn thấy quân thượng biểu hiện có bao nhiêu không rõ, hắn lén lút xem ra Tuấn Thần một chút. Lai Tuấn Thần đứng ra nói, hồi quân thượng, hắn danh hiệu chính là Vi Thần lấy, này Thanh Long tên, lấy từ tứ tượng, đoạn không bôi nhỏ quân thượng tâm ý, quân thượng thứ tội, trở lại, Vi Thần liền vì hắn đổi cái xưng hô. Doanh Nguyên đứng chắc tay, không thể nghi ngờ nói, không cần, Thanh Long danh tự này rất tốt, quả nhân rất yêu thích. Hắn nhớ tới tự mình nhìn quá một bộ điện ảnh, thật giống bên trong cẩm y vệ chỉ huy sứ tiểu kêu là Thanh Long, sẽ không hệ thống đem trong phim ảnh Thanh Long cùng nhau ở cái kia 800 người bên trong cho triệu hắn đến đây đi. Cứ như vậy, nhưng là thú vị. Lai Tuấn Thần chừng một chút Thanh Long, nói, còn không mau cảm tạ quân thượng. Thanh Long vội vã hoàn hồn, chắp tay nói, đà tạ quân thượng. Long cái chữ này, vô luận là ở đâu bên trong, cũng không phải tùy tiện có thể đi nói. Huống chi, lấy được tên bên trong có chứa Long chữ. Vừa bắt đầu, Lai Tuấn Thần không có nghĩ tới chỗ này. Thanh Long cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. May mà quân thượng cũng không trách tội hạ xuống. Doanh Nguyên vung vung tay, tên mà thôi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Ba ngày, quả nhân đều sẽ đi xa chạy tới Thái Sơn, ở quả nhân cử hành xong phong thiện nghi thức, tiện tay tiêu diệt Tân gia. Trong lúc này, hy vọng cẩm y liễu vệ có thể trợ giúp quả nhân tập trung ân gia nhất cử nhất động, đúng lúc hữu hiệu có thể phòng ngừa bọn họ ở thời gian này bên trong cho triều đình chọc không cần thiết phiền phức. Lai Tuấn Thần ôm quyền nói, quân thượng yên tâm, vi thần biết rõ nên làm như thế nào. Doanh Nguyên khen ngợi gật đầu. Vào lúc này, ngoài cửa có thái giám bẩm báo nói, quân thượng, lớn tư Mã đại nhân cầu kiến. Doanh Nguyên nhìn Lai Tuấn Thần cùng Thanh Long hai người nói, đem hiện nay cẩm y liễu vệ trọng điểm toàn bộ đặt ở ân gia trên thân, đem ân khôn thi thể tùy tiện tìm một chỗ chôn đi. Được, quả nhân còn có chuyện muốn làm, các ngươi lui xuống trước đi đi. Lai Tuấn Thần gật gù, chúng thần xin được cáo lui trước. Chờ ra tuyên chính điện đại môn, hắn nhìn thấy giống như gió xuân hưu hưu đại tư Mã hướng về chính mình mỉm cười. Ngay sau đó trong lòng liền không dám kinh thường, liên tục hướng về hắn chắp tay thi lễ. Thanh Long đồng dạng cũng là như thế, bọn họ đều là biết rõ đại tư Mã uy danh, quốc nạn thời kỳ đang đối kháng với Ngụy quốc xâm lược trên sự tình, đại tư Mã đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, không phải vậy, hắn cũng sẽ không từ quân sư tế tiểu một hồi liền thăng làm đại tư Mã. Trưởng quản một quốc gia quân chính lao đại cấp bậc nhân vật, sau đó cẩm y liề vệ, không thể thiếu cùng với giao tiếp, hay là trước bán tốt sắc mặt xem đi. Đại hắn hai người đi rồi, bàng thống mới đi vào tuyên chính điện. Vi thần khấu kiến quân thượng. Doanh Nguyên nói, không cần khách sáo, tiên sinh tùy ý ngồi. Bàng thống gật đầu. Doanh Nguyên còn nói thêm, tiên sinh này đến, chính là Thái Sơn phong tiện một chuyện. Bàng thống gật gù, hồi quân thượng, trên căn bản Thái Sơn phong tiện sự tình nghị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, quân thượng dự định để ai đi tùy tùng? Doanh Nguyên ngẫm lại, mở miệng nói, để Hứa Trừ cùng lễ bộ quan viên tùy tùng quả nhân đồng hành liền có thể còn hồ bí, lưu ở Hàm Dương đi. Tiêu Hoài Ngọc ở quân bên trong rất có hy vọng, cần lưu lại trấn thủ trung khu, Nhạc Phi lại đang bận rộn đối phó những cái trong bóng tối địch nhân, càng cần phải một vị trí cường giả. Đã như thế, Tuần Hiếu cũng không dễ động, để Hứa Trừ theo quả nhân vừa vẫn thích hợp. Cho tới bàn thống, hắn có càng nhiệm vụ trọng yếu đi làm. Chỉ có hắn dừng lại ở kinh thành bên trong, có thể bảo đảm triều đình bên trên sẽ không phát sinh loạn gì. Đây cũng là Doanh Nguyên khá là yên tâm một chỗ. Hơn nữa, cùng Tề quốc sứ giả hiệp đàm, còn cần dùng đến bàn thống. Hắn căn bản là vô pháp bước ra. Bàng thống nuốt dâu suy nghĩ chốc lát lại hỏi, quân thượng chuyến này dự định xuất lính bao nhiêu nhân mã? Doanh Nguyên nói, 3 vạn là được, chỉ là đi phong thiện mà thôi, lại không phải đi đánh trận. Chờ quả nhân triệt để nắm giữ một quốc gia chi vận sau đó, liền không còn có người có thể uy hiếp được quả nhân vị trí này. Bàng thống gật gù, chắp tay nói, hy vọng quân thượng chuyến này hết thảy đều có thể thuận lợi. Làm luyện khí sĩ, không có ai so với hắn càng hiểu biết nắm giữ một quốc gia khí vận tính đáng sợ. Quốc vận tại thân, ở Hàm Dương thành, liền không người có thể đối với vua của một nước độc thủ, bởi vì một khi hướng về nắm giữ quốc vận quốc quân độc thủ, rất lớn khả năng liền sẽ phải gánh chịu khí vận hay là nhân quả phản vệ. Đã như thế, nặng thì con đường phía trước đứt đoạn nổ chết bỏ mình, nhẹ thì nhân quả đi theo vĩnh rơi xuống địa ngục, chết rồi tao ngộ nghiệp hỏa đốt cháy, vô pháp đi vào luân hồi. Vì lẽ đó, nhanh chóng phong thiện thành công, kế thừa quốc vận, cũng có thể tăng cao quân thượng thực lực cùng quốc gia lực ngưng tụ, trên bản chất, đây là một cái nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chương 61, Thái Sơn phong thiện. Liền có thể nhìn thấy, yêu thích tiên tần chi triệu hoán quần hùng hướng về. Chương 62, khí vận cùng hủy bỏ người xuống tế, tra tìm. Đi hướng về Thái Sơn phong thiện là một việc lớn, đủ để bị vạn chúng chú mục. Phong thiện ở dân gian, vẫn là tế tự thiên địa một loại buổi lễ. Phong làm tế thiên tiền vì là tế địa. Phong thiện thành công, cho dù người đời ở nắm Doanh Nguyên được vị bất chính một chuyện mà nói sự tình, cũng vô sự với bù, bởi vì bị thiên địa thừa nhận quốc quân, chính là danh chính ngôn thuận, cái gọi là dân gian dư luận cũng sẽ ở phong thiện biến mất không còn một ngống. Sau 3 ngày, Doanh Nguyên tự mình dẫn 3 vạn giáp sĩ cùng lễ bộ quan viên, mênh mông quần quận ra Hàm Dương, chạy tới Thái Sơn cử hành phong thiện buổi lễ. Hàm Dương khoảng cách Thái Sơn, khắp vùng 72 quận, trong lúc lại có vị thủy bờ sông cùng Thái An Hà tướng ngăn trở, phòng trường chí ít cần tốn thời gian 2 tháng, có thể đến Thái Sơn quận. Dọc theo đường đi, Doanh Nguyên đều tại dục quân đội cố gắng càng nhanh càng tốt hành sự, cũng không công phu thưởng thức ven đường phong cảnh, vì lẽ đó, ngược lại là đem 2 tháng cứ thế mà cho rút ngắn một nửa. Trong lúc ngược lại là có không ít thành quận thái thú tụ tập ở cùng một nơi, cũng hy vọng có thể đủ nhìn thấy quốc quân một mặt, nhưng đều bị Doanh Nguyên từ chối. Hiện nay không có chuyện gì so với Thái Sơn phong thiện trọng yếu hơn, hắn sợ chậm thì sinh biến. Vì lẽ đó, bất kỳ có thể trì hoãn thời gian hành vi, hết thảy không lấy. Đến Thái Sơn quận trước, này quận thái thú cũng sớm đã xuất lĩnh toàn quận quan viên ở quan đạo trên yên tĩnh chờ đợi quốc quân đến. Ở nhìn thấy bọn họ, Doanh Nguyên dưới ngự liễn, bọn họ những chỗ này quan viên, đời này có thể nhìn thấy quốc quân một mặt, cũng có thể gọi là tất sinh vinh diệu, đội vàng hướng quỳ xuống, hô to quân thượng và thuế. Doanh Nguyên vẫn không quá coi trọng những này phàm tục lễ tiết, vì lẽ đó bọn họ lính hót cũng đập sai chỗ. Quả nhân không nghĩ kinh động bách tính, vào thành, tất cả giản lược, nhanh chóng để quả nhân phong thiện. Doanh Nguyên hướng về Thái Sơn quận một đám quan viên nói. Thái Sơn quận thái thú Diêm đổi nói, quân thượng yên tâm, tế tự buổi lễ tế đàn đã từ Thái Sơn trên người trong đạo môn bố trí thỏa đáng, cả tòa Thái Sơn chủ phòng cũng đã bị tầng tầng phong tỏa, quân thượng có thể bất cứ lúc nào phong thiện. Doanh Nguyên khen ngợi hướng về hắn gật gù, sau đó nhìn về phía lễ bộ thị lang Phạm Thao, hỏi, tế tự thiên địa sử dụng tế phẩm cũng đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa? Phạm Thao chắp tay nói, hồi quân thượng, heo chó dê bỏ các loại tầm thường có thể thấy được đồ vật đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là còn kém điểm lành cùng 99 vị đồng nam đồng nữ. Từ xưa đến nay Thái Sơn phong thiện đều cần điểm lành xuất hiện, đây không phải cho thiên địa xem, mà là cho vạn dân xem. Triều đình đến làm cho thiên hạ bách tính nhóm biết rõ, không phải là bất luận một vị nào quốc quân cũng có thể tùy tùy tiện tiện cử hành phong thiện đại điện. Chú thích, đại lễ thế trời, điều này cần điểm lành xuất hiện, có thể thuận lý thành chương cử hành tế tự. Lâu dần, liền thành một cái bất thành văn quy củ. Điều này thực hại khổ sau đó quốc quân. Đời trước Tần Quốc quốc quân Tần Linh Công nói lao có kỳ lần thủy thú giáng thế, sau đó mới cử hành phong thiện. Tuy nhiên phong thiện về sau hiệu quả kém một chút, nhưng tốt xấu coi như là kế thừa quốc vận, hoàn mỹ đem một bộ đầy đủ buổi lễ kết thúc. Quốc vận cùng dân ý điểm điểm liên quan, nếu là trong thiên hạ các lão bách tính cũng đối với ngươi vị này quốc quân sản sinh nghi vấn, như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng phong thiện hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có xác suất đem buổi lễ hoàn mỹ cử hành kết thúc, do đó kế thừa quốc vận. Thế nhưng có thể hay không ở trận này kế thừa quốc vận nghi thức, ở đạt được nó chỗ tốt, tỉ như trời cao giao cho thần thông hay là dị tượng xuất hiện, dùng tự thân tu vi cùng thể chất càng mạnh mẽ hơn các loại, liền chưa biết. Khí vận nói chuyện, không chỗ nào không có. Hoặc thể hiện ở người, hay là hòa vào vạn vật núi non sông suối. Làm cái so sánh, sinh mà là người, tự có mệnh cách, thịnh suy bất định, có người phú quý một đời, có người nghèo rất mùng tơi, cũng cùng cơ duyên có nhân quả cực lớn. Mà cơ duyên này, chính là dân gian phàm phu tục tử thường nói số may. Đem vận khí 2 chữ đổ tới niệm, chính là khí vận. Có chút cơ duyên, trong số mệnh nhất định là chính là mình, cơ cầu không được. Nếu là nhất muội cơ cầu, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại, đương nhiên, cũng không bao gồm tuyệt đối đều là như vậy, có một ít người, bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà, thay đổi tự thân mệnh cách, do đó nghịch thiên hành sự, ngược lại là có thể cướp bóc người khác khí vận cơ duyên để bản thân sử dụng. Chỉ bất quá dạng này xử lý, sẽ nhiễm đến rất nhiều nhân quả, sau này sẽ tao ngộ kiếp nạn. Vì lẽ đó ở dân gian lại lưu truyền một câu nói như vậy, trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Đương nhiên, đây là một loại cực kỳ tiêu cực thái độ, có một ít người, cho dù biết rõ chính mình vận khí không được, cũng không tin mệnh, công khai tranh cướp cơ duyên, ngược lại là thật vì chính mình tranh hạ đến một cái thông thiên đại đạo, chỉ bất quá dạng này xử lý, khắp nơi nương theo nguy cơ, không cẩn thận, liền sẽ bị mất mạng. Thế gian chúng sinh, phần lớn là thuận thế mà làm người, dám vì nghịch đại thế người, không khỏi là bá lực, thủ đoạn đều tốt người, thành danh dương thiên hạ, thua thân tử đạo tiêu. Thay lời khác mà nói, đây là ở nắm tính mạng mình đến đánh cược tiền đồ, đổ mệnh cách, đánh cược cơ duyên, đánh cược vật khí. Người có khí vận, nhất thành một chỗ đều có. Lại làm cái so sánh, thở nhỏ sinh hoạt tại kinh thành cùng sinh hoạt tại nông thôn hải tử, bản thân sẽ không tương đồng. Sinh hoạt tại thôn xóm bên trong, hắn khí vận liền cùng tòa này thôn xóm điểm điểm liên quan, đương nhiên cũng có một chút phong thủy tuyệt hảo bảo địa, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm ấp ủ, sẽ khiến một chỗ bình thường cùng cực tiểu thôn lạc bên trong xuất hiện một hai vị tuyệt thế thiên tài, thế nhưng cũng rất có hạn. Mà sinh hoạt tại người thành phố sẽ không một dạng, thành bên trong khí vận, không cần tầm bổ vạn vật sinh linh, sẽ trực tiếp phụng dưỡng làm cho người ta, vì lẽ đó, ở thành bên trong sinh hoạt người, thông thường khí vận cùng mệnh cách cũng tốt hơn. Đây là rất nhiều dân chúng trong miệng tục xưng người thành phố. Không hơn vạn sự tình vạn vật, cũng không thể gơ đua cả nắm, bởi vì còn có một cái thuyết pháp gọi là hàn môn gia quý tử, loại này quý tử, không phải nói ra liền ra, được không tiếc mệnh đi dốc sức làm, đi vì chính mình mưu được thiên mệnh cách đại khí vận mới được. Trên căn bản loại này hàn môn quý tử, vạn người không được một. Nhất thành một chỗ đều có khí vận, như vậy một quốc gia khí vận tự nhiên cũng có. Quốc vận bên trên chính là thiên hạ chi vận. Một tòa thiên hạ, khí vận bao nhiêu, thường thường liền có thể quyết định cường giả có bao nhiêu. Trở lại chuyện chính. Trước kia vị kia lễ bộ thượng thư, tên là Thái Quát, ở Huyền Vũ môn biến cố lúc, bị Doanh Nguyên xử tử. Mà bây giờ vị này lễ bộ thị lang Phạm Thao tương tự lúc để Doanh Nguyên cảm thấy không đáng mừng, điềm lành một chuyện rất tốt giải quyết, tùy tiện vùng cái hoảng là tốt rồi, còn cái kia 99 vị đồng nam đồng nữ, toàn bộ dùng thổ tượng hoặc là người giấy thay thế. Doanh Nguyên nói còn chưa nói, đã bị Phạm Thao vội vàng cướp lời nói, quân thượng, động tác này tuyệt đối không thể, dùng đồng nam đồng nữ thế tự, chính là xưa nay bất biến chi định luật, nếu hôm nay đổi quy củ, vạn nhất bị thượng thương trừng phạt, nhưng chỉ có một cái được trả bằng mất sự tình a. Ừ. Doanh Nguyên ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Hắn có chút tức giận, ngươi tại dạy quả nhân làm việc. Phạm Thao vội vã chắp tay nói, vi thần không dám, chỉ là công việc này người tế tự, chính là ngàn năm bất biến truyền thống, quân thượng, câu cửa miệng nói, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, vạn nhất nếu bởi vậy chọc giận trời cao, sợ là di họa vô cùng a. Doanh Nguyên nghe tiếng cười nói, ngươi là tiến sĩ xuất thân. Phạm Thao sững sờ, cái này thời điểm hỏi cái này làm cái gì? Hắn trả lời chắc chắn nói, hồi quân thượng, vi thần chính là Hoàng Long 3 năm tiến sĩ. Doanh Nguyên nói, vậy chính là ngươi đang bắt nạt quả nhân không có từng đọc sách. Câu nói này, có thể nhẹ có thể nặng. Ngược lại, Phạm Thao là bị dọa giật mình. Đây chính là mất đầu tội danh a. Hắn vội vã quỳ rạp xuống, ôm quyền nói, quân thượng, vi thần một mảnh xích thành chi tâm, nhật nguyệt chứng giám a. Doanh Nguyên trên thân từ từ toát ra vương giả uy nghi, chậm rãi mở miệng nói, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, lời ấy xuất từ đạo gia thánh nhân, ý đang nói, thiên địa đại đạo, đối xử trên đời vạn vật sinh linh đối xử bình đẳng, thuận theo tự nhiên phát triển, làm sao đến trong những ngươi, liền biến một loại khác hương vị. Phạm Thao nhất thời mồ hôi đầm địa, liên tục quỳ xin tha nói, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết. Cái này thời điểm, tất cả lý do đều là ngụy biện. Doanh Nguyên tức giận nói, từ hôm nay lên, hủy bỏ người sống tế, tần quốc cảnh nội, nếu để cho quả nhân khi nghe đến, người nào dùng người sống tế tự, quả nhân liền lấy hắn đến tế thiên. Ba vạn tướng sĩ, Thái Sơn quận sở hữu quan viên, bao quát cùng tùy tùng quốc quân mà đến đại tiểu quan viên, nô tỳ các loại, toàn bộ cùng nhau quỳ xuống, trăm miệng một lời nói, xin nghe quân thượng lệnh. Thanh thế chấn động càn khôn. Phạm Thao tựa đầu từng tầng dập đầu trên đất, cũng không dám ngẩng đầu đứng dậy. Doanh Nguyên đứng ở trước mặt hắn phất phất ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, nói, quốc gia xã tắc, lấy dân làm gốc, như vậy thô thiển đạo lý, ngươi vị này lễ bộ thị lang, lại không biết. Nghiên cứu học vấn cũng làm được cầu trong bụng đây. Chỉ là nhất muội nên hợp cổ chế, không nghị biến báo, đây mới là ngươi nguyên tội, mà cũng không phải là ngươi cố ý để quả nhân dùng người sống tế tự. Liên ở ngay đây quỳ đi, quỳ đến trời tối mới thôi. Nói tận, Doanh Nguyên đi bộ đến gần Thái Sơn quận. Tất cả mọi người chờ đi sát đằng sau. Quá chốc lát, Phạm Thao nhìn quốc quân rời đi bóng lưng, lớn tiếng nói, đa tạ quân thượng giáo huấn, tần quốc có ngài, rất may. Hắn thuyết phục chính mình, cho rằng hiện tại vị này quốc quân là chân chính có thể vì dân làm việc quốc quân. Cái này thủ tiêu người sống tế nhìn như là một chuyện nhỏ, kỳ thực không được. Đây là sẽ cùng mấy ngàn năm qua truyền thống đối phó kháng. Chương 62, khí vận cùng hủy bỏ người sống tế. Liền có thể nhìn thấy, yêu thích tiên tần chi triệu hoán quần hùng hướng về. Chương 63, thiên hàng vẫn thạch, trà tìm. Thái Sơn quận bên trong ẩn dấu càn khôn, bố cục lấy từ tiên tiên bắt quái, căn cứ thế hệ trước người tu đạo giảng, mục đích là gì? Là muốn khóa lại Thái Sơn bên trong lòng khí tụ. Tần quốc cảnh nội vẫn lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là trong thiên hạ có ba đầu rồng mạch đại vận, tức nam bắc bên trong tam điều liên miên trùng điệp xuyên qua ngàn dặm cự đại long mạch, tam đại long mạch không bàn mà hợp tam tài, nương tụ quốc vận, trường thịnh bất suy. Quốc nạn thời kỳ, có luyện khí sĩ một mục đích vào khí, nhìn thấy tần quốc quốc vận lờ mờ tiêu tan, vốn tưởng rằng tần quốc mệnh số đều sẽ liền như vậy chung kết, ai ngờ xuất hiện Doanh Nguyên như thế một cái biến số, mạnh mẽ sửa đổi tần quốc quốc vận, khiến cho nước lửa rối như bốn lượn khúc chết long mạch giống như vậy, tiếp tục liên miên xuống. Đây là truyền thống về mặt ý nghĩa nhân định thắng thiên, người tuy có cố định mệnh cách, nương theo khí vận tương sinh, thế nhưng là không thiếu có nghịch thiên cải mệnh người, dùng khí vận phát sinh biến hóa. Bình thường đến nói, vốn lượn khúc chết sơn mạch gọi là long mạch, là bởi vì chỉ có loại này sơn mạch hình thể đặc thù mới phù hợp long hình hình dáng, vì lẽ đó loại này sơn mạch lại bị đồng dạng phong thủy sư xưng là hành long, mà Thái Sơn chính là như vậy một cái sơn mạch, là bên trong long khí vận chi phần cuối, cũng là hội tụ vị trí. Đây cũng là tại sao từ xưa đến nay đế vương cũng lựa chọn ở Thái Sơn phong thiện một trong những nguyên nhân. Giữa hai ngọn núi tất có một nước, hai thủy chi tất có một con rồng, mà Thái Sơn bên nước chính là tể thủy, cái gọi là sơn thủy hội tụ diễn thiên như, cái thiên tượng này đại bố cục chính là long huyệt. Kết long huyệt liền sẽ thai nghén chân long, lấy cái gì hộ vệ chân long đây? Cái này liền dính đến hai nước hộ một con rồng đại bố cục. Thái Sơn trừ nắm giữ gần nhất một cái tể thủy ra, xa xa còn có một cái quán triệt đồ vật hoàng hạ, đây là hai nước hộ một con rồng. Đây là phong thủy huyền học bên trên cơ sở thưởng thức. Khí vận nói chuyện, huyền diệu nhất, cũng nhất là vô cùng. Doanh Nguyên hủy bỏ người sống tế tự một chuyện, ở Tần quốc cảnh nội, cấp tốc dẫn lên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều từng đọc sách Hàn môn sĩ tử cùng bình thường các lão bách tính, cũng cảm thấy cử động lần này chính là anh minh cử chỉ. Dù sao, dùng người sống tế tự, bị chết đều là từng cái người sống sờ sờ a. Thế nhưng là cũng có một số người cảm thấy động tác này sẽ đắc tội trời cao, là một cái rất ngu muội quyết định, trên bản chất là ngu ngốc. Quốc quân không nên làm như vậy. Vì vậy, các dân chúng liền chuyện này, tướng kế cãi vã lên. Có người nói, vi phạm tổ chế sẽ gặp trời phạt. Cũng có người nói, dùng người sống tế tự, trên bản chất chính là một cái thương thiên hại lý sự tình. Doanh Nguyên ở Thái Sơn quận ở đã có nửa tháng, mà Thái Sơn hét lớn cùng lễ bộ quan viên, thừa dịp gần nhất khoảng thời gian này, ở mật thiết thương nghị có liên quan tế tự thiên địa chi tiết. Bọn họ lẫn nhau thương thảo hồi lâu, cảm thấy điểm lành bật này, tốt nhất còn là cùng quốc quân thương nghị một chút. Nếu như Doanh Nguyên vừa bắt đầu liền biết, chủ bị Phong Thiện muốn chuẩn bị rất dài rất lâu thời gian, liền sẽ không vội vội vàng vàng như vậy tới rồi Thái Sơn quận. Lễ bộ thị lang Phạm Thao là đường hoàng gia giáng hàn môn tử đệ xuất thân, đây cũng là tại sao Doanh Nguyên nhìn hắn khó chịu, nhưng vẫn như cũ muốn dùng hắn nguyên nhân chủ yếu. Hiện nay triều đình bên trên, phần lớn quan lại đều là xuất từ thế gia, vì lẽ đó, Tần quốc dân gian cũng lưu truyền một câu nói như vậy, gọi là thế gia cùng quốc quân cộng trị thiên hạ. Thay đổi hiện tượng này, cũng không phải là một ngày công lao, cần quanh năm tháng dài có thể cảm hóa ảnh hưởng triều đình cục thế mới được, trong này trọng yếu nhất một câu, chính là coi trọng hàn môn tử đệ. Lúc này, Phạm Thao đi tới hoàng gia hành cung bên trong, nhìn thấy quốc quân một thân một mình ở đỉnh tiền ngắm hoa, chính là lấy hết dũng khí, đi tới phía sau hắn. Trước sớm đã có thái giám nói Phạm Thao đến, vì lẽ đó ở hắn nhích lại gần mình lúc, Doanh Nguyên liền đã phát hiện hắn tồn tại. Không đi chủ bị Phong Thiện sự tình nghị, tìm đến quả nhân không biết có chuyện gì. Doanh Nguyên hỏi. Phạm Thao chắp tay nói, quân thượng, vi thần này đến, chính là điểm lành một chuyện, chúng ta cùng đạo ra mấy vị cao nhân thương lượng qua, mậu thân ngũ hành thổ thổ, kim một thủy hỏa, từng người đối ứng tứ đại thần thú, một mình bỏ không trung ương vô cực thổ, này thổ vì là ngũ hành chi tinh, trung ương coi là hoàng quyền, có thể dùng hoàng long thay thế. Nếu như quân thượng cảm thấy có thể được, vi thần lập tức mệnh lệnh người giỏi tay nghề lấy hoàng hà lưu sa chi thổ chế tạo hoàng long. Doanh Nguyên nghe tiếng khen ngợi giống như gật đầu nói, được, chế tạo hoàng long cần bao lâu? Phạm Thao ngẫm lại nói một cái so sánh bảo thủ thời gian, đại khái cần chừng 10 ngày, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Doanh Nguyên nhíu mày đầu, còn có thể càng nhanh hơn, nam thiên trong vòng 5 ngày quả nhân muốn nhìn thấy hoàng long, ngoài ra có liên quan thổ tượng chế tác cũng phải bắt hẹp, hoàng long hoàng công ngày quả nhân cũng phải nhìn đến 99 vị thổ tượng. Phạm Thao nghe tiếng cả kinh, nhất thời bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Điều này thật sự là rất khó khăn hoàn thành. Hắn vừa định để quốc quân ở thư thả mấy ngày, liền nghe đến sân vườn ngoài có một vị thái giám đi tới, hướng về quốc quân nhỏ giọng nói một ít gì. Sau đó, Doanh Nguyên đã nói, trực tiếp để hắn đi vào là tốt rồi, Phạm Thị Lang không phải là ngoại nhân. Câu nói này, để Phạm Thao trong lòng ấm áp. Bất quá hắn cũng không phải không hiểu chuyện người, quân thượng, nếu không vi thần trước tiên tạm lánh một hồi. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, nói, có liên quan Phong Thiện sự tình, quả nhân còn muốn cùng ngươi thương lượng, không cần kiêng kỵ. Phạm Thao nghe tiếng, đáy lòng không tên dòng nước ấm, từ từ chuyển khắp toàn thân cao thấp. Người tới là Thanh Long. Hắn đi tới nơi này là có một việc lớn muốn cùng quốc quân đi nói. Nếu như đại sự này không xử lý tốt, rất có thể sẽ khiến thiên hạ đại biến. Nhìn thấy Thanh Long lại đây, chưa chờ hắn thi lễ, Doanh Nguyên chính là mở miệng nói, có chuyện gì gấp nói thẳng, ít đi những cái phức tạp lễ tiết. Thanh Long gật gù, mở miệng nói, quân thượng, Tể Dương quận phụ cận một chỗ không người bên trong ngọn núi lớn, có rơi tinh vẫn rơi, bị phụ cận thôn trang mấy vị dân phu phát hiện, khắc đã có. Doanh Nguyên hiếu kỳ nói, là gì? Nói tới chỗ này, trong lòng hắn đột nhiên có một loại không tốt suy nghĩ. Không lại, lịch sử luôn là kinh người như vậy tương tự chứ? Thanh Long không lưng chắp tay nói, thuộc hạ không dám nói rõ. Doanh Nguyên nói, tha thứ ngươi vô tội, thẳng thắn. Thanh Long nghe tiếng, như trước vẫn là có chút run như cầy sấy. Quân thượng, khắc đã biết, quốc quân chết mà phân 6 cái đại tự. Nói tận, hắn quỳ giảm xuống địa. Nghe thấy lời ấy, Doanh Nguyên chân mày níu chặt hơn. Bên cạnh vẫn yên tĩnh đứng sừng sững Phạm Thao, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bật thốt lên, quân thượng, cái này sẽ không phải là bởi vì thủ tiêu người sống tế tự mà lên thương hạ xuống trừng phạt. Doanh Nguyên hừ lạnh nói, bịa đặt lung tung, rõ ràng là người làm, có thể tra được một ít manh mối. Thanh Long nói, chưa bất quá, thuộc hạ từng điều tra đầu tiên phát hiện vẫn thạch cái kia vài tên dân phu, phát hiện bọn họ cũng họ Ân. Ân gia sẽ như vậy xuẩn. Doanh Nguyên hỏi. Thanh Long nói, quân thượng, những này dân phu vừa bắt đầu sử dụng đều là ở quan phủ trong hồ sơ bóp méo quá tên, ban đầu thuộc hạ chỉ là có chỗ hoài nghi, vì lẽ đó phí một ít chắc trở mới tìm hiểu đi ra bọn họ chân thực họ là. Doanh Nguyên khẽ cười nói, xem ra chân tướng đã rất rõ ràng, bọn họ đây là muốn mượn quả nhân thủ tiêu người sống tế một chuyện mà phản chế với quả nhân. Nếu bọn họ đã ra chiêu như vậy, quả nhân sẽ không được không tiếp được. Tể Dương quận khoảng cách Thái Sơn quận không xa, xuất binh theo quả nhân cùng đi Tể Dương, chiêm ngưỡng một hồi viên kia thiên ngoại đến vận. Phạm Thao nói, quân thượng, cái này quá nguy hiểm, bất kể là làm người hay là thượng thiên cảnh báo, vi thần cảm thấy giờ khắc này cũng không phải. Còn chưa có nói xong đã bị Doanh Nguyên tàn nhận ánh mắt cho chừng trở lại, nếu ngươi là ở để dùng người sống tế tự sự tình, quả nhân hay dùng ngươi hải tử tế thiên. Phạm Thao nhất thời không nói gì, cũng không dám có chỗ ngôn ngữ. Thanh Long sở dĩ sẽ xuất hiện ở Thái Sơn quận, chủ yếu cũng là bởi vì vẫn thạch một chuyện xuất hiện, trải qua mấy ngày ấp ủ, xung quanh bách tính đã là mọi người đều biết, đợi một thời gian chắc chắn sẽ truyền bá đến toàn quốc các địa. Chuyện này nguy hại Giang Sơn xã Tắc An Bình, vì lẽ đó Lai Tuấn Thần phái Thanh Long xuất lĩnh hơn 10 vị cẩm y hệ vệ đến hoạt động tra việc này. Cái này một điều tra không được, phát hiện chuyện này, lại cùng Ân gia có ngàn vạn tia quan hệ. Từ Thái Sơn quận xuất phát đến Tề Dương quận, nếu như cố gắng càng nhanh càng tốt, tổng cộng cũng chỉ có một ngày thời gian. Một vạn dư tinh giáp sĩ binh sĩ, đem núi hoang vây quanh, không cho phép bất luận người nào tới gần. Tề Dương quận thái thú từ Khôn biết rõ quốc quân đi tới núi hoang, đến xem thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, nửa cái mạng cũng bị sợ không có. Hắn vội vội vàng vàng xuất lĩnh lấy Tề Dương quận toàn thành quan viên, đi tới núi hoang lên giá. Khi nhìn thấy quốc quân, hắn vẫn luôn là thuộc về một loại nơm nớp lo sợ dáng dấp. Doanh Nguyên đối với hắn nói một câu, liền không có khoảng không để ý đến hắn, các ngươi Tề Dương quận chính vụ rất ít. Từ Khôn nghe được câu này, hơi sững sờ, không biết đáp lại như thế nào. Làm quay đầu lại thời điểm, quân thượng đã đi vào trong núi hoang. Hắn muốn đi tùy tùng, đáng tiếc bị đám lính kia đem ngăn cản. Chỉ có thể nhìn xa xa quân thượng rời đi bóng lưng, lưu luyến quên về, trong lòng hiện ra khả nghi mê hoặc, hôm nay có phải hay không chọc giận quân thượng. Vẫn thạch một chuyện, quân thượng sẽ không liên lụy đến Tề Dương quận chứ? Bản quan còn có thể sống mệnh sao? Có bị thuộc hạ đối với hắn nói, lại nhân, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ sao? Thành bên trong chính vụ bận rộn, còn chưa nói tận, đã bị Từ Khôn mạnh mẽ quá lớn, chính vụ có so với gặp đua trên trọng yếu. Trên đỉnh núi viên kia vẫn thạch, thật rất lớn. Lớn đến có tới hai người đứng lên cao như vậy. Mà cái kia sáu chữ, vô cùng to lớn mà cẩn trọng. Doanh Nguyên nhìn thấy viên này vẫn thạch về sau, chính là trong lòng hòa lên. Thanh Long nhận được Cẩm Y Liễu vệ tin tức mới nhất, căn cứ nhiều mặt thăm dò được biết rõ, Tề Dương quận thành, cũng chính là chỗ này núi hoang xung quanh, có một cái thôn xóm, hơn trăm người dáng dấp như vậy, hết thảy họ Ân. Cái này Ân thị thôn xóm, nguyên bản có rất nhiều người trẻ tuổi, có thể đều không biết rõ tại sao, gần nhất chỉ có một ít lão nhân dừng lại ở trong thôn xóm, tuổi trẻ ác nhân trên căn bản cũng ly khai thôn làng. Doanh Nguyên trải qua Thanh Long miệng biết rõ tin tức này phẫn nộ cùng cực, thử, chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Ấn ra, quả nhân sớm muộn đem bọn ngươi diệt không còn một mống. Vẫn thạch chuyện này ảnh hưởng, đã truyền tới Hàm Dương thành bên trong. Nếu không có bảng thống đang chấn nhiếp miếu đường, chỉ sợ rất nhiều đại thần đều sẽ thừa dịp cơ hội nhảy ra sinh sự. Bởi vì gần nhất quốc quân lựa chọn, ở trong mắt bọn họ cũng lộ ra một loại không sáng suốt, như là kiến lập Cẩm Y Liễu vệ, hủy bỏ người sống tế các loại. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải có một cái thời cơ để chứng minh tự thân giá trị, chứng minh quốc quân muốn đem thiên hạ quản lý được, còn phải nghe bách quan nhóm ý kiến, không thể lại tiếp tục làm những cái khư khư cố chấp sự tình. Từ xưa đến nay, quan văn chính quyền cùng hoàng quyền tranh chấp, liền từ chưa đứt tuyệt quá. Chương 63, Thiên Hàng Vẫn Thạch. Liền có thể nhìn thấy, yêu thích tiên tần chi triệu hoán quần hùng hướng về. Chương 64, quả nhân định ra thời gian tức là thiên thời, tra tìm. Ân gia tác phẩm hành vi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là thuộc về một loại tự chịu diệt vong hành vi. Khả năng cũng là bởi thời gian cấp bách quan hệ, ở Doanh Nguyên nói ra hủy bỏ người sống lúc tế tự đợi, bọn họ nghĩ đến cái này biện pháp, có thể dẫn lên một làn sóng dư luận, để tần quốc nội bộ cục thế càng hỗn loạn một ít. Điều này cũng cho Doanh Nguyên cảnh báo, phong thiệt việc không thể lại mang xuống. Hắn gọi đến Phạm Thao, nói: "Hoàng Long không cần chế tạo, đã có điểm lạnh xuất hiện, khối này trên trời rơi xuống rơi tinh chính là quả nhân thậm chí tần quốc điểm lạnh. Rơi tinh là điểm lạnh. Cái này rõ ràng là mầm họa được rồi." Phạm Thao không hiểu, căn cứ không sợ chết tâm tính nói: "Quân thượng, cái này e sợ không hay lắm chứ?" Doanh Nguyên cười nói: "Rơi tinh chính là cự thạch, thạch thổ kim, mà trong ngũ hành chỉ có thổ có thể sinh kim, cái này bất chính tượng trưng cho đại tần truyền thừa không dứt, kéo dài vạn thế ý nghĩa sao? Vì lẽ đó, theo quả nhân đến xem, dùng khối này rơi tinh xung làm điểm lạnh, không có gì không tốt." Phạm Thao là bởi vì năm nay chính là mậu thân thổ năm một chuyện mà cảm thấy không thỏa đáng sao? Không, hắn là cảm thấy cái này rơi tinh chính là một cái tai họa. Cái này rơi tinh hoàn toàn chính là người làm. Bởi vì hắn không cảm thấy trên trời thần Phật cũng dùng tần quốc chữ tiểu triện. Quân thượng, vậy này phía trên. Phạm Thao cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Doanh Nguyên nhìn về phía Thanh Long, nói, rơi tinh một chuyện đã xuất hiện, liền để chuyện này chấm dứt ở đây đi, không cần tiếp tục điều tra. Phát động sở hữu Cẩm Y Liễu vệ ở toàn quốc các bên trong làm tuyên truyền, liền nói, rơi tinh trên khác thực sự không phải là cái kia bảy chữ, mà là tại khen ngợi quả nhân công lao mà thôi. Sau đó ngươi đem rơi tinh phía trên nghị phương pháp xóa đi, cho dù là cắt từ giữa ra cũng không quan hệ, có cái kia một phần ép thành thạch mạt, ở không có chữ rơi tinh phía trên, điều khác trên quả nhân đối với tần quốc công tích, tùy tiện cái đại nho viết mấy cái là tốt rồi. Như là đã rõ ràng là ai hành vi, như vậy đang tiếp tục điều tra đi, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần phải. Hiện nay việc cấp bách là muốn nghĩ đến một cái giảm bớt dân gian dư luận phương pháp, mà phương pháp tối ưu nhất chính là tương kế tự kế, cùng trong bóng tối địch nhân đánh một trận không có tiêu khói chiến tranh. Vận dụng triều đình tất cả tư nguyên, liền nói cái kia bảy chữ là có tâm người tuyên truyền ra ngoài, kỳ thực rơi tinh trên cũng không có cái kia bảy chữ xuất hiện, ngược lại là khen ngợi quốc quân công tích, tỉ như chống lại Ngụy quốc xâm lấn, thu phục cửu thổ, động viên bách tính, thủ tiêu táng tận lương tâm người xuống tế, nghiêm túc triều cường vân vân. Như vậy nghịch hướng thao tác, nếu như đưa đến hiệu quả, không chỉ có thể tiêu trừ cái kia bảy chữ cho tần quốc mang đến ác liệt ảnh hưởng, trái lại sẽ khiến quốc quân ở dân chúng trong lòng hình tượng lại một lần nữa cất cao. Đúng là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Thanh Long trịnh trọng ôm quyền nói, quân thượng cần phải yên tâm, Cẩm Y Liễu vệ nhất định đem chuyện nào mang đến ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Quốc quân đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, đón lấy Cẩm Y Liễu vệ chỉ cần dựa theo cái này phương pháp tiến hành thao tác liền có thể, nếu như cái này vẫn chưa thể hoàn thành quốc quân thẩm nghĩ muốn mong đợi, như vậy chỉ có thể chứng minh Cẩm Y Liễu vệ thật sự là quá phế phẩm. Doanh Nguyên gật gù, hít sâu vào một hơi, nỗ lực đem lửa giận trong lòng dưới áp lực đi, phụ cận nhưng còn có đường thôn xóm. Thanh Long ôm quyền nói, hồi quân thượng, chỉ có Ân gia thôn cái kia một thôn trang mà thôi, bọn họ cùng Ân gia quan hệ rất có ngọn nguồn. Ân gia thôn tổ tiên chính là xuất từ Ân gia một vị con thứ, sau đó bởi vì gia tộc tranh quyền sa sút, liền dẫn một đám cấp dưới đi tới nơi này kiến tạo cái này thôn xóm. Doanh Nguyên mặt tâm trầm, khuôn mặt nghiêm trọng, hướng về Hứa Chử phân phó nói, truyền lệnh, trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận phụ nữ già trẻ, heo chó dê bò, phàm là cùng Ân gia có liên quan người, một mực giết chết. Cùng Ân gia có quan hệ người giết, không phải ai cũng giết. Có lẽ là nói xong lời cuối cùng, xung quanh quan viên cùng các tướng sĩ nhạy cảm giác được quốc quân trên thân sát ý cùng phẫn nộ, trong lòng chính là kinh hãi cùng cực, trong lúc nhất thời cùng nhau quỳ rạp xuống địa. Doanh Nguyên nhìn chung quanh quỳ rạp xuống mọi người, tiếp tục hờ hững mở miệng nói, giết ma đốt đi, phương viên trăm dặm hóa thành đất khô cằn, vạn tuế không có một mảng cỏ. Lúc này quốc quân để trong lòng mọi người đều là dồn dập chấn động lên, bá đạo vô địch, sát phạt quả quyết, đây mới là quốc quân vốn là khuôn mặt. Huyền Vũ môn biến cố một chuyện đã nói rõ tất cả những thứ này, chỉ bất quá sau đó bởi vì đối với vạn dân một loạt nền chính trị nhân tử, dẫn đến đại gia đối với vị này quốc quân cái nhìn có thay đổi mà thôi. Có thể hôm nay nhìn lên, quốc quân như cũ vẫn là vị kia phát động Huyền Vũ môn biến cố quốc quân, không có một chút nào thay đổi. Ngay tại các vị tướng sĩ sắp lĩnh mệnh lúc, Hứa Chử dành trước mở miệng nói, quân thượng, dạng này xử lý có hay không dùng dân chúng ghi hận tại tâm? Doanh Nguyên thản nhiên nói, không sao, ngược lại cùng Ân gia quan hệ đã như vậy, thẳng thắn hoặc là không làm, quả nhân truyền đạt mệnh lệnh này chính là muốn để người trong thiên hạ nhìn, dáng to gan cong lấy triều đình cùng Ân gia đầu mày cuối mắt hoặc là giúp Ân gia làm việc người, cuối cùng sẽ nhận được một cái dạng gì hậu quả. Thừa dịp lần này thời cơ, ở dân gian hay đi tuyên truyền một ít Ân gia thông địch bán nước sự tình, đem Ân gia chính thức coi là phản địch. Nguyên bản hắn suy nghĩ là muốn trong bóng tối từ từ giải quyết đi Ân gia, thế nhưng chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không thể lại đối với Ân gia mở ám trong bóng tối nhẫn mại lại tứ cơ hội tìm kiếm lương cơ hội, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh, triệt để đem Ân gia tiêu diệt. Nói cho Lý Tồn Hiếu, để hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tức khắc lên tiêu diệt phản đảng Ân gia. Đối với bách tính tuyên bố, là người nhà họ Ân điên đảo thị phi hắc bạch, đem lên thương hạ xuống điểm lành, cố ý nói thành quốc quân nguyên chết mà phân mấy chữ này, đem bọn hắn hành vi phạm tội, tất cả lớn nhỏ, toàn bộ liệt kê ra đến, quả nhân càng phải để thiên hạ thế gia nhìn, đem quả nhân đắc tội, sẽ có cái gì hậu quả. Làm Doanh Nguyên nói tận về sau, hắn liền xoay người, tiếp tục xem trước mắt khối này cự thạch. Chúng tướng sĩ vào lúc này cùng kêu lên chắp tay nói, rõ. Thanh thế có thể nói chi lớn kịch liệt. Cái này chính là thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Thanh Long ở lại chỗ này, phối hợp địa phương binh tướng, xử lý thích đáng rơi tinh bên trên, đồng thời lại tới Tể Dương quận có tiếng đại nho, ở rơi tinh trên một lần nữa viết xuống vài hàng tán dương quốc quân công tích văn tự. Tất cả các loại cũng chuẩn bị thỏa đáng, ở trước mặt mọi người, đem viên này rơi tinh đưa tới Thái Sơn quận. Cho tới Doanh Nguyên, không có ở lại chỗ này cần phải. Hắn trở lại Thái Sơn quận hành cung bên trong. Thông qua chuyện lần này, hắn biết do Ân gia đã vào đã mẹ không sợ rơi, vì lẽ đó, ở phong thiện trong chuyện này, hắn nhất định phải dành thời gian. Thế nhưng là, Thái Sơn đạo cung hét lớn sĩ lại nói, thời cơ không tới, không thể phong thiện, cần phải có rất tốt giờ lành, có thể cử hành phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời. Cái này đạo cung trưởng giáo đạo sĩ, là một vị đã gần đến tuổi thất tuần lao đạo trưởng, Tần Linh công phong thiện, cũng là hắn cử hành. Ở Tân Quốc đạo giáo, đối phận cực cao. Tông giáo cùng thế gia còn chưa tương đồng, thế gia tựa như là sâu mọt, tông giáo chính là một phần ký thác. Vì lẽ đó có người nói, tông giáo là nhân loại đệ nhất tổ chức lớn, mà quốc gia hệ thống cũng chỉ có thể hàng thứ hai. Đối xử như vậy một vị tông giáo lão đại, Doanh Nguyên cần tôn trọng, nhưng là không phải là để hắn được đà lớn tới, quả nhân đã nói tới đủ đủ rõ ràng, chính là tâm thành thì lại linh, cái này cái gọi là giờ lành, không cần chọn cũng được, chờ điểm lành rơi tinh đưa tới thời gian, liền tức khắc cử hành phong thiện. Vị này Tần Quốc đạo giáo lão đại, gọi là Huyền Cơ Tử, tính cách bướng bỉnh rất, quân thượng, đây là muốn gây thành sai lầm lớn a. Vạn nhất bởi vì không có lựa chọn giờ lành duyên cớ, mà dẫn đến phong thiện thất bại, đối với quốc gia cùng ngài mà nói, đều sẽ là một loại tổn thất to lớn a. Doanh Nguyên kiên nhẫn tính tình nói, ngươi ngược lại là nói một chút coi, gần nhất khoảng thời gian này, như thế nào giờ lành? Huyền Cơ Tử bật thốt lên, hồi quân thượng, hạ tháng số 28, chính là giờ lành. 28 Doanh Nguyên cao mày nói, còn có hơn 30 thiên, không được, quả nhân chờ không lâu như vậy. Huyền Cơ Tử nói, quân thượng bạn nhất phong thiện thất bại. Còn chưa có nói xong, đã bị Doanh Nguyên cướp lời nói, chuyện này giữ không nổi thương lượng, quả nhân cũng không phải đẳng cấp ngươi thương lượng, quả nhân đây là tại thông chi ngươi. Chờ rơi tinh điểm lành đưa tới Thái Sơn quận thời gian, quả nhân tức khắc phong thiện, không cho nháy mắt chỉ hoãn. Tùy Tùng Doanh Nguyên bên cạnh Phạm Thao nghe tiếng nói thầm một tiếng không được, quân thượng đây là tức giận. Huyền Cơ Tử quỳ khuyên can nói, quân thượng, giờ lành sẽ trực tiếp ảnh hưởng phong thiện kết quả, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được a. Như vậy mới có thể thành công phong thiện. Giờ lành. Doanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay lưng mọi người, đứng chắp tay, mặt hướng bầu trời, chậm rãi mở miệng, nói năng có khí phách, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bọn các ngươi cho quả nhân nghe rõ. Quả nhân định ra thời gian, tức là giờ lành quả nhân định ra chi, tức là địa lợi còn người bà, quả nhân chính là cái này bên trong đất trời, viết các người. Chương 64, quả nhân định ra thời gian tức là thiên thời. Liền có thể nhìn thấy. Yêu thích tiên tần chi triệu hoán quần hùng hướng về. Chương 65. Kế thừa quốc vận quân thượng ngôn ngữ, rung động mỗi một người bọn hắn tâm linh. Từ xưa đến nay, có thể nói ra lời nói này người, cho dù là cao quý nhân quân, cũng đơn giản chỉ có hai loại, thứ nhất, hoa mắt ù tai quá mức không buông tha người, thứ hai, có chân tài thực học, bụng đầy kinh luân, kinh tài tuyển diễm, uy áp chúng sinh người. Quốc quân thấy thế nào, cũng không xem loại người thứ nhất, vậy thì chỉ có thể nói rõ, quốc quân hắn là thuộc về người sau. Hay là, trước mắt vị này quốc quân thật có thể đủ trưởng thành lên thành tần quốc trong lịch sử nhất là không bao giờ có một đời vương giả. Bọn họ quỳ dập đầu, lục tục cao giọng quân thượng bạc thuế. Giờ khắc này Doanh Uyên càng giống là một vị đế vương, bá khí tuyệt luân đế vương. Nơi này đế vương không phải là chỉ vua của một nước, mà là chỉ chính thức vương giả. Kiến nguyên 1 năm 5 tháng 16, Doanh Uyên trèo lên Thái Sơn, chuẩn bị cử hành phong thiện đại điện, chú thích đại lễ tế trời. Thời khắc này vạn chúng chú mục. Mấy ngày nay Thái Sơn quận người đông như mắc gửi, hầu như đều là tới rồi quan sát quốc quân phong thiện dân chúng. Bọn họ tuy nhiên trên không Thái Sơn tận mắt nhìn trận này hùng vĩ thịnh điện, thế nhưng có thể đứng ở chân núi phía dưới dính dính hoàng khí cũng là tốt. Doanh Nguyên lễ phục, hắc sắc long bảo gia thân, tư uy nghiêm lại là bá khí. Hắn chậm chậm hành tẩu ở ngự đạo. Hắn muốn từng bước một trèo lên đỉnh, lấy đó thành tâm. Ngự đạo hai bên, toàn bộ là quỳ rạp xuống bách tính, trong miệng thỉnh thoảng sẽ truyền đến tán dương quốc quân thanh âm. Ở trước mặt bọn họ, là từng vị hoàng kim hỏa kỵ binh các tướng sĩ ở nghiêm phòng đem không chế trật tự hiện trường. Lễ nhạc tấu vang, thanh âm cẩn trọng mà dễ nghe, chấn nhiếp nhân tâm. Loại kia lễ nhạc thanh âm có cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu lực, tựa hồ có thể hồi tưởng vạn cổ, đi tới hồng hoang thời đại. Khi đó nhân tộc kéo dài hơi tàn, có thể ở vạn tộc tranh chấp phía dưới như được sinh cơ. Mà hiện nay nhân tộc các con dân có rất nhiều nhất đất đai màu mỡ, cũng có được vương triều trật tự. Đây là thời đại phát triển tính tất yếu. Lên núi, bậc thang hai bên trừ đóng giữ binh tướng ra, còn có đại thụ che trời, lít nha lít nhít rừng cây, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Ngước đầu nhìn lên ngọc hoàng đỉnh, bạch vân giáp và lý, hơn hẳn nhân gian tiên cảnh. Ở trên đỉnh trưng bày tế đàn năm màu, mà Doanh Nguyên mỗi hành tẩu từ bộ, liền muốn hướng về ngọc hoàng đỉnh phương hướng túi người chào thật sâu chắc tay. Đến sau giờ ngọ mới miễn cưỡng đi tới ngọc hoàng đỉnh. May mắn thời gian còn sớm. Leo lên ngọc hoàng đỉnh, Doanh Nguyên thật sự cảm giác được như thế nào bao quát chúng sinh ở chủ phong ngọc hoàng đỉnh, nó sơn mạch giống như hài đồng đứng ở đại nhân bên cạnh. Tế tự thiên địa tế đàn chọn dùng là quy cách tối cao tế đàn năm màu, đại biểu kim một thủy hỏa trên tế đàn trừ hương án cùng đại đỉnh ra, còn trưng bày vàng bạc châu báu, thiên nhiên đạo mục, hoàng hà chi thủy cùng với tượng trưng cho nhân tộc truyền thừa bất diệt tân hỏa. Đương nhiên nơi này bất diệt tân hỏa chỉ bất quá chính là đồng dạng hỏa diễm mà thôi, chỉ là dùng quân bên trong dầu hỏa, nhìn so với bình thường hỏa diễm muốn kéo dài cùng trắng lệ. Ở một ít cường đại trong quốc gia, có người dùng tam muội chân hỏa tế tự, có người dùng tượng trưng cho đế vương tử vi chân hỏa thay thế tân hỏa, chỉ có một tòa thiên hạ khổng lồ nhất cùng mênh mông thế lực thiên đình có thể nắm giữ nhân tộc bất diệt tân hỏa. Ngọn lửa này có người nói có thể phân thánh. Ở tứ đại tế đàn trong vòng vây van xin bên trong là trung ương vô cực thổ tế đàn, trên tế đàn đem viên kia rơi dụng núi hoang rơi tinh đặt ở phía trên. Bây giờ viên này rơi tinh phía trên lít nha lít nhít khắp đầy, toàn bộ là tán tụng Doanh Nguyên chống lại xâm lược công tích. Xét lịch sử có tải, nhân hoàng với Thái Sơn phong thiện, lúc gặp rơi tinh hàng tể dương, trời ban điểm lành, khắc chữ với thạch, tụ kỳ công, cố xưng Thái Sơn địa. Ở tượng trưng cho đất vàng trên tế đàn, còn có một tòa tiểu hình thạch đầu dựng gian nhà. Tòa này gian nhà là dùng để thả ngọc điệp. Lễ bộ thị lang Phạm Thao không còn làm lỡ thời gian, hướng về bên dưới ngọn núi lớn tiếng nói: Phong thiện đại điện, chú thích, đại lễ tế trời, chính thức bắt đầu. So với trên ngự đạo lúc còn càng cẩn trọng, lễ nhạc tiếng vang lên, rất nhiều nho gia đệ tử mặt hướng bầu trời. Tụng thánh nhân nói dạy bảo, sáng sủa thanh âm vang vọng khắp nơi. Cũng có Phật môn tăng lữ ngồi vây quanh cùng một nơi, đánh cá gỗ, tế cáo thượng tiên. Tế đàn năm màu trước, có câu cửa cao nhân chủ trì mở ra tế đàn đại trận nghi thức. Bọn họ mặc dù là võ giả, mà thực sự không phải là luyện khí sĩ, thế nhưng là tự thân cũng có đạo gia thủ đoạn có thể mở ra tế đàn. Chủ yếu vẫn là bởi vì có câu trước cửa bối huyền cơ tử ở đây, hắn là luyện khí sĩ, năm nay vừa đột phá đến vọng khí bắt trọng, lợi dụng còn lại mấy vị đạo môn đồng liêu giúp đỡ thủ đoạn, lo liệu tế đàn hoạt động, không phải là việc khó gì. Không có một vị luyện khí sĩ tồn tại, còn rất khó đem tế đàn thành công vận chuyển. Có thể nghĩ, luyện khí sĩ đối với một cái quốc gia mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu đầy đủ chất quý. Tam giáo đồng thời thao tác, có thể bảo đảm tế đàn năm màu bình thường câu thông thiên địa ý chí. Thừa dịp bọn họ vận chuyển tế đàn khoảng thời gian này, Phạm Thao hai tay dâng ngọc điệp, đưa cho quốc quân. Ngọc này điệp bên trên viết tế tự thiên địa cáo văn, cần quốc quân tự mình đem ngọc điệp đặt ở trung ương tế đàn bên trong nhà đá. Tế văn là bí mật không bày ra, bởi vì đây là vua của một nước muốn trời cao nói chuyện, một khi để người đời biết rõ, chính là đối với trời cao một loại khinh nhẫn. Chờ tất cả những thứ này cũng chuẩn bị thỏa đáng, tế đàn năm màu đột nhiên lóng lánh lên quang mang. Năm loại màu sắc dơ cao sắc trời cột, nối thẳng trời cao. Loại này quang mang, tựa hồ có thể phá tan tất cả hắc ám gông xiềng, có thể làm cho người ta lớn khu vực đến hy vọng. Phóng ánh quang minh, diệu nhân nhãn cầu. Ầm. Khi phía chân trời truyền đến không tên nổ vang lúc, huyền cơ tử kiểm thượng mang lên mỉm cười, quân thượng đứng thẳng cùng trung ương trên tế đàn, tiếp thu khí vận quán đỉnh. Tiếng nổ kia là trời cao đáp lại. Từng có hai lần phong thiện kinh nghiệm tiên cơ tử, biết rõ, cái này tiếng nổ ý nghĩa có cỡ nào long đạo. Doanh Nguyên cầm trong tay tần quốc vô thượng trí bảo ngọc tỷ truyền quốc đứng ở trung ương trên tế đàn. Huyền cơ tử lúc này hét lớn một tiếng, trên trời rơi xuống đại vận, nhuận bù thương sinh. Sau đó, liền đem tế đàn năm màu trùng tiên cổ sáng ngưng tụ hợp nhất, chấn động tại màn trời. Tế đàn năm màu cổ sáng biến mất, thay vào đó là đầy trời chỉ riêng phấn toán loạn, phân tán ở tần quốc cảnh nội mỗi một châu ngóc ngách bên trong. Bây giờ làm chút chỉ riêng phấn, toàn bộ lưu loát tán rơi trên mặt đất lúc, đại tần cảnh nội, sở hữu tam sơn ngũ nhạc, giang hà hồ hải, đều có trùng tiên cổ sáng hội tụ trên khoảng không. Loại này dị tượng, trừ phi là phẩm cấp cao võ giả hoặc là luyện khí sĩ có thể nhìn thấy ra, phàm phu tục tử nhóm căn bản vô pháp nhìn thấy. Hàm Dương Thành, một lòng tại xử lý chính vụ bảng thống đi tới ngoài phòng, nhìn bốn phương tám hướng hướng trời bay lên trên của sáng, đuốt râu niết ra miệng rộng, lộ ra mấy viên xấu xí hằn răng, cười hắc hắc nói, đại hà đi về hướng đông, nước Trường Giang lưu, thực sự bao la, chẳng qua hay. Đang không ngừng đổ diệt Ân gia mỗi cái hiệu buồn, gia tộc phân đà Lý Tôn Hiếu, giờ khắc này đột nhiên chú ý tới bốn phía Giang Sơn đại hà dị tượng, chính là ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, nhìn thấy cái kia trùng thiên của sáng, lúc này chắp tay nói, chủ ta bạn thuế. Tần quốc dị tượng, cũng kinh động rất nhiều ẩn thế không ra láo quái vật. Có tinh thông mệnh lý thậm chí kỳ môn thuật số cao nhân bấm ngón tay tính toán, đúng là miệng phun máu tươi, suýt nữa chết, sau đó lẩm bẩm nói, mẹ hắn, thật muốn mạng người u, không được, đạo hạnh không đủ, không thể ra núi, còn muốn bế quan, bên ngoài quá nguy hiểm. Thái Sơn trên đỉnh, tương chúng đến từ chính Tần quốc các thông thiên cổ sáng ngưng tụ tại màn trời bên trong. Từ điểm mang mặt, những ngày cổ sáng đem người trở nên càng lóng ánh. Những ngày cổ sáng chính là cái gọi là long mạch kết tinh, long huyệt cũng chính là lớn địa khí vận. Người làm vương, cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc, tiếp thu cổ sáng tới. Như xuân phong hóa vũ, mượn vật ngoài không hề có một tiếng động. Số mệnh chi lực, ảo diệu vô cùng, chính là thế gian vô thượng vĩ lực, tại khí vận quán đỉnh, kẹt tại bốn cảnh đỉnh phong hồi lâu Doanh Nguyên, được tọa nguyện đi vào đệ ngũ cảnh, luyện thần. Chương 66. Siêu phàm thoát tục khí vận quán đỉnh kết thúc, Doanh Nguyên không có thu được bất kỳ thần thông, chỉ là tự thân thể chất trở nên cường đại hơn, trọng yếu nhất là đi vào đệ ngũ cảnh. Luyện thần cảnh, trên căn bản cũng đã siêu thoát nhân gian hạ, trở nên không tầm thường. Vốn là, mới vào luyện thần cảnh cao thủ, tối thiểu còn muốn quá một đoạn thời gian, có thể ngộ ra chuyên thuộc về mình võ giả lĩnh vực. Thế nhưng là Doanh Nguyên không giống, vừa đi vào luyện thần cảnh giới, cũng đã có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ trước người sáu thước bên trong đều có một loại đạo vận vì tùng mình tại truyền lưu. Chỉ là sáu thước nhiều khoảng cách, cũng không có nhiều xa xôi, cũng chính là giang hai cánh tay nắm chặt một thanh trường kiếm khoảng cách. Thế nhưng là ở khoảng cách này bên trong, Doanh Nguyên phảng phất chính là tồn tại vô địch. Bình thường đến nói, trên căn bản võ giả lĩnh vực nên đều là mấy trượng thậm chí mười mấy trượng. Thế nhưng là mấy thước khoảng cách, thật sự là có chút quá dị. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, Doanh Nguyên ngộ ra được lĩnh vực chính là kiếm đạo lĩnh vực, lấy nhất kiếm phá và pháp. Ở loại kiếm đạo này lĩnh vực phía dưới, cùng cảnh giới bên trong không có ai sẽ là Doanh Nguyên đối thủ, bất luận lĩnh vực gì đều muốn đối với hắn lên không hiệu quả. Nói cách khác, cho dù kiếm đạo lĩnh vực có khả năng đủ ảnh hưởng khoảng cách hữu hạn, thế nhưng những người khác bất luận lĩnh vực gì cũng không làm gì được Doanh Nguyên. Bởi vì kiếm đạo lĩnh vực là phía trên thế giới này cường đại nhất vài loại lĩnh vực bên trong. Lần đầu nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực Doanh Nguyên cũng không có cảm giác được cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ là ở trong mắt người ngoài xem ra, quốc quân càng thần tinh nội liễm, như là một thanh không có ra khỏi vỏ bảo kiếm, trôi này bảo kiếm một khi ra khỏi vỏ đều sẽ kinh thiên động địa. Ngũ cảnh cường giả, lực lượng tinh thần đều sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng tăng cao. Ở loại tinh thần này cường hãn phía dưới, Doanh Nguyên đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh bên trong nhìn lấy thế gian vật vật, đều có không đồng cảm cảm giác. Tựa hồ trước mắt thế giới đối với mình mà nói, càng thấu triệt cùng sáng ngời. Vô hình chung, cũng có thể đủ nhìn thấy thanh hoàng khí ở quân quyết, có nhiều chỗ, thậm chí liều lĩnh hồng sắc khí đoàn cùng hắc khí. Loại khí thể này, chính là thế gian hư vô mờ mịt khí vận sao? Doanh Nguyên đang suy đoán. Mới vào tầng này cảnh giới, có rất nhiều chỗ thần kỳ, cần chờ đợi hắn chậm rãi khai quật. Nhưng là làm Huyền Cơ Tử vô cùng phấn khởi chuẩn bị tuyên bố phong thiện kết thúc mỹ mãn thời điểm, nhưng có biến hóa động trời phát sinh, có người áo giáp mấy vị tướng sĩ đột nhiên rút ra lợi kiếm trong tay, hung hãn hướng về Doanh Nguyên độc thủ. Bọn họ sở dĩ muốn tuyển chọn ở cái này thời điểm độc thủ, là bởi vì ở phong thiện lúc quốc quân không người có thể quấy rối, nếu như một khi quấy rối đến hắn, không chừng sẽ bị chấn động màn trời khí vận thôn vệ, do đó giá chàng sẽ cắt. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn độc thủ chỉ có thể lựa chọn ở phong thiện kết thúc về sau. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Doanh Nguyên lại đột phá đến đệ ngũ cảnh. Chuyện này tại bọn họ ra tay thời khắc còn không biết, chỉ là có một người đột phá đạo ra mấy vị cao thủ phong tỏa, chuẩn bị một kiếm đâm về Doanh Nguyên lúc trường kiếm trong tay vô luận như thế nào cũng tiến vào không hắn sáu thước bên trong. Cái này thời điểm hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đống nhiên mồ hôi rơi như mưa, kinh ngạc không ngậm mồm vào được, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi lại đột phá đến đệ ngũ cảnh. Ngũ cảnh quốc quân, cái này ở Tần quốc trong lịch sử là chưa từng có. Trăm năm trước Tần Vũ Công bất quá cũng chính là bốn cảnh đỉnh phong cao thủ thôi, thế nhưng là hôm nay Tần quốc lại xuất hiện một vị ngũ cảnh cường giả, xem ra sau này Tần quốc tiên thật sự là phải biến đổi. Nắm giữ quốc vận ngũ cảnh vương giả, có thể nói ngũ cảnh bên trong vô địch thủ. Doanh Nguyên lạnh lùng nhìn trước mắt, vô luận như thế nào dùng lực cũng vô pháp đột phá chính mình ba thước kiếm vực tướng sĩ, hỏi thân là đại tần duệ sĩ, vì sao như vậy? Bởi những cái đạo gia cao thủ khoảng cách Doanh Nguyên gần nhất, vì lẽ đó ở thích khách động thủ thời điểm cũng là ngay lập tức nào lên, hứa chữ là thứ hai. Những người còn lại nhìn thấy trước mắt một màn, suýt chút nữa bị kinh hại đến hồn phi phách tán. Quân thượng nếu ra chút vấn đề ảnh hưởng, có thể chính là một cái quốc gia. Tay mắt lanh lẹ hứa chữ kéo lại đột phá đạo nhân phong tỏa tên kia tướng sĩ, mãnh liệt đánh rơi xuống đất. Mà những võ giả kia nhìn thấy quốc quân đã tới tầng cảnh giới thứ 5, chính là từ bỏ bất luận sự chống cự nào, bó tay chịu chói. Tổng cộng 6 tên võ giả, 5 tên tam cảnh, một vị bốn cảnh. Vị kia bốn cảnh cao thủ chính là đâm về Doanh Nguyên, sau lại bị hứa chửng đện ở mặt đất tướng sĩ. Hắn ở quân bên trong đảm nhiệm tham tướng, lĩnh 3000 binh, có thể nói tiền đồ vô hạn. Người này, Doanh Nguyên có chút ấn tượng, trước kia chính là Tần Linh Công dưới trướng tướng lãnh, sau đó quy hàng với mình. Doanh Nguyên thấy hắn chính là bốn cảnh tu vi, liền đem hắn giữ ở bên người, có thể nói đối với hắn ân sủng cùng cực. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn hôm nay lại đến ám sát chính mình. Doanh Nguyên đi tới trước mặt hắn, hứa chữ liền vội vàng đem hắn từ mặt đất kéo lên, vững vàng bắt giữ hai cánh tay hắn, khiến cho quỳ rạp xuống quốc quân trước mặt. Những người khác đều bị các tướng sĩ chế phục, đem đao gác ở bọn họ trên cổ, để bọn hắn toàn bộ quỳ gối mặt đất, chờ đợi quốc quân xử lý. Doanh Nguyên nhìn về phía quỳ xuống ở trước mặt mình cái này tham tướng, khó hiểu nói: "Lý Khai Nguyên, quả nhân không xử bạc với ngươi, vì cái gì đến đây?" Lý Khai Nguyên nói: "Kỳ thực hôm nay, thuộc hạ biết rõ vô pháp hoàn thành ám sát quân thượng kế hoạch." Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu: "Nếu biết rõ không thể làm, vì sao còn muốn làm?" Lý Khai Nguyên không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, ngẩng đầu mắt nhìn quốc quân, bật thốt lên: "Bởi vì con ân." "Con hả?" Doanh Nguyên hiếu kỳ nói: "Ngươi là muốn còn người nào ân tình?" Lý Khai Nguyên nói: "Ân gia, Thái Bình 13 năm, phụ thân ta ở trong triều đảm nhiệm ngự sử, sau đó bởi vì đắc tội thái giám mà bị chém đầu cả nhà, khi đó là ân gia lén lút cứu ti trước." Doanh Nguyên vung một cái ống tay áo, hừ lạnh nói: "Ân gia cứu ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi thiên phú kinh người thôi, bọn họ là ở đem ngươi coi là quân cờ một dạng lợi dụng." Thái Bình niên hiệu chính là Tần Văn Công nhất triều thời kỳ niên hiệu. Tần Văn Công là Thắng Nguyên phụ thân. Thái Bình niên hiệu tổng cộng 23 năm. Sau đó là Hoàng Long niên hiệu, chính là Tần Linh Công nhất triều lúc sử dụng niên hiệu. Hoàng Long cuối cùng thứ nhất triều, chỉ có từng đoàn 9 năm mà thôi. Lý Khai Nguyên bi thiết cười khổ nói: "Xem mặt tướng người như thế, ở nơi nào không phải là quân cờ?" Doanh Nguyên bình tĩnh lại, hỏi: "Biết rõ sẽ thất bại, lại như cũng muốn tới ám sát quả nhân, khó nói ngươi là muốn đi tìm cái chết hay sao?" Lý Khai Nguyên nói: "Ám sát quân thượng chính là bất trùng, như không ám sát quân thượng, ân gia đại ân, không cần báo đáp, kẹp ở giữa, mặt tướng đã là không cần báo đáp, chỉ cầu vừa chết." Nói xong, hướng về Doanh Nguyên đập một cái dập đầu. Doanh Nguyên nghe tiếng hơi giận nói: "Cùng ngươi cùng nhau khởi hành động mấy người này là ai?" Lý Khai Nguyên nói: "Hồi quân thượng, những người kia tình huống đại thể cùng ti trước tương đồng." Doanh Nguyên gật gù, quay lưng đi, hướng về Hứa Trừ phất tay một cái. Hứa Trừ minh bạch quốc quân ý tứ, giơ tay chém xuống. Lý Khai Nguyên cùng cái kia vài tên thích khách đầu lâu nhất thời bị chém xuống. Có rất nhiều Phật môn tăng nhân nhìn thấy tình cảnh này, đều là nhắm mắt lại, cấp tốc chuyển động trong tay niệm châu, ngoài miệng còn nói lẩm bẩm gì đó. Cho tới Nho đạo hai nhà, ngược lại là không có giống Phật môn như vậy. Kế thừa quốc vận về sau Doanh Nguyên, không nghi ngờ chút nào, đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn ngồi ở trên tế đàn, hướng về đưa tới rơi tinh thanh long phân phó nói: "Ân gia cây lớn dễ sâu, tuy nhiên mấy ngày nay tới nay, ân gia đã là cây đổ bảy khỉ tan thế, nhưng vẫn như cũ có chút lực lượng đang ngầm thao tác. Từ lúc này, bất luận trong triều đình là gì hệ thống, bao quát quân đội cũng là như thế, từng cái điều tra, đem sở hữu cùng ân gia có quan hệ hoặc là người nhà họ ân, toàn bộ thẩm tra đi ra, giết không tha." Thanh Long nghe tiếng sững sờ. Nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ triều đình sẽ máu chảy thành sông. Thế nhưng Doanh Nguyên tâm ý đã quyết, Thanh Long cũng không dám khuyên can quốc quân, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh. Mấy ngày này tới nay, Doanh Nguyên nhận được tin tức, nói là ân gia biết rõ triều đình muốn hướng về bọn họ động thủ sau đó, liền bắt đầu tứ tán tộc quần, đồng thời còn để bọn hắn mai danh nhận tính. Bởi vì bọn họ cũng biết, chỉ dựa vào một nhà lực lượng là vô pháp cùng triều đình đối kháng. Dù sao, ở Tần quốc trên vùng đất này, to lớn nhất thế gia là Thắng nhà. Vì lẽ đó, ân gia liền nghĩ, bên trong gia tộc người có thể sống bao nhiêu liền sinh hoạt bao nhiêu. Triều đình muốn diệt trừ ân gia tin tức, chấn động khắp nơi Bắc Hoàng, rất nhiều dân chúng vừa bắt đầu cũng không biết đây là tại sao, thế nhưng đương triều đình công bố ân gia các loại hành vi phạm tội, bọn họ liền minh bạch. Cái này ân gia, thông địch bán nước, nắm giữ triều chính, cuồng giết người mệnh, lường gạt quê nhà, nên bị diệt tộc a. Có bách tính triều đình, căn bản cũng không phải ân gia có thể đối kháng. Huống chi, lúc đến bây giờ, Doanh Nguyên còn hoàn mỹ kế thừa quốc vận, trở thành vạn vạn người không được một ngũ cảnh cao thủ. Hắn nhìn hướng về Hứa Trừ, nói cho Tần quốc dân chúng, liền nói, quả nhân đã hoàn thành phong thiện, kế thừa quốc vận. Hứa Trừ trịnh trọng ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Cái này tin tức một khi truyền ra đi, mặc kệ Doanh Nguyên trước là như thế nào đoạt được hoàn bị, từ nay về sau, đều muốn không người có thể lay động thân phận của hắn. Hắn liền đem đại diện cho Tần quốc chính thống, bởi vì đây là trời cao ý nguyện. Chương 67. Chỉ chấn động phong bạo vua của một nước, kế thừa khí vận, cảnh nội long mạch khí vận, uy hết về một thân. Từ nay về sau, quốc gia càng cường đại, quốc quân thực lực liền lại càng cường đại. Ngược lại, quốc gia suy sụp, tự thân cảnh giới cũng sẽ có điều rơi xuống, thậm chí còn sẽ giảm thiểu thọ nguyên. Từ xưa đến nay, sở hữu vô đạo hôn quân, chưa từng trường thọ người. Cái này chính là cùng quốc vận điểm điểm liên quan. Kế thừa quốc vận, từ đây quốc quân liền chính là kim khẩu ngọc nôn, miệng ngậm thiên hiến, hắn nói tới, chính là thánh chỉ, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ chất chứa khí vận. Theo thời gian đẩy mạnh, ở hắn quốc gia mình bên trong, liền ngay cả thiên địa đều muốn nghe hắn. Cái này chính là thế gian vô cùng khí vận tuyệt diệu dùng. Ở kế thừa quốc vận, Doanh Nguyên liền ly khai Thái Sơn quận, lần này trở lại, không có tới lúc cái kia phiên sốt ruột, có thể dừng lại trên đường thưởng thức một ít phong cảnh. Như vậy nhàn nhã nguyên nhân chủ yếu, chính là muốn cho kinh thành thậm chí toàn quốc cục thế đang phát triển, cái gọi là cục thế, chính là để đối phó ân gia thế lực sự tình, đang nổi lên ấp ủ chờ trở lại kinh thành, ở đến lôi đỉnh một kích, hết thảy đều kết thúc. Hắn lần này là đi được đường thủy. Vị thủy bờ sông ở Hàm Dương phụ cận làm đầu nguồn, kéo dài mấy ngàn dặm, cho đến với Hoàng Hà giao dung. Đời trước Tần Linh Công thường ngồi thuyền dưới vị thủy, mấy chiếc lâu thuyền đến nay còn có thể sử dụng. Doanh Nguyên lần này về Hàm Dương, liền dứt khoát dùng lên Tần Linh Công năm đó sử dụng quá lâu thuyền. Không thể không nói, lâu này thuyền thật rất lớn, tầm thường quân bên trong sử dụng một chiếc chiến thuyền, đại khái có thể chứa đựng hơn ngàn người, thế nhưng là chiếc lâu thuyền này, nhưng có thể chứa đựng trên bằng người. Làm cùng tùy tùng quốc quân trở về Hàm Dương, các quan lại biết rõ quân thượng muốn sử dụng đời trước quốc quân sử dụng quá lâu thuyền về sau, tâm lý mỗi một người đều rất cảm kích đương nhiệm quốc quân hành động này. Dù sao, cái này tối thiểu có thể tránh khỏi một ít hao tiền tốn của cử động. Kiến tạo một chiếc lâu thuyền, tiêu hao đại giới, thật sự là quá to lớn. Ầm ầm sóng dậy giang hà trên mặt hồ, ba chiếc cự đại lâu thuyền đang tại chạy chậm rãi, trung gian một chiếc lâu thuyền càng chói mắt, toàn thân óng ánh, cho dù nhiều năm qua đi, làm cho người ta đánh vào thị giác vẫn rất chấn động. Vàng son lộng lẫy lâu thuyền, cực điểm xa hoa. Bong tàu phần cuối, Doanh Nguyên tay cầm đồ uống rượu, nhìn bị ánh mặt trời chiếu sáng, lóe sáng ngời quang huy mặt sông, suy nghĩ xuất thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể muốn hôm nay như vậy nhàn nhã cùng ung dung. Cũng chưa từng nghĩ tới, năm đó mặt mày xám xịt trốn đến phong địa chi về sau, có thể có hôm nay như vậy vô hạn phong quang. Cái này thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân buồm tế thương hải. Doanh Nguyên ở đây, vừa đứng chính là đứng một ngày, không người nào dám đi khuyên bảo, cho đến lúc chẳng bạn, Hứa Chử vừa mới đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, quân thượng, thiên muốn đen. Hắn nghe một vị lão thuyền tay nói, hôm nay sắc trời không đúng lắm, é sợ thiên đen, sau đó mưa. Mặt sông bên trên có thể không có cái gì tiểu vũ. Mắt nhìn thấy thiên liền triệt để đen, vì là để ngừa bất nhất, lý do an toàn, không cho nước mưa hoặc là sóng gió kinh hãi quân thượng, vẫn để cho quân thượng trở về nhà nghỉ ngơi được. Huống chi, quân thượng cũng đã đứng ở chỗ này nửa ngày. Cầm trong tay hắn thanh đồng đồ uống rượu bên trong đầy rượu, thế nhưng một cái đều không có uống, mà là tại nghe được Hứa Chử thanh âm về sau, đem rượu vứt toàn bộ ở vị thủy giữa sông, lẩm bẩm một tiếng nói, bầu rượu này, liền dứt khoát kính một kính thế đạo này đi. Thịnh thế anh hùng tạo thời thế, loạn thế tạo anh hùng, thiên cổ phong lưu khôn kể tận, chỉ nói trong chén rượu đục càng thuần thơm. Doanh Nguyên trả lời lâu thuyền quốc quân chuyên dụng bên trong gian phòng về sau, chính là ngồi ở từ kim ti nam một điêu khắc trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trước mắt trưng bày một tôn cựu long quay quanh lương hương, bay ra lượn lờ nhẹ khói, khiến người tâm thần thoải mái, thấm ruột thấm gan. Trước mặt là một trương màn tre, màn ngoài có võ tướng cùng văn thần ở yên tĩnh ngồi, còn có mấy vị dáng dấp khuynh quốc khuynh thành nữ tử đang loay hoay chính mình yêu nhiều dáng người, ý nghĩa nhân chi múa, tự có thiên tiểu bách mỹ thái độ triển lộ ra. Doanh Nguyên thật không yêu thích loại này thế tục đồ vật, thế nhưng tình cờ hưởng thụ một lần cũng không phải là không thể. Bên trong gian phòng ca múa mừng cảnh thái bình, thế nhưng là bên ngoài phòng, nhưng có không ổn sự tình phát sinh. Cũng chẳng biết vì sao, bao la mặt sông bên trên đột nhiên quát lên của phòng. Hàn môn tử đệ xuất thân phàm thao, luôn luôn không thích xa hoa đổi truy sinh hoạt, vì lẽ đó hắn cô từ khi đến thuyền giáp bên trên, muốn tìm kiếm một tia yên tĩnh. Thế nhưng cảm giác được bốn phía đột nhiên lên đại phòng, trong lòng hắn không hề an suy nghĩ sản sinh. Quả thật đúng là không sai, có một vị lao thuyền cảm giác cảm thấy đến lớn phòng, không có chút gì do dự lập tức hét to lên, gió bắt đầu thổi, thiên muốn xuống mưa, có sóng lớn, đánh đá thu buồm. Đường hầm nông thôn cầu âm cảnh báo mỗi người. Nói xong, vị này lao thuyền tay tại cuốn quýt chỉ điểm lấy mỗi người. Phạm Thao thân mang hồng sắc áo choàng, đi tới trước mặt hắn, sốt ruột hỏi, đến cùng tình huống thế nào? Lao thuyền tay liếc mắt nhìn trên người hắn quan phục, chính là lập tức quỳ xuống nói, đại nhân, không có lửa làm sao có khói, sợ là chờ sẽ có sóng lớn à? Sóng lớn? Phạm Thao khinh thường nói, lâu thuyền cao to, há sợ chỉ là sóng gió. Lao thuyền tay vẫn không thay đổi hoang mang vẻ mặt, gió này thức dậy kỳ lạ, sợ là sóng to gió lớn, coi như là cao to lớn hơn nữa thuyền, cũng cấm không nổi sóng to gió lớn. Cũng là tại vị này, lão thuyền tay vừa sau khi nói xong, thân tàu đột nhiên kịch liệt lay động. Rất nhiều người cũng bởi vì không có đứng vững mà té ngã trên mặt đất. Phạm Thao tay vịn trụ cột, vừa định mở miệng, đã thấy màn trời bên trong nhất thời sấm sét vang dội, trong khoảnh khắc, liền có buông xuống. Tật phong đột nhiên cương liệt giống như lao, như ngày đông giá rét buông xuống, gào thét mà tới mọi người bên cạnh, không ít người lạnh cũng đánh run lên một cái. Hạo Hãn vô biên, ở trong màn đêm có vẻ cực kỳ u ám trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng dãy thao thiên cự lãng. Qua trong giây lát, chỉ thấy cái kia sóng lớn hướng bên này, lâu thuyền nơi này tuôn ra mà tới. Phạm Thao nhìn một màn trước mắt, lông mày đã là nhíu chặt. Trong phút chốc, sóng biển cùng lâu thuyền tiếng va chạm, giống như trời long đất lở tiếng gào, thân tàu đang không ngừng lay động, đong đưa bất định. Thuyền trên mặt tất cả mọi người bởi vì bị dâm thủy đánh, do đó đứng người. Thân thể bọn họ kịch liệt chấn động, bởi vì không có ổn định đứng thẳng mặt bằng, ở trên thuyền chuyển động. Lâu thuyền trên tất cả mọi thứ vật phẩm, như bàn ghế các loại, toàn bộ lật đến trên mặt đất. Cái này sóng biển uy thế vẫn còn ở vẫn tăng mạnh. Ở bên trong phòng hưởng thụ mọi người, cũng đều bắt đầu bị ngoại giới sóng gió ảnh hưởng, liền ngồi cũng ngồi không vững. Những cái đang tại làm điệu làm bộ đám vũ nữ càng bị hù đến thất kinh, ngồi chắc như Thái Sơn Doanh Nguyên hơi như mày, không cần nghĩ cũng biết đây là đụng phải sóng gió. Cái này ở vị thủy mặt sông bên trên là thường xuyên phát sinh việc, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là tối nay trận này sóng gió có chút cự đại. Sóng biển đánh nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, như trong bầu trời đêm mặc vân liên tục lan lộn. Từ đằng xa xem chừng, cái này một đồ sộ cảnh tượng càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đại hải giống bị sóng gió quấy lên, tràn ngập ra uy thế ngập trời. Đây cũng không phải là đơn giản sóng gió, mà là phong bạo, đại phong bạo. Phạm Thao ổn định thân hình, hướng về quốc quân chỗ trong phòng, bước ra kiên cố một bước. Lâu thuyền trên tất cả mọi người vẫn còn ở thất kinh. Phạm Thao không thể không làm ra quyết đoán, không phải vậy, sợ là cái này ngập trời phong bạo, nhất thời nửa khác sẽ không ngừng lại. Hơn nữa, khoảng cách lâu thuyền cách đó không xa, dĩ nhiên còn ra hiện phong bạo chi nhãn, cũng chính là tục xưng hải nhãn. Vô luận là sóng biển liên tục đánh, hay là vòng xoáy liên tục vận chuyển, cũng khiến cho lâu thuyền tiếp cận cái kia hải nhãn. Tình thế đã đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Bánh lái, bánh lái. Lao thuyền tay vẫn còn ở cuồng loạn la lên. Tại không chuyển hướng, chỉ sợ thật muốn bị cái kia hải nhãn hấp thu đi vào. Phạm Thao vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền nói, vi thần chỉ đẩy lui phong bạo. Trong phòng, quốc quân nghe được lễ bộ thị lang Phạm Thao thanh âm, trầm giọng trả lời, chuẩn. Sau đó, một chương mới vừa ra lò thánh chỉ bị Hứa Trừ đưa tới Phạm Thao trong tay. Không sợ sóng gió, Phạm Thao tiếp nhận thánh chỉ, lần thứ hai ôm quyền nói, vi thần lĩnh chỉ. Sau đó, liền chỉ thấy hắn hai tay dâng thánh chỉ, đi tới thuyền giáp phần cuối, nhìn mặt trước Thao Thiên Cự Lãng, từ từ đem thánh chỉ dừng ra, hướng về phía chân trời mênh mông, cao giọng kêu lên, nay có yêu phong hối mưa, nghịch thiên phạm thượng, khinh nhẫn quân uy, tội lỗi có thể tru. Yêu phong như có biết rõ, làm nghe quả nhân thánh luôn, dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian không mượn rồi. Nhân vương quần quận, uy thêm vũ nội. Lúc này, thuyền giáp trên sở hữu tướng sĩ toàn bộ nghe được thanh âm hắn, lục tục cùng kêu lên nói, nhân vương quần quận, uy thêm vũ nội. Nhân vương quần quận, uy thêm vũ nội. Chúng tướng sĩ thanh thế, lại từ từ che lại tấm màn đen bên trong sấm sét vang dội cùng với đại hà trên sóng lớn ngập trời. Phạm Thao chậm rãi khép lại thánh chỉ, mãnh liệt ném không trung, tán. Thánh chỉ đi tới không trung, đúng là tự chủ dựng ra, hóa thành một màn ánh sáng, chống lại sóng lớn tập kích. Màn ánh sáng tứ tán, hình thành từng đạo quang huy, chiếu rọi ba chiếc đại lâu thuyền giống như ban ngày. Cuối cùng, bắt vân kiến nguyệt, sóng gió biến mất. Sóng gió lắng lại, Phạm Thao hướng về trong phòng quốc quân chắp tay nói, khởi bẩm quân thượng, sóng gió đã lui. Doanh Nguyên chưa có tiếng đáp lại. Hắn ngồi trên ghế, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng bị nắm giữ khí vận thánh chỉ bay, rung động. Chương 68. Miếu quỷ sách lịch sử có tải, kiến nguyên một năm giữa mùa hè trưa, nhân hoàng được với bị thủy, mưa gió mịt mù, thời gian lúc lễ bộ thị lang Phạm Thao chỉ lùi yêu phong thánh chỉ diệp diệp phía chân trời, chúng tiếng như lôi, yêu phong liền lùi. Vị thủy bờ sông nhánh sông Bạc Thiên, trong đó có một cái nhánh sông ở Hoài An quận đông nam phương hướng, nhánh sông ngọn nguồn có một tòa Ngô Sơn. Chú thích: giá không thế giới, địa lý khảo cứu đảng chớ thực sự. Ngô Sơn phong cảnh tú lệ, non xanh nước biết làm bạn, rất nhiều văn nhân mà khách đi qua nơi này lúc đều sẽ trên Ngô Sơn đến xem nhìn lên. Ngô Sơn bên trong nổi danh nhất muốn thuộc Ngô Sơn cư. Nay chỗ ở chính là một đám cực phụ nổi danh họa sĩ kiến lập. Mục đích chính là muốn thu nhận qua lại người đi đường, đương nhiên, nếu muốn ở Ngô Sơn cư ở lại, phải cần nhất định điều kiện. Thì như vẽ tranh, ngâm thơ, đạn khúc các loại. Nói cách khác, trừ phi ngươi là học đòi văn vẽ người, có thể ở Ngô Sơn cư miễn phí ở lại. Ngô Sơn cư cách đó không xa chính là Sơn Thần Miếu. Doanh Nguyên cố ý đi vòng đi tới Ngô Sơn trước mặt, muốn nhìn một chút ngọn núi này phong cảnh. Thế nhưng là gần nhất, Doanh Nguyên lại nghe nói Ngô Sơn liên tiếp phát sinh vài món quái dị việc. Nguyên bản Ngô Sơn cư chủ nhân đột nhiên bị điên, trong ngày điên điên cùng cùng. Ngô Sơn cư bên trong trường cư mấy vị họa sĩ, có mấy vị cùng hắn bệnh trạng tương tự, mỗi ngày trầm mặc ít nói, một khi có người nói chuyện với bọn họ lập tức liền lời nói điên cuồng. Trong miệng lẩm bẩm cái gì, nàng muốn kéo ta đi nhảy sông. Nàng muốn kéo ta đi nhảy sông. Không có điên điên mấy vị kia họa sĩ, cũng không dám ở Ngô Sơn ở lâu. Lệnh người cũng cảm thấy, Ngô Sơn hẳn là có yêu tà quái phá. Không phải vậy, mấy vị kia đã điên người, giải thích thế nào? Nơi đây tin tức, hay là địa phương vài tên thôn phu nói cho Hứa Trừ loại người, Hứa Trừ bọn họ lại chuyển cáo cho Doanh Nguyên. Sinh hoạt lớn như vậy, bởi vì có hoàng vận tại thân duyên cớ, vì lẽ đó Doanh Nguyên chưa từng gặp quỷ mị. Thế nhưng quỷ mị nhưng chân thực tồn tại ở nhân gian. Chỉ bất quá, quỷ mị chỉ dám đối với mệnh cách không cứng rắn, cũng chính là vận khí không tốt người hạ thủ. Như là Doanh Nguyên loại này hoàng thất mệnh cách, đồng dạng quỷ mị chạm chi hẳn phải chết. Đừng nói hoàng thất mệnh cách, coi như là có quốc vận tại thân đại thần trong triều, hoặc là huyết khí rồi giáo quân bên trong binh sĩ, đồng dạng quỷ mị cũng không dám tới gần. Doanh Nguyên đi tới Ngô Sơn dưới chân về sau, giờ khắc này nếu là có luyện khí sĩ quan sát, tất nhiên sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì theo Doanh Nguyên đến, toàn bộ mây đen che đậy Ngô Sơn, đột nhiên trở nên vạn phần sáng sủa, từ khí dạng người rực rỡ. Ngô Sơn trước một tòa trong miếu sơn thần xem đột nhiên đổ nát. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Doanh Nguyên cũng đều không rõ ràng. Hắn vừa định đi bộ hướng đi Ngô Sơn lúc, lễ bộ thị lang Phạm Thao ngay tại bên thai một bên chắp tay nói, quân thượng, ngọn núi này sơn thần thấy ngài tôn giá đến càng không gặp bữa, có cần hay không vi thần trước tiên hướng về trong miếu sơn thần thăm dò tình huống. Làm lễ bộ quan lại, hắn luôn cảm thấy sự tình có vấn đề. Theo lý mà nói, đua của một nước buông xuống nơi này, coi như là tu vi cao đến đâu sơn thần cũng phải đi ra quỷ bãi nên tiếp. Bởi vì sơn thần tu vi và nhân gian hương hỏa cùng với lớn địa khí vận điểm liên quan, mà hai thứ đồ này làm nhân vương đều có tư cách đi quản lý hoặc là điều phối. Cho nên nói, các sơn thần thổ địa các loại hết thể bị quản chế với vương quyền, mà cái này thời điểm Ngô Sơn sơn thần lại không ra mặt cung nên. Chuyện này thật sự có chút quái dị. Phải biết, cũng chính là vị thủy không có sông thần, nếu vị thủy có hạ thần, quân thượng được với vị thủy lúc làm hạ thần, hắn đều được một đường hộ tống mới được. Vị thủy không có sông thần nguyên bởi vì, chủ yếu vẫn là bởi vì, vị thủy cùng Hàm Dương Vương thành có mật thiết liên quan, không thích hợp giao cho âm thần quản lý. Chẳng lẽ nói, dân gian nghe đồn quỷ quái một chuyện, cùng Ngô Sơn sơn thần có quan hệ, cần điều tra. Vì lẽ đó Phạm Thao mới dự định khuyên can quân thượng bình tĩnh đừng nóng, ở chân núi phía dưới chờ đợi chốc lát. Hắn tuy nhiên không sợ có cái gì quỷ mị có thể thương tổn được Long Vận hộ thể quân thượng, thế nhưng có câu nói rất hay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Làm người thần tử, cần được chú ý cẩn thận đối xử mới có thể. Bất luận cái nào chi tiết, cũng không được xem nhẹ. Doanh Nguyên nói, không sao, luôn là muốn khắp vùng sơn thần miếu, hắn không đến gặp quả nhân liền tự mình đi tìm hắn. Trong núi ly kỳ việc, cũng không phải chống rông đến phong. Doanh Nguyên đối với chuyện như vậy, luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Phạm Thao chắp tay nói, vi thần tuân mệnh. Hiện nay vị này quân thượng tính cách, hắn xem như hiểu biết một ít. Quân thượng nhất định phải đi làm việc tình, kiên quyết không thể khuyên can, bằng không khẳng định sẽ chọc cho nộ quân thượng tức giận. Ngô Sơn phong cảnh tú lệ, núi bên trên đại thụ thăng ngộ thiên như mây, tung tùng mặt trắng, dưới cây cỏ xanh như tấm đệm, chân núi bên chính là một mảnh hồ nhỏ, chính là vị thủy chi nhánh phần cuối. Doanh Nguyên trên Ngô Sơn lúc đã gần đến buổi trưa, mặt trời chói chang trên, cụm mây hội tụ, mỹ cảnh như họa. Hắn đầu tiên là đi Ngô Sơn cư, mấy cái đơn giản sân tạo thành, tại đây dựa vào núi, ở cạnh sông mỹ cảnh dưới, ở lại đây cũng coi là trên là nhàn hạ thoải mái. Ngô Sơn cư chủ nhân gọi là Vương Khải về sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn điên. Doanh Nguyên lệnh người mang hắn đi trước mặt, hỏi hắn mấy vấn đề, thế nhưng hắn trừ cười khúc khích chính là cười khúc khích, làm không cười khúc khích, trong miệng liền vẫn lẩm bẩm một câu nói, nàng muốn kéo ta đi nhảy sông. Không lý do một câu nói, để tất cả mọi người là không tìm được manh mối. Doanh Nguyên nói, hứa chử, đem hắn mang đi sơn thần miếu, hỏi một chút địa phương sơn thần, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Quả nhân muốn đi đi dạo một vòng phụ cận phong cảnh, sau đó cùng ngươi ở sơn thần miếu gặp nhau. Hứa chử chắp tay nói, rõ. Bình thường đến nói, nô sơn bên trong sở hữu gió thổi cỏ lay, địa phương sơn thần toàn bộ biết được. Hứa chử mang theo hắn đi tới sơn thần miếu, lại phát hiện, hiện nay nô sơn sơn thần miếu đã là một tòa phàm miếu, dường như là hồi lâu không có ai đến tế bái quét tước, liền hương hỏa cũng đoạn. Sơn thần xem cũng tứ phân ngũ liệt, nơi này sơn thần vô cùng có khả năng không còn tồn tại. Ngọn núi này thần miếu có Hứa Chử chán ghét khí tức đang tràn ngập, lớn mật, là ai? Đi ra! Đột nhiên Hứa Chử đứng ở trong ngôi miếu đổ nát kinh hãi quát một tiếng. Vương Khải sau bị sợ nhảy một cái, vội vã chạy ra phá miếu ở ngoài. Hứa Chử thấy vậy cũng không có trở ngại cản, bởi vì hắn nhận ra được trong miếu có cố không khí quỷ quái. Hắn khí huyết toàn bộ khai hỏa, toàn thân cũng tràn ngập một loại không gì sánh kịp khí huyết lực lượng, ở vô hình trung kích động cả tòa phá miếu. Lúc này đột nhiên có một đạo kiểu tiếng quát vang lên, như là bị cái gì trọng thương mà phát sinh thống khổ gào thét. Hứa Chử hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm khởi nguồn phương hướng, rút ra trường đao trong tay, nói: "Bổ tướng quân tuy nhiên không nhìn thấy ngươi tồn tại, thế nhưng bổ tướng quân chính là trong triều đại tướng, quốc vận tại thân, nếu ngươi là tại không hiện thân, đừng trách bổ tướng quân vô tình." Phát sinh tiểu tiếng quát âm người rốt cục hiện thân. Hắn là một vị khuôn mặt đen tối đen, tướng mạo xấu xí quỷ quái. Hứa Chử nhìn thấy hắn hình dạng, khẽ cười nói: "Bổ tướng quân đạo là ai, thì ra là ngươi này con miếu nhỏ quỷ. Sơn thần ở đâu rồi?" Lời vừa nói ra, không người theo tiếng. Ngược lại là dáng dấp kia cực xỉu quỷ quái nghe tiếng lòng sinh sợ hãi. Hứa Chử từ từ nheo cặp mắt lại, đem ánh mắt tụ vào ở miếu quỷ trên thân, nói: "Sơn thần xem pha thoái, hương hỏa cũng đã đoạt tuyệt, chẳng lẽ sơn thần đã biến mất?" Miếu quỷ cả người run rẩy, vụ lưng thân thể gật đầu. Hứa Chử nói: "Sơn thần lúc nào biến mất? Vì sao nơi này hương hỏa đoạt tuyệt? Từ thực đưa tới, bằng không để ngươi hồn phi phách tán." Miếu quỷ thân thể lần thứ hai run rẩy lên. Hắn nơm nớp lo sợ hồi đáp: "Quốc nạn thời kỳ, quốc vận suy sụp, bách tính người người cảm thấy bất an, lại không người đến sơn thần miếu tế tự, trong miếu sơn thần hương hỏa từ từ sa sút, tiểu quỷ thấy sơn thần đã vô cùng suy yếu, liền muốn đem thôn vệ, thay thế hắn là trở thành tân nhiệm Ngô Sơn sơn thần, ai ngờ thôn vệ hắn, tiểu quỷ dĩ nhiên gặp phải nghiêm trọng phản vệ." Nói tới chỗ này, hắn thăm thẳm liếc mắt nhìn Hứa Chử, cũng không dám tiếp tục nói tiếp. Hứa Chử dựng râu trợn mắt nói: "Lớn mật, Ngô Sơn sơn thần chính là triều đình lễ bộ sắc phong âm thần, bảo hộ một chỗ khí vận trường thịnh bất suy, bất luận dương kém âm lại, đồ gặp sơn thần miếu tất dâng lên hương hỏa cùng âm tiền, ngươi ngược lại tốt rồi, lại thôn phệ kỳ chủ, chỉ bằng vào đầu này tội danh, liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt." Ngô Sơn cư mấy người là chuyện gì xảy ra? Hết thể nói rõ liếc, ngươi còn có thể có được một đường sinh cơ. Cái gì gọi là miếu quỷ? Tức trong miếu bùn phôi biến thành quỷ quái, lấy trong miếu tiên thần vì là cha mẹ ruột, mà này miếu quỷ dĩ nhiên thôn phệ sơn thần, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Có lẽ là tòa miếu nhỏ này quỷ chưa từng gặp qua, xem Hứa Chử như vậy huyết khí rồi rào hán tử, trong lúc nhất thời hoảng hốt, toàn bộ bật thốt lên: "Tiểu quỷ tao nộ phản vệ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghĩ hết phương pháp thôn phệ người chi tinh phách dùng để bổ dưỡng thương thế. Cái kia Ngô Sơn cư mấy vị văn nhân mà khách cũng có văn vận tại thân, hơn nữa Ngô Sơn cư bên trong còn có thánh nhân bức họa, giống ta loại này quỷ thân vốn là dễ dàng đụng vào không được, thế nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp, biến ảo thành thanh xuân nữ tử đi câu dẫn bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên không biết phân biệt, không bị nữ sắc mê hoặc." Đón đến hắn liếc trộm vài lần Hứa Chử, phát hiện đối phương bình tĩnh dị thường, không có nổi giận vẻ mặt xuất hiện, chính là đáy lòng đung lòng, tiếp tục nói: "Vì vậy ta sẽ giả bộ muốn đi nhảy sông, trong lòng bọn họ sinh gốc, ta liền nói muốn lôi kéo bọn họ cùng một nơi nhảy sông, bọn họ tuy nhiên không muốn, thế nhưng là cũng sợ ta một thân một mình thật nhảy sông đi, liền theo tới, mất đi Ngô Sơn cư nội văn thánh nhân bức họa che chở, ta có thể thừa dịp cơ hội ra tay, đoạt bọn họ tinh phách." Mà bọn họ cũng bởi vậy, rơi vào sự ngu dại điên trạng thái. Chương 69. Quỷ mị hoành hành, cái này miếu quỷ ngược lại cũng xem như thành thật, dĩ nhiên ở Hứa Chử đe dọa hạ tướng cái gì đều nói đi ra. Nghe hắn các loại thành tựu, quả thực chính là có thể xưng tụng tội lỗi chồng chất. Làm yêu mị đồ vật, nếu là thai hoàng người, như vậy người người chính là được mà chu diệt. Hơn nữa, nay quỷ mị lại còn lợi dụng Ngô Sơn cư mọi người lòng thông cảm quấy phá, thật sự là đáng trách. Nghe hắn nói, ngược lại cũng không khó phân tích ra, Ngô Sơn cư mọi người đều là chính nhân quân tử, có lấy giúp người làm niềm vui phẩm tính, cái này ở bất luận cái nào thế đạo, đều là đáng giá tôn kính người, thế nhưng là, tại đây như vậy người, nhưng bi thảm miếu quỷ hãm hại, đúng là đáng trách cùng cực. Hứa Chử càng nghĩ càng giận, thẳng thắn rút ra trường đao trong tay, hướng về miếu quỷ nổi giận quát nói: "Này, tiểu quỷ, ăn ngươi Hứa gia ra một đao." Miếu quỷ tại chỗ vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt. Còn chưa kịp nói cái gì, chính là bị Hứa Chử có chứa cường thịnh khí huyết nhất đao chạm ở bản thân, nhất thời hồn phi yên diệt. Dáng dấp khá là khủng bố. Như vậy, Hứa Chử mới xem như hiểu biết tâm trung khí phẫn. Đây cũng chính là Hứa Chử, đặt tại đồng dạng quân bên trong võ tướng, cũng chỉ có thể làm được không dám để cho miếu quỷ tới gần, không làm được dựa vào khí huyết liền có thể giết miếu quỷ trình độ. Hứa Chử hạ giận, xuống núi thần miếu, lại phát hiện từ lâu không gặp Ngô Sơn cư chủ nhân Vương Khải. Tìm chốc lát, cũng chưa từng phát hiện hắn tung tích. Không có cách nào, chỉ có thể liền như vậy hướng đi quốc quân phục mệnh. Hắn đem trong miếu sơn thần tất cả cũng nói cho quốc quân. Doanh Nguyên nói, ngươi thật đúng là huyết tính, không tệ, cái này miếu quỷ là thật đáng chết, chỉ bất quá, giết sau đó, Ngô Sơn cư mấy người này tinh phách nên làm gì? Hứa Chử nửa quỳ trên mặt đất, nghe tiếng sau vẻ mặt sững sờ, nhún nhún vai, thẳng thắn nói, ta không biết, ta lúc đó nhịn không được, ta muốn giết nó, liền giết, sao quan tâm rất nhiều. Doanh Nguyên cười cười, người mỗi người có mệnh, Ngô Sơn cư mọi người cũng là nên có này một kiếp, thiên hạ chúng sinh, mỗi người có mệnh, coi như là quả nhân, cũng không thể ngang ngược can thiệp. Trọng Khang, trước tiên đứng dậy đi, bất kể nói thế nào, ngươi lần này cũng là tính tình gây nên, làm rất tốt. Hứa Chử chậm rãi đứng dậy, nói, ta quân thượng. Doanh Nguyên gật gù, nhìn về phía Lễ Bộ thị lang Phạm Thao, mở miệng nói, Ngô Sơn nơi này âm thần bị thôn phệ một chuyện, Lễ Bộ âm thần thu bên trong không có phản ứng sao? Cái này âm thần thu chính là Tần Quốc thái tổ làm ra làm, dung hợp khí vận của một nước, chính là Lễ Bộ quan viên vô thượng chí bảo. Này thu có thể phong sách thiên hạ âm thần, vô luận là núi non sông suối hay là lớn nhỏ thành quận âm thần, toàn bộ đều muốn giao cho này thu ghi chép. Kỳ thực theo lý mà nói, âm thần thu loại vật này là cần tu vi cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sĩ có thể chế tạo, mà Tần Quốc thái tổ thời kỳ là không có luyện khí sĩ tồn tại. Dựa theo lúc đó tình huống mà nói, chỉ có đi cầu thượng quốc trợ giúp, để bọn hắn phái tới luyện khí sĩ, cộng đồng phụ tá Tần Quốc chế tạo âm thần thu hoặc là nó cùng khí vận tương quan đồ vật mới được. Cho tới Tần Quốc Ngọc Tỷ truyền quốc, chính là thiên địa tạo hóa sinh ra. Ở tuyên bố lập quốc, được nó bên cạnh quốc gia tán thành, thiên địa khí vận liền sẽ tự mãn hóa thành một khối ngọc tỷ truyền quốc, giao cho khai quốc hoàng đế trong tay. Phạm Thao bất đắc dĩ nói, hồi quân thượng, quốc nạn thời kỳ, quốc vận nhỏ yếu, âm thần thu công năng chịu ảnh hưởng, ở thêm vào quân thượng ngài lúc đó còn chưa phong thiện, âm thần thu vô pháp dựa vào hấp thu khí vận ổn dưỡng, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, chỉ hoãn. Bất quá quân thượng yên tâm, trở lại, đại khái âm thần thu liền có thể tự chủ tu bổ hoàn thành, đến thời điểm đó vi thần nhất định sẽ chú ý nhiều hơn các địa âm thần tình trạng gần đây, đang vì Ngô Sơn tìm kiếm đi ra một vị mới sơn thần. Mà lúc này, Doanh Nguyên bỗng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, quốc nạn thời kỳ, chịu ảnh hưởng âm thần, khẳng định không chỉ Ngô Sơn, các ngươi Lễ Bộ lập tức phái ra quan biên, đi toàn quốc các thẩm tra, quả nhân sẽ lo lắng, xuất hiện tần buồn bã công thời kỳ bi kịch. Phạm Thao nghe tiếng sững sờ, sau đó kinh hại đến biến sắc, lập tức nói, vi thần lập tức dùng bổ câu đưa tin, để kinh thành bên trong Lễ Bộ quan viên cùng chuẩn bị sớm. Còn quân thượng yên tâm, dốc hết Lễ Bộ sở hữu quan viên lực lượng, cũng tuyệt đối sẽ không để buồn bã công thời kỳ bi kịch tái diễn. Tần buồn bã công thời kỳ là một đoạn phi thường quỷ dị thời kỳ. Ở cái kia thời đại bên trong, Tần Buồn Bã Công ngu ngốc vô đạo, khiến yêu tộc thừa dịp cơ hội xâm lược Tần Quốc, cảnh nội khởi nghĩa không ngừng, các địa quỷ mị cũng là dồn dập xuất thế, mỗi đến đêm khuya, mỗi cái thành quận đều sẽ xuất hiện bách quỷ dạ hành tình hình. Đến cuối cùng nếu không phải là Tề Quốc phái tới luyện khí sĩ cùng rất nhiều tam giáo môn nhân đến đây giúp đỡ, e sợ khi đó Tần Quốc đã cũng bị vong quốc. Theo thống kê, chết vào Tần Buồn Bã Công quỷ dị thời đại phàm phu tục tử, tối thiểu có 2 triệu nhiều nhất. Mà cái này 2 triệu người, tối thiểu lại có nhiều hơn một nửa, trở thành ngưng lại nhân gian oan hồn lệ quỷ. Cũng có hạnh lúc đó người trong giang hồ, tam giáo tử đệ dồn dập lấy quốc nạn an nguy làm nhiệm vụ của mình, xuất hiện rất nhiều anh hùng cùng xúc động lòng người sự tích về sau, mới khiến cho quỷ dị thời đại kết thúc. Nếu Doanh Nguyên cái này nhất triều xuất hiện lần nữa tình huống như thế, chỉ sợ hiện nay Tần Quốc rất khó chịu được. Nói chung, quả nhân mặc kệ các ngươi Lễ Bộ làm sao thành tựu, đều muốn đem thiên hạ các tình huống điều tra rõ ràng. Nếu là có yêu ma quấy phá, các ngươi Lễ Bộ là tuân theo một quốc gia chi vận, nhất là dạy đặc triều đình tổ chức, có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ thủ trong khi trùng. Tâm thương quan viên nhìn thấy yêu ma quỷ quái, chỉ có thể là đi vòng, hoặc là nói yêu ma quỷ quái sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng chỉ hữu Lễ Bộ quan viên không sợ quỷ quái, thậm chí có thể chủ động lợi dụng tự thân khí huyết hàng yêu phục ma, bởi vì ở Lễ Bộ nhận chức quan viên không khỏi là một quốc gia to lớn nhỏ, như là người như thế liền có thể ở địa phương văn miếu bên trong treo cái tên thưởng thụ quốc vận hộ thể, đồng thời có thể được văn thánh người che chở, đã như thế là có thể dùng chính mình trong lòng khí huyết chạm yêu trừ ma. Đây là hạo nhiên chính khí, thiện nuôi hạo nhiên chính khí người, bách tá bất xâm. Đương nhiên, trừ Lễ Bộ quan viên ra còn có một chút đặc thù tồn tại, cho dù không có ở trong triều nhận chức, thế nhưng bởi vì làm ra quá lớn học vấn, hoặc là làm người làm được nhất định cảnh giới, kỳ tâm đầu khí huyết, cũng có thể hàng yêu phục ma. Người như thế trên căn bản đều là đương thời ẩn thế không ra đại nho, rất khó gặp phải. Bình thường đến nói, nho gia đệ tử là huyền diệu nhất một mạch tu hành chi nhánh. Thân là nho gia đệ tử, rất có thể cả đời cũng đến không vọng khí cảnh giới, thế nhưng, ở cơ duyên đến thời khắc, sáng tác một phần đại học vấn hoặc là ngộ ra đạo lý gì, thậm chí có thể nhất triều thành thánh, từ khí quần quận 10 triệu giảm. Đương nhiên, nơi này thành thánh, cũng không thể nào là chính thức về mặt ý nghĩa loại kia thánh nhân. Chỉ bất quá, luôn xuất pháp tùy năng lực vẫn có. Cũng có một chút nho gia đệ tử, rõ ràng không có thích hợp tu hành pháp môn hoặc là lao sư đưa vào cửa loại kia đại tạo hóa, thế nhưng làm bắt đầu tu hành thời điểm, trực tiếp có thể lướt qua vọng khí cảnh giới, đạt đến nho gia đệ tử tầng cảnh giới thứ 2 tâm trai cảnh. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ vì này phương thiên giới chính là Hạo Nhiên Thiên Hạ, là nho giáo địa bàn, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nơi này, đạo giáo cùng Phật môn đều vô pháp cùng nho gia tranh phong. Thay lời khác mà nói, này phương thiên giới chính là nho gia sân nhà, cũng là chư thiên vạn giới bên trong hạo nhiên chi khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là nho gia cao thủ nhiều nhất địa phương, vì lẽ đó, nho tu ở hạo nhiên thiên hạ bên trong tu hành không chỉ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, lại càng là có thể có hy vọng đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cho dù cỡ nào nhìn như ly kỳ quỷ dị sự tình phát sinh ở nho tu trên thân, đều thuộc về bình thường phạm chủ. Ở hạo nhiên thiên hạ, mỗi một vị nho tu, hay là mỗi một vị nho sinh, đều có thời cơ. Càng là ở to lớn quốc gia, loại này thời cơ chính là càng rõ ràng. Bởi vì quốc gia cường đại, khí vận liền sẽ càng mạnh mẽ hơn, khí vận một khi cường đại, nho tu cao thủ liền sẽ quá nhiều, nho tu cao thủ một khi nhiều, hạo nhiên chính khí liền sẽ dị thường nồng nặc, thậm chí có thể cùng bên trong đất trời hằng cổ tồn tại linh khí làm so sánh. Hạo nhiên chi khí càng là nồng nặc, càng là có lợi cho nho tu tu hành. Trong lúc này quan hệ là vòng vòng liên kết, cho nên nói, mệnh lý một đạo, có thể nói ảo diệu vô cùng. Chương 70. Phong Đô trở lại Hàm Dương, đã là 2 tháng về sau sự tình. Trong lúc Doanh Nguyên đi rất nhiều nơi, khoảng cách trong lòng cái kia lo lắng, tựa hồ càng ngày càng gần. 2 tháng tới nay, hắn chỗ đi mỗi một chỗ, hầu như đều có yêu ma quấy phá, thậm chí còn ra hiện trong miếu cung phụng thành hoàng thổ địa hút nhân tinh phách để cầu tăng trưởng tu vi sự tình phát sinh. Tân quốc cảnh nội, tựa hồ mỗi ngày trôi qua đang phát sinh các loại chuyện kỳ dị. Tuy nhiên còn không có tần buồn bã công thời kỳ, bách quỷ dạ hành như vậy khủng bố. Thế nhưng là, sự tình phát triển xu thế, nhưng hiện ra dị thường ác liệt tình hình. Còn tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ không gây thành quỷ dị thời đại bi kịch. 2 tháng này tới nay, cũng phát sinh vài món đại sự. Thứ nhất, cùng Tề quốc thương thảo xong có liên quan hưởng ứng Chu Vương hiệu triệu, cùng phạt ngụy cụ thể chi tiết. Bởi vì Tần quốc gặp tai họa tương đối khó khăn, rất nhiều nơi cần thời gian quay vòng, vì lẽ đó dự định năm sau đầu xuân ở cùng phạt ngụy. Trước đó, cũng chỉ có thể từ các quốc gia đi đầu phạt ngụy. Vừa bắt đầu, Tề quốc sứ thần biểu hiện thái độ dị thường cường thế, không thể để Tần quốc kéo muộn như vậy. Thế nhưng là bảng thống kêu khổ, ngay ở trước mặt Tề quốc sứ thần, tông nhân, vui mừng hiên cùng quan trên thanh ba người mặt, thất thanh khóc giống lên. Một bên khóc vừa nói hiện tại Tần quốc có bao nhiêu khó. Các bẩn thỉu xấu xa, bách tính dân chúng lầm than, quốc gia sinh sản khó khăn, yêu mị hoành hành trong thành phố, quả thực đều sắp đem tương lai tình thế một mảnh rất tốt Tần quốc, nói thành quốc gia sẽ phải bại vong răng rớp. Sau đó, bọn họ ngầm cũng đã điều tra, xác thực, bây giờ Tần quốc, cùng bàng thống nói gần như, yêu mị hoành hành, căn bản là không dành quan tâm chuyện khác, hơn nữa Tần quốc vốn là binh mã cực nhỏ, thêm vào đối kháng Ngụy quốc tiêu hao, ngược lại cũng có thể xưng tụng là hữu tâm vô lực. Bất đắc dĩ, bọn họ đem nơi này tin tức nói cho Tề quốc quốc quân, vị này công quốc quốc quân, căn bản liền không có hy vọng Tần quốc có thể giúp đỡ được gì, hoặc là nói, hắn căn bản là xem thường chính mình cảnh nội thực lực nhược tiểu nhất quốc gia Tần quốc. Vì lẽ đó, đối với Tần quốc bộ kia, năm sau đầu xuân lập tức xuất trình lời giải thích cũng là đáp ứng. Trong lòng hắn, Tần quốc có tới hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Cho tới vì sao phải phái ra sứ giả đến Tần quốc, cũng là bởi vì, cũng thông chi, sẽ không thông chi Tần quốc, khó tránh khỏi có chút khó coi. Vì lẽ đó, liền để Tần quốc tự sanh tự diệt đi, thích thế nào thì thế ấy đi. Tề quân đáp ứng Tần quốc yêu cầu, trận này ngoại giao trên tiếp xúc coi như là hoàn mỹ kết thúc, không thể nói được ai thắng ai thua. Dù sao, bọn họ thương thảo không phải là lợi ích vấn đề, bọn hắn cũng đều có kẻ địch chung. Bàng thống sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý, muốn năm sau xuất trình, cũng là bởi vì hắn nhận được quốc quân mật tín, trong thư nói, tựa hồ các yêu mị cũng cực kỳ hung hăng ngang ngược. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất vô pháp ngăn lại, rất có thể liền sẽ gây thành sai lầm lớn. Vì lẽ đó gặp tình hình như vậy, còn làm sao có thể đủ đúng hạn xuất trình? Hơn nữa, trễ một chút xuất trình Ngụy quốc cũng phụ họa nguyên lai kế hoạch mong muốn. Dù sao, Tần quốc phương châm là trong khe hẹp mưu sinh tồn, trong nguy cấp yêu cầu phát triển, ngồi thu ngư ông chi lợi, túi đầu tiến lên, được chút khuất nhục không liên quan, chờ thời cơ, liền đem bọn họ từng cái tất cả đều hại chết. Cái này cái thứ hai đại sự, chính là ân gia chủ yếu hạch tâm nhân viên, cũng chính là chủ mạch cái này một nhánh nhân gia thành viên, cũng bị Lý Tồn Hiếu mang tới Hàm Dương, chờ đợi quân thượng xử lý. Đây là Doanh Nguyên cố tình làm, chung quy phải bắt một ít người nhà họ Ân thủ phạm, ngay ở trước mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mặt chém giết, có thể đủ uy hiếp lực. Ân gia tuổi trẻ mấy vị thiếu niên anh hảo, ở Ân gia bị bắt trước 2 ngày, liền đường ai nấy đi. Bọn họ ly khai Ân gia, là được Ân gia trưởng lão mệnh lệnh. Ly khai Ân gia về sau chờ đợi vận mệnh bọn họ chính là trung quanh phiêu bản, không có chỗ ở cố định thậm chí còn có mai danh nhận tính. Bọn họ nhận được đến từ gia tộc cái mạng cuối cùng vận, chính là không cho phép tìm triều đình báo thủ, phải cố gắng sống sót, vì là Ân gia lưu hầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Doanh Nguyên trở lại Hàm Dương, ở Huyền Vũ môn trước, nhìn thấy Ân gia 3-4 vị trưởng lão. Bọn họ cũng bị khóa tỳ bà cốt, trên thân hiện đầy vết thương, võ công bị phế, không cam lòng vì giảm xuống địa. Doanh Nguyên không có đối với bọn họ nói cái gì, dù sao, được làm vua thua làm giặc, đã không còn gì để nói. Bọn họ quỳ, mà chính mình đứng, còn có cái gì dễ bàn sao? Quá 2 ngày, bọn họ bị kéo đến ngõ môn quảng trường trước. Rất nhiều dân chúng địa phương nhóm, cũng tới rồi tham gia trò vui. Nếu bọn họ không đến, phòng trường Doanh Nguyên còn sẽ nghĩ hết phương pháp đi bọn họ tới. Tiêu Hoài Ngọc tự mình giám trạm. Làm dân chúng cũng làm đến gần như thời điểm, hắn mới ngay ở trước mặt trước công chúng mặt, đem Ân gia hành vi phạm tội, toàn bộ lớn tiếng nói một lần. Có một số việc địa đặt, có một số việc chân thực phát sinh. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ bằng những rực dây người khác ám sát quân thượng đầu này, cũng đã là cả nhà diệt tộc tội chết. Nếu phạm pháp, phải chấp hành. Cũng không thể bởi vì người nhà họ Ân nhiều, sẽ không hết thể chấp hành tội chết chứ. Nào có như vậy đạo lý, từ xưa đến nay đều không có. Pháp bất trách chúng là bởi vì sự tình còn chưa tới cái kiểu mức. Sự quyết Ân ra mọi người ngày hôm nay, Doanh Nguyên ở tuyên chính điện bên trong xử lý chính vụ, cũng không có đi vào ngõ môn. Trên thực tế, loại chuyện nhỏ này, thân là vua của một nước, cũng không cần. Lai Tuấn Thần đi tới tuyên chính điện, hướng về hắn bẩm báo có liên quan Ân gia sự tình. Quân thượng, hiện nay Ân gia nhân vật thế hệ trước, hầu như toàn bộ đền tội, thế nhưng vẫn như cũ có không ít tuổi trẻ người tại triều đình quyết định hướng về Ân gia động võ trước, liền ly khai Ân gia. Đến nay chúng ta còn chưa tìm được cái gì tam tích, bất quá có thể nhất định là các đại thành quận cũng không có người nhà họ Ân thân ảnh từng xuất hiện. Doanh Nguyên trầm tư chốc lát, nói: chuyện này các ngươi cẩm y địa vệ muốn để ở trong lòng, quả nhân trước để cho các ngươi điều tra trong triều đình hệ thống, điều tra kết quả làm sao, nói nghe một chút. Lai Tuấn Thần chắp tay nói: hồi quân thượng, lục bộ cùng với các ti quan viên thật có không ít đều là Ân gia môn sinh cố lại, tu một ít cùng Ân gia triệt để đoạn tuyệt người lui tới, còn có 47 người, trong đó quan tam phẩm biên thì có 2 vị, hiện nay đã bị cẩm y địa vệ nghiêm mật giám thị. Doanh Nguyên khen ngợi giống như gật gù, nói: 47 người toàn giết, không giữ lại ai. Cái này ở Lai Tuấn Thần dự liệu bên trong, vì lẽ đó hắn cũng không có vẻ rất kinh ngạc, hỏi quân thượng nên dùng loại gì tội danh. Ừm. Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu: các ngươi nhìn làm đi, nói chung quả nhân muốn cái này dân tâm sở hướng, cho dù dân chúng người người sợ hãi ngươi cẩm y địa vệ như hổ, các ngươi cũng phải đem quả nhân ở dân gian tạo thành thiên cổ minh quân dáng vẻ, hiểu chưa? Lai Tuấn Thần trịnh trọng nói: vi thần minh bạch. Doanh Nguyên vừa định đang nói cái gì lúc ngoài điện thì có một thanh âm vang lên: quân thượng, việc lớn không tốt. Nghe tiếng, Doanh Nguyên đứng dậy đi vào. Phát ra âm thanh người là Phạm Thao, hắn tiến vào đại điện, lập tức quỳ trên mặt đất, nói thẳng: quân thượng, xuyên nam trì có giao long tàn phá bừa bãi, hơn nữa còn có bách quỷ dạ hành phát sinh, cái kia giao long đạo hạnh quá cao, lễ bộ quan viên chỉ dựa vào khí vận rất khó đem chế phục, đã có nhiều tên mệnh quan triều đình bị hại nặng nề. Doanh Nguyên bị tin tức này chấn động đến. Năm đó quỷ dị thời đại, ngọn nguồn bên trong chính là xuyên nam chi trước tiên sai lầm. Bây giờ xuyên nam chi lần thứ 2 xuất hiện nhiễu loạn, còn vô duyên vô cớ xuất hiện một đầu giao long. Đây chính là giao long a, chỉ có trong truyền thuyết có thể tìm ra tìm kiếm yêu thú, lại ở hiện thực thế giới bên trong có. Ngươi có thể xác định là giao long làm loạn? Doanh Nguyên không quá tin tưởng. Giao long nói chuyện quá vô nghĩa. Phạm Thao nói: quân thượng, hiện nay các vùng quan viên gia truyền đến thuyết pháp đều là giao long, hơn nữa căn cứ thiên tuyển thánh địa người nói, này yêu thú chính là bốn cảnh đỉnh phong yêu thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến ảo hình người, tu vi chí ít đã mấy trăm năm. Bình thường đến nói, đạt đến ngũ cảnh yêu thú có thể biến hóa, chỉ bất quá thân thể đặc thù vẫn cứ sẽ bảo lưu yêu một ít hình thái, tỉ như trên đầu có góc cạnh, trên thân da rẻ màu sắc không đúng vân vân. Muốn hoàn toàn biến thành người bộ dáng, chí ít cần lục cảnh. Cái này còn cần nhìn đối phương là yêu thú nào. Đồng dạng huyết mạch cường đại yêu thú, tỉ như thiên hồ hoặc là cửu vĩ hồ các loại, đều là 7, 8 cảnh sau đó có thể biến thành nhân hình. Chính là bởi chúng nó huyết mạch cường đại, mới đưa đến tự thân biến hóa chậm chậm. Xem thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân cho thú, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, cũng không thuộc về yêu loại, bọn họ ở hồng hoang thời kỳ chính là nhất phương bá chủ, không cần biến ảo hình người, chính là thần thú. Đối với chúng nó mà nói, cũng hổ thẹn với biến ảo hình người, bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình diện mạo như trước mới là thiên địa tạo hóa chung. Lâu dần, những này trong truyền thuyết thần thú liền vô pháp huyễn hóa thành người, cho dù có thể, chúng nó cũng không muốn biến ảo trưởng thành. Bốn cảnh yêu thú, Doanh Nguyên tâm lý thở ra một hơi, chỉ cần không có quá ngũ cảnh đều tốt đối phó. Chấm sẽ khiến hứa trừ giải quyết này yêu thú, bách quỷ dạ hành là chuyện ra sao? Có hổ si đứng ra, giao long thai họa cũng là trở nên không đáng sợ nữa. Phạm Thao ngưng trọng nói: phong đô quận âm binh lối đi nhỏ, bách quỷ dạ hành căn cứ đêm khuya gõ mõ cầm canh người nói, hắn ở thành bên trong còn chứng kiến quỷ thị.